Ngươi tại nơi này chờ ta, không muốn phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Âu Dương Tử Cô bàn giao một câu, phối hợp chạy về phía kia phiến ánh lửa. Cái gặp nàng mũi chân chia xuống đất, giống như nhảy thiên nga múa đồng dạng nhẹ nhàng phong khoáng, hiển nhiên khinh công vô cùng tốt. Đây là Nhất Vĩ Độ Giang. Ngụy An mơ hồ nhìn ra Âu Dương Tử Cô thân pháp, cũng là nổi tiếng thượng thừa khinh công, nhất là thích hợp trên nước thi triển, trên mặt đất thì hơi không bằng thuần tức thiên lý, càng không bằng hư ảnh bộ. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Âu Dương Tử Cô vòng trở lại, vung tay lên, nàng cùng Ngụy An nhanh chóng ly khai nơi đây, chạy tới vài trăm mét bên ngoài dừng lại. Thánh nữ, tình huống như thế nào? Ngụy An hỏi. Tình huống lạc quan. Âu Dương Tử Cô giọng nói mang theo vui vẻ cảm giác, từ canh đạo còn không có tìm tới bảo vật, nhóm chúng ta có thể ẩn nút bắt đầu, các loại hắn tìm được bảo vật, lại cướp đoạt tới, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Ngụy An lập tức sợ xanh mặt lại, lắc đầu liên tục nói, ta chỉ là một cái lục phẩm, sao dám trêu chọc Từ đạo tử? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Âu Dương Tử Cô giờ phút này biểu hiện được giống như là một cái hắc đạo lão đại, bá khí bên cạnh để loạn, từ canh đạo người bên cạnh hơi nhiều, ngươi giúp ta chế tạo điểm hỗn loạn, dẫn đi một bộ phận người. Ngụy An hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngươi nghe ta. Âu Dương Tử Cô sớm có chủ ý, em hay nói. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai tảng sáng, từ canh đạo bọn người khuyết tán ra đến, hướng phía dòng sông thượng du tìm kiếm. Ngụy An cùng Âu Dương Tử Cô bám theo một đoạn bọn hắn. Đảo mắt đến xuống buổi trưa. Từ canh đạo bọn người tìm kiếm đến một cái dốc núi, không có tìm được cái gì hang động, bất quá bọn hắn phát hiện nơi nào đó có đất đá trôi xung kích vết tích. Các ngươi tránh hết ra. Từ canh đạo rút kiếm ra khỏi vỏ, hít sâu một hơi, đột nhiên phóng xuất ra một đạo trong trẻo kiếm quang. Nương theo lấy ầm ầm một trận vang lên, đất đá trôi bao trùm dốc núi bị cắt mở một đạo khe. Một thoáng thời gian, một cái đen thui hắc động miệng bạo lộ ra. Chương 97 không giảng võ đức, có lão lục cầm ta. Bụi mù tán đi, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên sườn núi. Trước cửa hang quang cảnh một chút xíu rõ ràng, ánh vào từ canh đạo đám người trong mắt. Từ canh đạo bên người còn có 6 người. Bọn hắn 7 người cũng là thiên trinh quan kiệt xuất nhất người, được xưng là thiên trinh thất tử. Thiên trinh quan sẽ chọn lựa ra rất nhiều ưu tú đứa bé, dốc lòng bồi dưỡng, lại từ bên trong tuyển chọn bên trong ưu tú nhất 7 người, dạy bảo bọn hắn thiên cương bắt đầu trận. Một cái uy năng kinh khủng tuyệt luân kiếm trận. Tại thiên cương bắt đầu trận ra chỉ dưới, 7 người nội lực lẫn nhau quán thông, nương tụ thành một cỗ, giống như 7 người hợp thể, có khả năng bộc phát ra lực lượng tương đương kinh người, làm cho một đám cùng giai nhìn theo bóng lưng. Mà tại trong 7 người này, từ canh đạo là ưu tú nhất cái kia, thiên phú dị bẩm, nhạy bén hơn người. Cửa động xuất hiện giờ khắc này. Từ canh đạo chậm rãi xoay người, nhìn về phía những cái kia giang hồ bang phái nhân thủ, đối bọn hắn ôn hòa lại khách khí nói ra, làm phiền các ngươi cảnh giới chu vi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Rõ. Mười mấy tên nhân thủ cùng kêu lên đáp. Bọn hắn chỗ thế lực cũng phụ thuộc vào thiên trinh quan, đạt được thiên trinh quan che chở, thậm chí liền liền bọn hắn tu luyện võ công cũng tới từ ở thiên trinh quan ban ân. Đám người phân tán ra đến, đóng giữ phương hướng khác nhau. Đi vào xem. Từ canh đạo 7 người hướng đi cửa động. Thiên trinh thất tử là 5 nam 2 nữ, theo thứ tự là từ canh đạo, Lý Đăng Dương, Nô Trường Xuân, Đàm Thụy Tưởng, Trương Khâm Kính, Lương Mạn Mạn, Đái Văn Xu. 7 người theo thói quen tạo thành tam giác trận hình chỗ đứng, từng bước một tới gần cửa động, rất nhanh phát hiện trong động khẩu xa mấy mét địa phương nằm một bộ trắng bệnh hài cốt. Người này chính là bị thần Ngô Tùng giết chết cái kia thương gia đồ cổ. Lương Mạn Mạn ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ một chút vẻ hoảng sợ, lại có chút sợ hãi bạch cốt. Cũng thế, rất nhiều người đều sợ hãi thi thể hoặc bạch cốt, huống chi Lương Mạn Mạn là một cái gà cũng chưa từng giết tuổi trẻ nữ tử. Từ canh đạo gật đầu nói, hẳn là hắn, người này kỳ thật chết rất oan uổng, thậm chí hắn đến chết cũng không biết rõ thần Ngô Tùng tại sao muốn giết hắn. Lương Mạn Mạn kinh ngạc nói, a, hắn thế mà không biết mình là chết như thế nào nha. Từ canh đạo cười nói, hết thảy đều muốn theo một cái trộm mộ nói tới, cái này trộm mộ phi thường điên cuồng, đối không biết bao nhiêu phần mộ, khắp nơi đảo người ta mộ tổ. Năm đó, thần Ngô Tùng trở lại cố hương tế điện ca ca của hắn, nào nghĩ tới hắn ca ca phần mộ lại bị người trộm, vật bồi táng bị trộm sạch sẽ. Thần Ngô Tùng tính tình các ngươi hiểu rõ, hắn tại cực độ phẫn nộ trạng thái phía dưới, tức giận đem phương viên ngàn dặm trộm mộ từng cái tìm tới, giết bọn hắn cả nhà, đào bọn hắn mộ tổ. Từng cái tra được, ngược lại để hắn tra được trộm hắn ca ca phần mộ cái kia trộm mộ, thẩm vấn về sau biết được, vật bồi táng sớm đã bán trao tay cho một cái thương gia đồ cổ. Thế là, thần Ngô Tùng liền đi tìm cái kia thương gia đồ cổ. Nhưng thương gia đồ cổ đã sớm nghe nói thần Ngô Tùng hành động, diệt mấy chục hộ, kém chút sợ tè ra quần, chạy trốn tứ phía. Có lẽ là bởi vì cái kia thương gia đồ cổ trước kia làm qua một đoạn thời gian bắt xà nhân, đối với xà của sơn địa hình tương đối quen thuộc, liền chạy tiến vào trên núi trốn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị thần Ngô Tùng tìm được. Đang khi nói chuyện, 7 người tiến vào hang động. Nơi xa, Ngụy An cùng Âu Dương Tử Cô thấy cảnh ấy, hai người thương nghị. Phong Vũ Tu, đến phiên ngươi xuất thủ. Âu Dương Tử Cô mang theo khăn che mặt, không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ, nhưng nàng trong giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngụy An liền nói, ngươi nhớ ta làm thế nào? Âu Dương Tử Cô chỉ hướng cái kia cửa động đỉnh chóp dốc núi, nói ra, ngươi chạy đến bên trên, chế tạo một trận núi lở, đem cái kia sơn động chắn. Ngụy An quan sát một trận, lắc đầu nói, cái đồi kia có chút vững chắc, bằng vào ta lục phẩm lực lượng, căn bản không cách nào dẫn phát núi lở. Lại nói, núi lở cũng không phải trong nháy mắt liền có thể chắn cái kia sơn động, từ đạo tử 7 người thân pháp cao minh, tùy thời có thể lấy chạy ra hang động. Đối với cái này nghi ngờ, Âu Dương Tử Cô sớm có chuẩn bị, lật tay lấy ra hình chữ nhật phiến mỏng, giống như là trang giấy lại giống là ngọc thạch, mặt ngoài điêu khắc phức tạp đường vân. Ngụy An nháy mắt mấy cái, cả kinh nói, hẳn là đây là phù triện. Không tệ. Âu Dương Tử Cô nhìn xem trong tay đồ vật, trong mắt chớp động lên một vòng không bỏ, nói, phù triện cực kỳ chân quý, liền xem như ta cũng liền cái này một tấm, vẫn là sư phụ tặng cho ta quà sinh nhật. Ngụy An tự nhiên biết rõ phù triện chỗ chân quý. Phù triện là sử dụng đặc thù chất liệu chế thành, mặt ngoài điêu khắc thượng huyền diệu đường vân. Cái đồ chơi này bản thân không có được bất luận cái gì lực công kích, nó công dụng nhưng thật ra là tổn chữ võ kỹ. Nói cách khác, phù triện tác dụng trên thực tế tương đương với USB, có thể tổn chữ võ giả nội lực, cũng còn nguyên phóng xuất ra. Cho nên, chỉ có ngũ phẩm trở lên võ giả có thể luyện chế phù triện. Nhưng sử dụng phù triện thì không có bất luận cái gì hạn chế, như là ném lựu đạn, là cái người đều có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi ném đến không đủ xa, phù triện bộc phát ra uy năng là không phân địch ta. Âu Dương Tử Cô nói ra, chương này phù triện bên trong, tổn chữ ta một cái mạnh nhất kiếm pháp, ngươi chạy đến dốc núi bên kia, bóp nát phù triện ném ra xa 30m, nhất định có thể dẫn phát một trận rất lớn núi lở. Ngụy An thở sâu, nhận lấy phù triện, trịnh trọng nói, nguyện vì thánh nữ cống hiến sức lực. Âu Dương Tử Cô liền nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ trùng điệp thưởng ngươi, điều kiện do ngươi đề ra. Đan dược, tiền tài, mỹ nhân, phòng, ngươi muốn cái gì đều có thể. Ngụy An trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tham lam, vỗ ngực nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói đi, hắn liền muốn quay người rời đi. Các loại. Âu Dương Tử Cô gọi lại Ngụy An, nhớ lấy, phù triện tổn thương phạm vi là 30m, ngươi ném ra về sau lập tức liền chạy xa một chút, tuyệt đối đừng đã ngộ thương chính ngươi. Minh bạch. Ngụy An đem đầu một điểm, nhanh chóng chạy tới, theo khác một bên quần hướng dốc núi. Âu Dương Tử Cô đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhẹ nhàng lẩm bẩm, tấm kia phù triện tổn thương phạm vi là 100m, ngươi hẳn là sống không được đi. Một lát sau, Ngụy An tránh đi tất cả thái mắt, lặng yên mò tới dốc núi trên đỉnh, ghé vào một đống cỏ khô bụi bên trong. Rất tốt, hết thảy cũng tại dự liệu của ta bên trong. Ngụy An gặp phải Âu Dương Tử Cô hoàn toàn là trùng hợp, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, Bạch Liên giáo và Thiền Trình Quan là có thủ. Linh Không giáo chủ ước chiến tán linh chân nhân, kết quả Linh Không giáo chủ bị đánh ra đại di mụ, đầy người đều là màu đỏ máu. Đây là Ngụy An tận mắt nhìn thấy. Hôm nay, Từ Canh đạo ở đây tầm bảo, đổi người khác, chỉ sợ sẽ ngại Thiền Trình thất tử, nhưng người đến hết lần này tới lần khác là Bạch Liên giáo thánh nữ. Thế là, Ngụy An chắc chắn, chỉ cần Âu Dương Tử Cô nghe nói Từ Canh đạo ở đây gây sự, nàng nhất định sẽ pha trộn. Đuổi hổ trục sói. Ngụy An đem ra sử dụng, vẫn là một đầu hổ cái giả. Ừm. Cái này vị trí không tệ. Ngụy An xuất ra phù triện, nhẹ nhàng bóp, ném đi xuống dưới, sau đó co cẳng liền chạy. Từ Canh đạo bảy người đi tới cố kia bạch cốt trước. Nhìn kỹ, bạch cốt mặc dù chỉnh tề bày ra trên mặt đất, nhưng bộ xương kỳ thật bị chia làm tám khối, vết cắt rất bằng thẳng. Tháo thành tám khối, thật là tháo thành tám khối. Từ Canh đạo mừng rỡ, cười ha ha nói, không sai được, cái này rõ ràng là thần Ngô Tùng thủ bút. Trong động không gian rất lớn, tương đối hắc ám. Từ Canh đạo lật tay lấy ra một cái cây châm lửa, hồng hộc một cái thiêu đốt. Theo tia sáng khuyết tán ra tới, trong động trong nháy mắt trở nên sáng như ban ngày, một cái tản mát ra bao tải, lập tức hấp dẫn bảy người ánh mắt. Bao tải miệng là mở ra, bên trong chứa một chút đồ cổ vật, có vàng bạc châu báu, cũng có ngọc khí ngọc điêu, tranh chữ các loại, chung quanh còn tản mát một chút đồ sứ mảnh vỡ. Những này đồ vật hẳn là thương gia đồ cổ đáng giá nhất gia sản. Từ Canh đạo đi đến trước, nhấc lên bao tải, đem tất cả đồ vật cũng đổ ra. Ào ào một trận tìm kiếm. Từ Canh đạo đáy mắt sáng lên, nhặt lên hai cái to bằng cánh tay quyển trục. Kia hai cái quyển trục có chút cũ kỹ, phía ngoài cùng một tầng là dùng quyển da thú lên. Da thú trên viết chữ. Một cái viết Sâm La Vạn Tượng Thần Công, một cái khác viết Băng Hoàng Lục Quyết. Tìm được. Từ Canh đạo hô hấp thô trọng, con mắt đỏ lên, giọng nói cũng có chút phát run, thần Ngô Tùng không có gạt ta, Băng Hoàng võ công tuyệt thế, vậy mà thật ở chỗ này. Nâng lên Băng Hoàng, Thiên Trinh thất tử không khỏi là thật sâu động dung. Cái này Băng Hoàng cũng không phải là người Trung Nguyên sĩ, mà là đến từ Tây vực, hắn là Tây vực chư quốc một trong Băng Phương quốc hoàng đế, thiên phú chi cao làm cho người liễu lưới, tu luyện đến nhất phẩm. Hắn làm hoàng đế hơn 300 năm, dần dần chán ghét, về sau ly khai Tây vực, đi tới Trung Nguyên, du lãm Cửu Châu tốt đẹp sơn hà. Thật sâu yêu thích lên Trung Nguyên văn hóa. Băng Hoàng ôn tồn lễ độ, không ưa thích giết chóc, quảng giao hảo hữu, nhân cách mị lực cực mạnh. Hắn tuần tự đạt được 3 vị hồng nhan bảng trên mỹ nhân tuyệt thế phương tâm, cưới nàng nhóm về sau, từ đây ẩn cư tị thế, trên giang hồ lại không tin tức của hắn. Băng Hoàng cả đời hiếu học, vẹn vẹn luyện thành võ công tuyệt thế liền có rất nhiều môn, nghe đồn không có 36 môn cũng có 32 môn. Trong đó, Băng Hoàng Lục Quyết ngưng kết hắn suốt đời tâm huyết, uy lực tuyệt luân. Mà đổi thành một môn thần công, chính là nhường hắn có thể tu luyện rất nhiều môn võ công Sâm La Vạn Tượng thần công. Quá tốt rồi. Lương Mạn Mạn vui vẻ cười nói, Băng Hoàng tuyệt học, từ đây về nhóm chúng ta Thiên Trình Quan tất cả. Đúng vậy a. Nô Trường Xuân cười nói, cái kia trộm mộ tại trong lúc vô tình tiến vào Băng Hoàng mộ huyệt, trộm ra Băng Hoàng tuyệt học, lại không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp lại đã rơi vào nhóm chúng ta trong tay. Bảy người tự nhiên là vui mừng quá đỗi, kích động và phấn. Khu khu, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Lý Đan Dương lão thành ổn trọng, trần trờ nói, Băng Hoàng là 7-800 trước nhân vật, quốc gia của hắn đã sớm diệt vong, liên quan tới hắn di vật, trên giang hồ mặc dù nhiều lần xuất hiện nghe đồn, nhưng cuối cùng cũng được chứng thực là giả. Cái này hai môn công pháp cũng có thể là giả. Không, đây là sự thực. Từ Canh đạo chạm đến lấy quyển trục bằng da thú, khẳng định gật gật đầu, nhóm chúng ta người Trung Nguyên sử dụng trang giấy, đã sớm đào thải dễ dàng hư thối da thú, chỉ có Tây vực người còn tại sử dụng cái đồ chơi này. Theo ta phán đoán, cái này hai tấm da thú sở dĩ có thể bảo tồn đến bây giờ còn hoàn hảo không chút tổn hại, là bởi vì sử dụng đã sớm thất truyền mấy trăm năm Tây vực bí pháp chế thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đan Dương, cười nói, mà lại loại bí pháp này là Băng Phương quốc đặc hữu. Cho nên, ta có dũng khí khẳng định chế tác hai cái này quyển trục người, nhất định là sống tại chí ít 500 năm trước, nắm giữ Băng Vương Tha bí pháp người. Lời này vừa nói ra, Lý Đan Dương cũng không khỏi đến tim đập nhanh hơn, chật chật thở dài, không nghĩ tới cái này hai kiện trọng bảo, thần Ngô Tùng lại chẳng thèm ngó tới. Từ Canh đạo cười nói, hắn có được tiểu thần huyết mạch, cái này hai môn võ công đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đang nói chuyện, ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, lấn át Từ Canh đạo nửa câu sau thanh âm. Lập tức ở giữa, hang động kịch liệt chấn động bắt đầu, đất rung núi chuyển.
Không được,
mau đi ra. Từ Canh Đạo sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, quay người hướng về cửa động lướt thân thoăn đi qua.
97.
Chương 98, 98 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu.
Đông ù ù.
Một khối tảng đá từ bên trên rơi xuống, rơi tại trước cửa hang. Từ Canh Đạo phát lực phi nước lại. Giờ phút này hắn tay trái cầm kiếm, tay phải cầm hai cái quyển trục bằng da thú, khóe mắt thoáng nhìn Lương Mạn Mạn trong kiếp sợ, lại đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thế là, động tác của hắn tùy theo trì trệ, tay phải mạnh ném ra hai cái quyển trục bằng da thú, ném về cửa động phương hướng. Sau đó, hắn bắt lại Lương Mạn Mạn bà bay, mang theo nàng cùng một chỗ phóng tới cửa động.
Đông long long long,
càng nhiều tảng đá lăn xuống mà xuống, cửa động rất nhanh chất đống đại lượng tảng đá. Mắt thấy là phải không xông ra được, Từ Canh Đạo lòng nóng như lửa đốt.
Đi mau.
Đột nhiên, Từ Canh Đạo sau lưng truyền đến giống to một tiếng, kia là Lý Đan Dương thanh âm.
Thanh Phong Tử đến Thanh Phong Trưởng.
Lý Đan Dương đã dừng lại bước chân, vận chuyển toàn thân nội lực, tụ tập ở song trưởng bên trên, bành trướng trưởng lực bộc phát ra. Đột nhiên ở giữa, trong động dâng lên một trận cuồng phong, đem Từ Canh Đạo thân thể hất bay ra ngoài.
Phần phật.
Từ Canh Đạo ôm Lương Mạn Mạn té ngã trên đất, hai người lăn vài vòng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đại lượng hòn đá theo sườn núi trên quần quần mà xuống, cấp tốc vùi lấp rơi mất cửa động.
Lý Sư Minh.
Từ Canh Đạo hô to một tiếng, đồng thời nhìn quanh bốn bề, phát hiện chỉ có 5 người kịp thời trốn tới. Lý Đan Dương cùng Trương Khâm Kính còn tại trong động. Nhiều như thế hòn đá vùi lấp cửa động, nếu như không khí vào không được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ngạt thở mà chết.
Sư Minh, phía trên có người.
Nam ngựa trên đất Ngô Trường Xuân không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn biết rõ vì sao lại phát sinh núi lở. Thế là hắn trước tiên nhìn về phía sườn núi đỉnh, vừa mới bắt gặp một thân ảnh tại chạy về phía sườn núi hạ. Từ Canh Đạo đồng khổng co rụt lại, cũng nhìn phía đạo thân ảnh kia, nhịn không được kém chút đuổi theo. Nhưng hắn chợt nghĩ đến Lý Đan Dương cùng Trương Khâm Kính tình cảnh, tự mình nhất định phải lưu lại cứu bọn hắn.
Tất cả mọi người, đuổi theo cho ta giết hắn.
Từ Canh Đạo nhấc ngón tay hướng Ngụy An, hướng về phía những cái kia giang hồ bang phái nhân thủ ra lệnh. Giờ này khắc này, những bang phái kia nhân viên phi thường xấu hổ. Tại bọn hắn thủ vệ dưới, thế mà bị người chui một cái chỗ trống, nhường Thiên Trinh thất tử bị ám toán. Từng cái không khỏi là thẹn quá hóa giận.
Bên trên, giết hắn.
Tháo thành tám khối, lột ra gò xương. Một đám bang phái nhân thủ nổi điên, triển khai bao vây chặn đánh, thế phải giết chết Ngụy An.
Phong Vũ Tu, thế mà không chết.
Nơi xa, trông thấy một màn này Âu Dương Từ Cô, hai mắt không khỏi híp híp, lông mày vận thành một cái u cục. Phu Triện phi thường kinh bạc, như là trang giấy, muốn ném ra xa 30 mét, kỳ thật cũng không dễ dàng, chỉ cần có nội lực gia trì.
Ngay tại vừa rồi, Phong Vũ Tu thế mà đem tấm kia phù triện ném ra hơn 100 mét xa.
Vừa lúc ở vào phù triện tổn thương phạm vi bên ngoài, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực?
Âu Dương Tử Cô nhiều lần quan sát Phong Vũ Tu nôn hành cử chỉ, không có chút nào nội lực tràn ra ngoài vết tích.
Tại dưới mí mắt ta, còn có thể ẩn tàng nghiêm mật như vậy, liễm tức thuật viên mãn.
Âu Dương Tử Cô tâm niệm bắt chuyển, điểm khả nghi mọc thành bụi.
Vật phẩm: Bạch Liên kiếm khí phủ.
Nhãn hiệu: Tổn thương phạm vi lớn nhất 105m.
Đẳng cấp: cấp 5 thần kim.
Âu Dương Tử Cô tự nhiên không biết rõ, Ngụy An là một cái bậc học người, có thể giám định bất luận cái gì vật phẩm đẳng cấp cùng chủ yếu đặc chất.
Cho nên, tại nàng xuất ra phụ triện trong nháy mắt, Ngụy An liền biết do nó là cái gì phụ triện, cái gì phẩm giai, phạm vi công kích bao lớn. Tự nhiên, Ngụy An cũng biết do Âu Dương Tử Cô nói láo, nói cái gì 30m tổn thương phạm vi, đơn giản dụng tâm hiểm ác, rõ ràng là nghĩ qua sông đoạn cầu, đẩy hắn vào chỗ chết.
Nhưng những bí mật này, Âu Dương Tử Cô là vĩnh viễn không cách nào nghĩ minh bạch.
Huống chi,
giờ khắc này, cũng không phải nàng do dự thời điểm.
Thiên Trinh thất tử bị vây hai cái, đối nàng mà nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội.
Thế là,
Âu Dương Tử Cô lướt thân xông ra.
Cùng một thời khắc,
Lý Sư Minh, Trương Sư Đệ, các ngươi thế nào?
Từ Canh Đạo đứng tại một đống đá vụ trước, dùng sức hô.
Nhóm chúng ta,
không có việc gì.
Ngâm hô mà trầm muộn thanh âm, theo bị loạn thạch ngăn chặn trong cửa hàng truyền ra.
Từ Canh Đạo nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lương Mạn Mạn mấy người, liền nói, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian rời những này tảng đá, cứu ra hai người bọn hắn.
Tốt.
Năm người nói làm liền làm, vén tay áo lên liền đi chuyển tảng đá.
Nhưng mà, ngay tại sau một khắc,
kinh phong gào thét, tiếng xe gió từ xa mà đến gần.
Từ Canh Đạo biến sắc, quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức lộ bộ một cái.
Một cái che mặt nữ tử dược đến giữa không trung, chân đạp những cây, mấy cái lên xuống ở giữa, vô cùng nhanh chóng tiếp cận nơi này, rơi vào dưới sườn núi, cự ly Từ Canh Đạo bọn người không đến 3 trượng.
Từ Canh Đạo năm người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cầm chắc trường kiếm trong tay.
Đừng nên dừng lại, các ngươi tiếp tục chuyển tảng đá.
Từ Canh Đạo thở sâu, đầu não trước nay chưa từng có tỉnh táo, trong huyệt động không khí sớm muộn sẽ hao hết, nhóm chúng ta nếu dám tại hai người bọn họ nín trước khi chết cứu ra bọn hắn.
Về phần cái này nữ nhân, ta một người đủ để ứng phó.
Từ Canh Đạo trên thân bắn ra một câu nghiêm nghị uy thế, trên thân thanh quang quanh quẩn, góc áo tung bay.
Lương Mạn Mạn bốn người thu liễm sắc mặt giận dữ, dùng cả hai tay chuyển tảng đá.
Nha, đây không phải Từ đạo tử a?
Âu Dương Tử Cô tay trái giơ kiếm ở trước ngực, tay phải chắp sau lưng, ngựa khí mang theo trêu chọc, các ngươi đây là tại làm gì, chuyển tảng đá chơi?
Từ Canh Đạo nộ tòng tâm lên, trầm giọng nói, Âu Dương Tử Cô, nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là ngươi thủ bút.
Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu a?
Âu Dương Tử Cô cười ha ha, ngươi nhãn thần như vậy hung làm gì?
Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi.
Từ Canh Đạo cắn răng nói, đi ngang qua có đúng không? Vậy ngươi tiếp tục đi ngang qua, đừng ngừng dưới, cút đi.
Chậc chậc, ngươi để cho ta lăn ta liền lăn, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt.
Âu Dương Tử Cô ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh.
Từ Canh Đạo manh rút kiếm ra khỏi vỏ, lãnh đạo nói, ngươi hôm nay không chỉ sẽ thật mất mặt, ta sẽ kéo xuống da mặt của ngươi chùi ít.
Lời còn chưa dứt, hắn đã từng bước một bước ra.
Âu Dương Tử Cô cười ha ha một tiếng, quanh thân doanh đãng đỏ trắng quan mang, giống như một đóa nở rộ hoa sen. Hai người phóng tới lẫn nhau, trường kiếm tấn công. Đánh đánh đánh. Một cái là đạo môn kỳ tài, một cái là Bạch Liên thánh nữ. Hai vị thiên kiêu một phát chiến, lực lượng xung kích phía dưới, toàn bộ kinh ngạc đối phương tu vi cực cao. Vậy mà đều là tứ phẩm đỉnh phong. Một thời gian, hai người cổ động hùng hậu nội lực, hóa thành một đạo đạo kiếm khí, thao thao bất tuyệt, hất nước công hướng đối phương. Những nơi đi qua, màu xanh cùng đỏ trắng kiếm khí tồi khô là hủ, phá hủy hết thảy. Ba người ôm hết đại thụ trong nháy mắt bị kiếm khí cắt đứt, nặng mấy trăm ngàn cân tảng đá như là đậu hũ đồng dạng vỡ nát. Nhanh nhanh nhanh. Một bên khác Lương Mạn Mạn bốn người bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển tảng đá, bọn hắn không có dọn đi tất cả tảng đá, chỉ muốn đả thông một con đường. Cùng lúc đó, trong động Lý Đan Dương cùng Trương Khâm Kính cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn từ bên trong chuyển tảng đá, hai bút cùng vẽ thuộc về là. Dưới sườn núi đánh kinh thiên động địa, trên sườn núi đồng dạng 10 điểm náo nhiệt. Mười mấy tên bang phái nhân thủ, như là từng đầu giống là chó điên truy sát Ngụy An, trước sau khoảng chừng cũng có người. Dốc núi trên đỉnh, nguyên bản vào chỗ tại cảnh giới tuyến trung tâm. Ngụy An bại lộ thân hình về sau, lập tức gặp đến từ tứ phía bốn phương tám hướng bao vây chặn đánh. A, lại có ngũ phẩm cao thủ. Hai cái nhìn có 30 tuổi thanh trắng niên, trên thân quang mang phương ra, một trước một sau vào tới, tốc độ xa so với những người khác nhanh. Ngụy An trong nháy mắt đánh giá ra bọn hắn người mang nội lực, hiển nhiên đã bước vào ngũ phẩm liệt kê. Vương Bát Đản, ngươi làm hại lao tử tại Thiên Trinh thất tử trước mặt mất mặt, ngươi nhất định phải chết. Từ phía trước vọt tới cái kia ngũ phẩm, hùng hùng hổ hổ, cả người ở vào nổi giận bên trong, mặt cũng đỏ lên vì tức. Người này hai đầu trên cánh tay, phủ lấy từng cái kim cương quyền. Trên giang hồ có một môn cường đại võ công tên là Thiết Tuyến quyền, chính là trên cánh tay đeo rất nhiều vòng vòng. Thất xảo tỏa tâm kiếm. Ngụy An cũng không khách khí, rút kiếm ra khỏi vỏ, nên đón tiếp lấy, đống nhiên một cái đột tiến, trường kiếm thẳng tắp đâm hướng đối phương trái tim. Thật nhanh kiếm. Mặt đỏ ngũ phẩm giật nảy mình, vô ý thức đem hai tay gác ở trước ngực. Con một tiếng vang vọng, bén nhọn kiếm khi đánh vào kim cương quyền phía trên, bộc phát ra một vòng hình khuyên khí lãng. Mặt đỏ ngũ phẩm bị chấn động đến rút lui trở về. Kiếm khí sắc bén vô song, xuyên thấu qua cánh tay tiến vào trong thân thể của hắn, cả người lập tức khí huyết sôi trào, không gì sánh được khó chịu, mặt đỏ một cái biến thành mặt trắng. Ngụy An cũng cảm giác được một cỗ nội lực phản chấn trở về, hắn vội vàng cổ động nội lực ngăn cản, hóa giải mất. Hai cái ngũ phẩm ở giữa võ giả chém giết, Ngụy An nội lực càng thêm thâm hậu, võ kỹ càng thêm tinh diệu, hoàn toàn thắng qua đối phương không chỉ một bậc. Trong vòng 3 chiêu, ta có thể giết hắn. Ngụy An lòng tin 10 phần. Nhưng ngay lúc này, Ngụy An sau lưng cái kia người cao ngũ phẩm cũng bật lên, giơ kiếm đánh tới. Xem chừng, hắn là ngũ phẩm đỉnh phong. Mặt trắng ngũ phẩm hoảng sợ quát to một tiếng, trên thân đứa ra mồ hôi lạnh. Một tiếng này giống, nhường cái kia người cao ngũ phẩm mánh dừng lại bước chân, kinh nghi bất định nhìn xem Ngụy An. Cái gì? Ngũ phẩm đỉnh phong? Ngay tại khí thế hùng hổ vây công đi lên những người kia, cũng bị giật nảy mình, không dám xông về phía trước. Ngụy An quay đầu, lạnh lùng trừng mắt về phía người cao ngũ phẩm, đối phương lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, kéo ra cự ly. Nói đùa, hắn là tấn cấp ngũ phẩm sơ kỳ chưa tới nửa năm, làm sao có thể là ngũ phẩm đỉnh phong đối thủ? Ngụy An gặp đây, đầu vai nhoáng một cái, lần nữa phóng tới mặt trắng ngũ phẩm. Đạp sóng xanh. Mặt trắng ngũ phẩm lúc này cổ động nội lực, thi triển một môn khổ tu mấy năm đạo môn kinh công, thân thể tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. À, vừa rồi ngươi có thể chống đỡ được ta một kiếm tập kích, bằng chính là môn kinh công này đi. Ngụy An kinh ngạc một tiếng, trường kiếm liên tiếp hướng phía trước đâm tới, một cái lại một cái, hai kiếm liền chút. Một kiếm điểm tại mặt trắng ngũ phẩm ngực, một kiếm điểm tại mi tâm của hắn. Mặt trắng ngũ phẩm đồng khổng phát run, cảnh tượng trước mắt là một mảnh tàn ảnh, hoàn toàn bắt giữ không đến trường kiếm quy tích. Cái này rõ ràng là viên mãn cấp bậc ngũ phẩm kiếm pháp. Mặt trắng ngũ phẩm dùng mình, lái hai tay che lại bộ ngực trở lên muốn hại. Đồng nhiên, mặt trắng ngũ phẩm toàn thân cứng đờ, hai mắt trừng lớn nhìn xem phía trước, hắn nhìn thấy Ngụy An cầm trường kiếm dừng lại, dài kiếm nhất thẳng kéo dài đến trên sống mũi phương, không có vào mi tâm của hắn. Ngụy An rút kiếm ra, mang theo một đạo huyết tiễn. Mặt trắng ngũ phẩm hai mắt dần dần lỗ trống, ngửa mặt ngã xuống, không có bất luận cái gì động tĩnh. Hít. Trên sườn núi vang lên hít vào hàn khí tiếng vang. Ngụy An giết một người, không làm bất kỳ dừng lại gì, theo đâm nghiêng bên trong lướt thân rời đi. Những bang phái kia nhân thủ trơ mắt nhìn xem hắn nên ngang ly khai vòng đây, sửng sốt không ai dám ngăn trở. Nhìn thấy Ngụy An rời đi, từng cái ngược lại như thả phụ trọng, nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Ngụy An đại khai sát giới, bọn hắn có thể muốn tử thương thảm trọng. Nhưng đột nhiên, Ngụy An lại chạy trở về. Mọi người không khỏi là khẩn trương hoảng sợ, toàn thân run rẩy, có người trực tiếp dọa đến tè ra quần. Ngụy An vọt tới một thanh niên trước mặt, một cái cướp đi hắn trong tay ngắn chôi búa, sau đó cũng không quay đầu lại chạy xa. Người thanh niên kia đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đại não một mảnh trống không, giờ phút này hắn chỉ muốn về nhà trốn vào ôm trong ngực của mẹ. Chương 99, 99 ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Ngụy An cấp tốc chạy tới sườn núi tiếp theo bên cạnh, nhưng không có như vậy ly khai, mà là lượn quanh nửa vòng lớn, đi tới cửa động phụ cận, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Liên gặp được Âu Dương Tử Cô cùng Từ Canh Đạo hai người đánh thẳng đến kịch liệt, mấy người khác thì ngay tại ra sức chuyển tảng đá. Trước hết để cho bọn hắn đánh, ta làm lão lục. Ngụy An khỏe miệng tung bay, nhìn xem cho hay. Lão lục góc nhìn, thật tuyệt mặt dễ thương. Dần dần, Ngụy An nhíu mày, trong lòng cảm thấy một tia kỳ quái. Nói cho cùng, Âu Dương Tử Cô chỉ có một người, nàng dựa vào cái gì có dũng khí cùng Thiên Trinh Thất Tử khiêu chiến? Cho dù Thiên Trinh Thất Tử thiếu đi hai cái, nhưng là Từ Canh Đạo phi thường mạnh à, cái này ra hỏa một người liền đỡ được Âu Dương Tử Cô. Thử nghĩ một cái, nếu như Thiên Trinh Thất Tử bày ra Thiên Cương Bắc Đầu trận, chỉ sợ Âu Dương Tử Cô cũng phải bị đánh ra đại di mụ. Có vấn đề. Âu Dương Tử Cô tâm cơ thâm trầm, nàng đang lợi dụng xong Ngụy An thời điểm, liền muốn tốt làm sao qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa. Dạng này nữ nhân tuyệt không phải ngu xuẩn, tuyệt không phải xúc động hình. Lúc này phát sinh hết thảy, hẳn là tất cả Âu Dương Tử Cô trong khống chế, chính là tính trước làm sau kết quả. Nói cách khác, Âu Dương Tử Cô có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là, nàng lo lắng ở nơi nào đây? Ngụy An nhìn về phía cửa động bên kia, Lương Mạn Mạn bốn người động tác rất nhanh, không cần trong chốc lát liền rời ra hơn phân nửa tảng đá, mắt thấy là phải đả thông một cái thông đạo. Âu Dương Tử Cô bên này đây, nàng như cũng tại cùng Từ Canh Đạo dây dưa không ngớt, song phương thực lực chống đỡ gần, nhất thời trong chốc lát ai cũng không làm gì được ai. Tiếp tục như vậy nữa, Âu Dương Tử Cô muốn đối mặt Thiên Trinh Thất Tử vây công. Thiên Trinh Thất Tử một khi bày trận thành công, trừ phi Âu Dương Tử Cô đột nhiên tiến giai tam phẩm, không phải vậy thua không nghi ngờ. Tình thế trước mắt chính là như thế. Ngụy An trong lòng kết luận, Âu Dương Tử Cô hẳn là sẽ không nhường loại này tình huống phát sinh. Nhưng nàng tựa hồ cũng không tì vết phân thân ngăn cản Lương Mạn Mạn bọn người. A, thơm quá a. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm mùi nhẹ nhàng tới, thơm ngào ngạt. Ngụy An ngửi qua loại mùi thơm này, từ trên thân Âu Dương Tử Cô tản ra, ấn tượng phi thường khắc sâu, dễ ngửi vô cùng. Nguyên lai đây không phải một loại nào đó đồ trang điểm mùi, là nàng mùi thơm cơ thể. Ngụy An trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Trước đó hắn nghe được Âu Dương Tử Cô trên người mùi thơm thời điểm, chỉ cho là kia là son phấn bột nước hương vị. Dù sao hắn cũng theo hắn nữ nhân hắn trên thân ngửi thấy mùi thơm, đều có thiên thu, tất cả đều là nữ nhân vị. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là không như thế. Âu Dương Tử Cô hẳn là trời sinh tự mang mùi thơm cơ thể, tựa như là Hoàng Châu cách cách bên trong hương vi, nàng từ nhỏ trên thân liền có một cỗ trăm hoa mùi thơm, có thể đem mấy ngàn dặm hồ điệp hấp dẫn tới, nàng trong hồ điệp khiêu vũ thật là đẹp như thiên tiên. Âu Dương Tử Cô mùi thơm cơ thể phi thường dễ ngửi, làm cho người say mê, ngôn ngữ nhưng cũng khó mà miêu tả kia đến tột cùng là dạng gì mùi, bởi vì loại kia mùi thơm phi thường mê người, phản phất là cái thế giới này chưa bao giờ có. Âu Dương Tử Cô tự mang mùi thơm cơ thể, trong chiến đấu, nàng xuất mồ hôi, bay hơi ra càng nhiều mùi thơm cơ thể. Ý niệm tới đây lúc, xoẹt một thanh âm vang lên. Lương Mạn Mạn bên kia rốt cục đại công cáo thành, đã thông hang động, Lý Đan Dương cùng Trương Khâm Kính lập tức chạy ra. Thế nhưng ngay một khắc này, phốc phốc. Từ Canh Đạo mãnh nhiên nhanh lùi lại trăm thước xa, trên bờ vai thêm ra một cái lỗ máu. Âu Dương Tử Cô tiện tay mà đứng, trên mũi kiếm lưu lại ấm áp tiên huyết. Sư đệ, sư minh. Lý Đan Dương bọn người bất chấp gì khác, từng cái lướt thân xuống ra, cấp tốc đi tới Từ Canh Đạo bên cạnh. Người thế nào? Lý Đan Dương nhìn chằm chằm Âu Dương Tử Cô, khóe mắt liếc qua phủi phía dưới Từ Canh Đạo. Bị thương không tính nặng. Từ Canh Đạo lúc này thở hổn hển, hai mắt trừng trừng nhìn xem Âu Dương Tử Cô, trầm giọng nói, nàng có chút cổ quái, đánh tới hiện tại, ta nội lực cơ hồ hao hết, nhưng nàng từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong, phản phất nội lực vô cùng vô tận đồng dạng. Không phải đâu, thần Ngô Tùng có thể làm được nội lực quần quần không dứt, nàng cũng có thể. Nô Trường Xuân ngạc nhiên nói. Nghe vậy, Đái Văn Su quát, quan tâm nàng có bao nhiêu cổ quái, nhóm chúng ta 7 người hợp lực, tương đương với nửa cái tam phẩm, có thể đánh cho nàng răng rơi đầy đất. Đám người ngẫm lại cũng thế, lúc này không do dự nữa, từng cái di hình hóa vị, bày ra huy danh hiển hách thiên cương bắt đầu trận, 7 người liền cùng một chỗ giống như một cái đĩa. Đông nhiên ở giữa, 7 người thân thể phảng phất liên thông, nội lực theo một cái nhân thể bên trong chuyển vào một cái khác thể nội, lẫn nhau quán thông sâu chui, cuối cùng toàn bộ tụ tập đến Từ Canh Đạo thể nội. Thế là, Từ Canh Đạo nội lực nhanh chóng mạnh tăng vọt, siêu việt hắn tứ phẩm đỉnh phong, qua trong giây lát đạt đến nửa bước tam phẩm cảnh giới. Đối với cái này, Âu Dương Tử Cô chỉ là đứng tại chỗ, nhãn thần bình tĩnh nhìn xem, không có bất kỳ động tác gì. Từ Canh Đạo gặp nàng như vậy không có sợ hãi tư thế, trong lòng không hiểu phun trào một vòng bất an. Hắn cũng cảm thấy không thích hợp, có thể đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, chính hắn cũng nói không ra. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lúc này Ngụy An, hô hấp đã ngưng trệ, mắt của hắn ra chừng lớn một vòng, thấy được cảnh tượng khó tin. Trước đó Từ Canh Đạo cùng Âu Dương Tử Cô đánh dị thường kịch liệt, kiếm khí bắn ra bốn phía, bụi đất quyển dương, hỗn loạn tương mừng. Nhưng theo hai người dừng lại, kiếm khí tiêu tán, bụi mù bay xa, kết quả là quỷ dị hình ảnh bỗng nhiên đập vào mi mắt. Gợn sóng mỏng manh màu hồng nhạt sương mù, bao phủ trong lúc rằng có tám người. Sắp thực nói, kia màu hồng nhạt sương mù là lấy Âu Dương Tử Cô làm trung tâm, chính là từ trên người nàng tràn ngập ra, ngưng tụ không tan, bao phủ hơn 100 mét phạm vi. Thiên Trinh Thất Tử thì ở vào màu hồng nhạt sương mù phạm vi bên trong. Chẳng biết tại sao, Từ Canh Đạo 7 người thế mà không có chú ý tới màu hồng nhạt sương mù, chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Âu Dương Tử Cô. Màu hồng nhạt sương mù, chẳng lẽ kia là Âu Dương Tử Cô mùi thơm cơ thể? Ngụy An trong lòng đột ngột một cái, ngưng thần nín hơi, không hề chớp mắt chú ý, dự cảm hôm nay sẽ phát hiện một cái ghê gớm bí mật lớn. Cùng lúc đó, Từ Canh Đạo càng thêm kinh nghi bất định, hơi híp mắt lại nói, "Âu Dương Tử Cô, ta Thiên Cương bắt đầu trận đã thành, ngươi bây giờ hướng nhóm chúng ta Thiên Trinh Thất Tử cầu xin tha thứ còn tới kịp." Âu Dương Tử Cô giơ tay lên, vuốt vuốt bên thái mái tóc, gợn sóng nói, "Thắng bại đã phân, chỉ bất quá, các ngươi còn không biết mình đã thua thôi." Từ Canh Đạo cười lạnh nói, "Không biết điều." Hắn bước ra một bước, phóng tới tiến đến. Sáu người khác nhắm mắt theo đuôi, động tác đều nhịp, tựa như là hắn cái bóng đồng dạng. Từ Canh Đạo có bao nhanh, còn lại sáu người liền có bao nhanh. Lúc này Thiên Trinh Thất Tử liền thành một khối, phản phất tâm ý liên kết, chỉ có một cái đại não, chỉ có một cỗ lực lượng. Thiên Cương bắt đầu trận, danh bất hư truyền. Ngụy An gặp tình hình này, chật chật sợ hai thán phục. Nhưng hắn biết rõ, Âu Dương Tử Cô mới là nắm chắc thắng lợi trong tay cái kia. Tại Thiên Cương bắt đầu trận ra chỉ dưới, Từ Canh Đạo buộc phát ra kinh khủng uy áp, mỗi bước ra một bước, đại địa liền chấn động kịch liệt một cái, bọn hắn tựa như là một cỗ nhanh chóng phi nhanh xe lửa, đánh tới Âu Dương Tử Cô. Nhưng mà, Âu Dương Tử Cô trong mắt chỉ có khinh miệt ý cười. Sau một khắc, Thiên Trinh Thất Tử bên trong công lực yếu nhất Lương Mạn Mạn đột nhiên tách rời thuộc về nàng vị trí, hướng một bên hạ bay ra ngoài. Ngay sau đó, Đàm Thụy Tường, Trương Khâm Kính cũng đi theo hạ bay ra ngoài. Ao ao mấy lần, Thiên Trinh Thất Tử chẳng biết tại sao giải thể, tại Âu Dương Tử Cô trước mặt rời ra vỡ vụn. Xông lên phía trước nhất Từ Canh Đạo càng là bịch một cái, hai chân như nhũn ra, quỳ xuống trước Âu Dương Tử Cô bên chân.
Ngươi làm cái gì?
Thứ Canh Đạo một mặt hoang mang, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được nội lực bỗng nhiên mất khống chế, thân thể tê liệt, tay chân hoàn toàn không nghe sai khiến. Âu Dương Tử Cô không có cho địch nhân giải thích nguyên nhân cái chết thói quen, nàng chỉ là bình tĩnh giơ lên kiếm, chống đỡ tại Thứ Canh Đạo trên lưng, một chút xíu đâm vào trong thịt. Thứ Canh Đạo lập tức đau đến khuôn mặt vặn mèo. Cái này một kiếm, là vì sư phụ ta thứ. Âu Dương Tử Cô giọng nói mang vẻ không hiểu vui thích, nhìn xem người khác thống khổ, thật là một cái chuyện hạnh phúc đây. Người cái này tiện nữ nhân. Đái Văn Xu ngã trên mặt đất, thở gấp thở phì phò, phẫn hận hướng về phía Âu Dương Tử Cô bảo hiếu, cái gì thời điểm đối nhóm chúng ta hạ độc?
Hạ độc?
Nghe được Đái Văn Xu hỏi như vậy, tất cả mọi người đều có nhiều tình ngộ tới. Không sai, Thiên Trinh thất tử tình trạng, cực kỳ giống sau khi chúng độc phát ngã xuống đất, toàn thân tê liệt.
Người cũng không ngốc nha.
Âu Dương Tử Cô một kiếm quán xuyên từ canh đạo phổi về sau, rút kiếm ra đến, từng bước một hướng đi Đái Văn Xu. Thân thể của ta có thể tản mát ra mùi thơm, đồng thời, căn cứ tâm tình của ta biến hóa, thân thể sẽ tản mát ra khác biệt mùi thơm, chẳng những mùi khác biệt, công hiệu cũng không đồng dạng. Có mùi thơm để cho người ta ngửi, thể xác tinh thần vui vẻ, tâm linh bình tĩnh. Có mùi thơm để cho người ta ngửi, tình dục bộc phát, không thể tự điều khiển. Mà tại ta lúc chiến đấu, phát tán ra mùi thơm càng là biến hóa vô tận, ngay cả chính ta cũng không cách nào chưởng khống. Xem ra, lần này tản ra mùi thơm, chỉ là để các ngươi toàn thân tê liệt không có lực lượng thôi. Âu Dương Tử Cô nói, đi đến Đái Văn Xu trước mặt, nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp, vung kiếm nhất vẽ.
Bạch.
Một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại Đái Văn Xu trên mặt, huyết nhục xoay tròn, sâu đủ thấy xương, vô cùng thê thảm. Đái Văn Xu nhưng không có kêu thảm, chỉ là cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt cơ hồ phun lửa đồng dạng nhìn hằm hằm Âu Dương Tử Cô, hận không thể cắn chết nàng. Cái này khiến Âu Dương Tử Cô trong lòng hơi có chút khó chịu, đạm mặt nói, con mắt của ngươi rất xinh đẹp. Nàng lần nữa giơ kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Đái Văn Xu con mắt.
Ha ha ha.
Đương nhiên, Thứ Canh Đạo cười ha hả. Âu Dương Tử Cô trên tay một trận, liếc mắt Thứ Canh Đạo, tao mày nói, ngươi cười cái gì? Thứ Canh Đạo hất cằm lên, cười to nói, nguyên lai ngươi giống như Liễu Phiêu Phiêu, có được đặc thù đặc chất. Nhưng là, hồng nhan bảng bên trên, vì cái gì không có tên của ngươi? Chẳng lẽ dung mạo ngươi rất xấu, cho nên không xứng? Đái Văn Xu nghe vậy, cười ha ha nói, nhất định là như vậy, nàng quá xấu, không phối hợp hồng nhan bảng, không phải vậy vì cái gì mỗi ngày mang theo khăn che mặt? Lý Đan Dương cũng cười ha hả, nguyên lai Bạch Liên giáo thánh nữ là một cái người quái dị, người quái dị. Thứ Canh Đạo quát, ngươi hỏi ta vì cái gì cười? Ha ha ha, ta đang cười ngươi xấu a. Bảy người ồn ào cười to, tùy ý cười to. Âu Dương Tử Cô lặng lẽ nhìn xem bọn hắn, suy nói, một đám ngớ ngẩn, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, ta chẳng những không có trên hồng nhan bảng, cũng không có trên tiềm long bảng sao? Lời này vừa nói ra, Thứ Canh Đạo bảy người tiếng cười im bặt mà dừng. Âu Dương Tử Cô gặp đây, trong lòng hiện lên đắc ý, gợn sóng nói, ta thiên phú quá cao, ta cũng quá mức mỹ lệ, cho nên sư phụ giúp ta tìm một cái có thể che đậy khí vận bảo cụ, trấn áp lại ta khí vận, cho nên ta mới không có bị long mạch thạch kiểm tra đến, chưa hề leo qua bảng danh sách. Khí vận bảo cụ. Thứ Canh Đạo bảy người trong miệng cảm thấy chát, cũng không cười nổi nữa, lần này bọn hắn thật thua thất bại thảm hại. Cái này thời điểm, trên sườn núi truyền đến động tĩnh. Những cái kia giang hồ bang phái nhân thủ trở về. Bọn hắn phóng chạy Ngụy An, lo lắng bị Thiên Trinh thất tử trách cứ, liền giả vờ giả vịt tìm kiếm một hồi, sau đó từng cái giả bộ như không tìm được Ngụy An, đã tận lực trở về phục mệnh. Âu Dương Tử Câu ngẩng đầu nhìn một chút những người kia, đột nhiên nhanh chóng vung kiếm, ba ba bá, đánh gãy Thứ Canh Đạo bảy người gân tay cùng gân chân, sau đó lướt thân phóng tới sườn núi đỉnh. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp. Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào sườn núi dưới, theo Thứ Canh Đạo bảy người bên cạnh đi qua, chạy về phía cửa động phụ cận. Người này là? Thứ Canh Đạo nhìn xem Ngụy An, ẩn ẩn có chút quen mắt, manh nhớ tới hắn không phải liền là chế tạo núi lở người kia sao? Ngụy An đi tới mặt ngoài động khẩu, gỡ ra một đống lá cây, nhặt lên hai cái quyển trục bằng da thú. 99. Chương 100, 100 A thông suốt, Xâm La Vạn Tượng thần công. A, lại có hai môn công pháp. Chính Ngụy An cũng ngoài ý muốn dưới, ngoại trừ Xâm La Vạn Tượng thần công, còn có Băng Hoàng Lục Quyết. Cặp mắt của hắn có thể giám định vật, vừa tới thời điểm, liếc mắt qua cửa động, liền phát hiện trên mặt đất có cao cấp bậc vật phẩm. Vật phẩm, Xâm La Vạn Tượng thần công. Nhãn hiệu, Xâm La Vạn Tượng, đều là hư ảo. Đẳng cấp, cấp 7 huyết hải. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Vật phẩm, Băng Hoàng Lục Quyết. Nhãn hiệu, Hàn Băng tối cao. Đẳng cấp, cấp 8 tinh diệu. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1 ức khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Một cái nguyên thạch cấp, một cái tinh diệu cấp. Ngụy An vui mừng quá đỗi, lần này thật kiếm bộ rồi. Hắn lập tức đem hai cái quyển trục bằng da thú cắm ở bên hông, sau đó nghiêng qua mắt Thứ Canh Đạo bảy người. Bọn hắn bảy cái cũng ngay tại nhìn xem Ngụy An, tận mắt thấy Ngụy An đem bọn hắn tìm tới bảo vật chiếm làm của riêng. Từng cái trong lòng buồn bã, phiền muộn tới cực điểm. Ngụy An ngẩng đầu nhìn một chút sườn núi đỉnh, cảm thấy thời gian tới kịp, nhanh chóng đi vào Thứ Canh Đạo bên người. Hỏi, Âu Dương Tử Cô đến cùng là thế nào đánh ngã các ngươi, nàng mùi thơm cơ thể đến tuột cùng có gì đó cổ quái. Ngụy An không dám áp sát quá gần, nghe không được giữa bọn hắn đối thoại. Thứ Canh Đạo lực mặc, liền nói, chỉ cần ngươi cứu nhóm chúng ta, cái gì đều có thể nói cho các ngươi biết. Ngụy An lắc đầu nói, Âu Dương Tử Cô mới vừa rồi không có giết các ngươi, hẳn là có ý định khác, ta suy đoán nàng sẽ không giết các ngươi. Thứ Canh Đạo trong lòng trầm xuống, biết rõ trước mắt người này sẽ không cứu bọn hắn, cắn răng nói, thôi được, liền đem cái kia tiện nữ nhân bí mật nói cho ngươi, nàng có được đặc thù đặc chất. Theo Thứ Canh Đạo êm hai nói, Ngụy An tâm tình một trận chập trùng. Thốt ra hỏa. Không nhìn ra, Âu Dương Tử Cô mới là rất cầu được cái kia, ẩn tàng quá sâu. Che đậy khí vận bảo cụ. Ngụy An trong mắt lóe lên một tia ý động, loại này bảo cụ hắn cũng mười điểm muốn. Sườn núi đỉnh động tĩnh dần dần cười, Ngụy An đoạn không chần chờ, nhanh chóng rời đi, một lửu khói xông vào trong rừng cây, mất tung ảnh. Không bao lâu, Âu Dương Tử Cô trở về, trường kiếm nhuốm máu. Từ canh đạo bảy người gân tay gân chân toàn bộ đoạn, người đã phế đi, từng cái nằm trên mặt đất, không nói một lời, mặc cho Âu Dương Tử Cô xử trí bộ dạng. A, vừa rồi có người đến qua nơi này. Âu Dương Tử Cô ánh mắt lóe lên, hỏi Từ canh đạo, ai tới qua? Từ canh đạo trong lòng nghiêm nghị, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết rõ có người đến qua? Người kia phi thường cẩn thận, hẳn không có lưu lại bất luận cái gì vết tích mới đúng. Mùi. Âu Dương Tử Cô quả quyết nói, mỗi người mùi cũng không đồng dạng, ở trong mắt các người, mùi là không có nhan sắc, nhưng tại trong mắt ta, mùi chẳng những có thể lấy nghe được, còn có thể nhìn thấy. Các loại. Âu Dương Tử Cô nhìn kỹ một chút, cái này mùi có chút quen thuộc, chẳng lẽ là Phong Vũ Tu? Âu Dương Tử Cô nhận ra, nàng cùng với Phong Vũ Tu qua đêm, nhớ kỹ mùi của hắn. Người đâu, hắn lại tới đây, hướng đi. Âu Dương Tử Cô quay đầu nhìn về phía cửa động bên kia, hắn đi cửa động nơi đó, lại về tới đây, về sau mới ly khai, hướng bên kia đi. Thứ canh đạo bảy người không rét mà run. Âu Dương Tử Cô thật là đáng sợ, nàng rõ ràng không ở nơi này, lại thông qua vô hình vô tích mùi, tại trong chốc lát nắm giữ Ngụy An hoạt động quy tích, lại nói không kém chút nào. Các ngươi ở chỗ này thiên tân vạn khổ sưu tầm bảo vật, cũng đã rơi vào người kia trong tay. Âu Dương Tử Cô ánh mắt xuống trên người Từ canh đạo, ngữ khí lạnh như băng nói, nhóm chúng ta ở chỗ này đánh trời đất mù mịt, chưa từng nghĩ ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Từ canh đạo cười lạnh nói, ha ha, ngươi cũng lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Làm sao lại thế? Âu Dương Tử Cô lạnh lùng nói, chỉ cần đem các ngươi bảy cái nắm ở trong tay, tán linh chân nhân lao thất phu kia liền muốn cho ta sư phụ quỳ xuống xin lỗi. Thiên Trinh thất tử bỗng nhiên biến sắc. Mặt khác, cái kia Phong Vũ Tu, ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn được? Âu Dương Tử Cô nhìn về phía nơi xa, trong mắt rõ ràng hiện ra một cái màu vàng đường cong, kéo dài tiến vào rừng cây chỗ sâu. Bạch Liên Thánh Nữ lấy một địch bảy, song bại Thiên Trinh thất tử. Trên không trung, hai vị trọng tài quan sát đại địa, đem hết thể thu hết vào mắt. Phù chân tán nhân cùng kiến si đại sư, bọn hắn được mời đến đây làm trọng tài, khoảng cách gần quan chiến, tương đương với chạy đến trên đài nghe tấu nói. Bất quá, xa quần sơn thực tế quá lớn, cho dù nhất phẩm cao thủ có thể bay trên trời, cũng đồng dạng không cách nào đem mỗi cái địa phương cũng xem rõ ràng. Nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được võ giả ở giữa chiến đấu ba động, ngũ phẩm trở xuống chiến đấu ba động, bọn hắn căn bản sẽ không để ý tới. Chỉ có nơi đây mạnh nhất tứ phẩm võ giả mới có thể vào được mắt của bọn hắn, có thể đem bọn hắn hấp dẫn tới. Dù sao, cái này tuổi trẻ tứ phẩm hậu bối, tương lai nào đó một ngày khả năng tấn cấp làm nhất phẩm cường giả, cùng bọn hắn đứng sóng vai. Cho nên, chỉ cần phát giác được tứ phẩm ở giữa đánh nhau, bọn hắn liền sẽ bay đi qua nhìn một cái. Âu Dương Tử Cô một trận chiến này đều ở trong lòng bàn tay, quả thực đặc sắc. Phù chân tán nhân thở dài. Kiến si đại sư ăn nói có ý tứ, chỉ chọn xuống đầu, biểu thị đồng ý phù chân tán nhân. Đương nhiên, hai người đồng thời chuyển hướng xà quật sơn biên giới, cảm ứng được một cỗ tận trời khí tức. Phù chân tán nhân không khỏi cười khổ nói, xem ra, tán linh chân nhân ngồi không yên, lần này hắn là thật gốc. Xà quật sơn săn bắn, tụ tập các môn các phái kiệt xuất nhất nhân tài, trong môn phái cao thủ tự nhiên cho cực lớn chú ý. Tỷ như, Thiên Trinh quan tán linh chân nhân, liền thời khắc đang chăm chú Thiên Trinh thất tử tình trạng. Kiến si đại sư gợn sóng nói, hắn bảy cái kiệt xuất nhất truyền nhân thảm bại đi thủ, sinh mệnh hấp hối, có thể không đội sao? Nhân chi thường tình. Cùng lúc đó, tại xa quật sơn biên giới nơi nào đó, tán linh chân nhân hành độ hư không, đi tới linh không giáo chủ trước mặt. Ai nha, linh không giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thương thế khá hơn không? Tán linh chân nhân cười rạng rỡ nói. Linh không giáo chủ gợn sóng nói, tán linh chân nhân, ngươi nói chuyện một mực nghe hay như vậy sao? Ta làm sao nhớ kỹ, ngươi lần trước gọi ta, thối, bà, mẹ. Tán linh chân nhân cười ha ha nói, kia là Yến Vô Hiết bức ta gọi như vậy, muốn trách thì trách hắn. Yến Vô Hiết mới thối đây, ngươi là hương, thơm ngào ngạt. Linh không giáo chủ không hề bị lay động, ha ha nói, đồ đệ của ta muốn cho ngươi cho ta quỳ xuống xin lỗi, yêu cầu này có phải hay không có chút khó khăn tán linh chân nhân rồi. Không làm khó dễ, không có chút nào khó xử. Tán linh chân nhân khoát khoát tay, thu dọn y quan, reo lên, giống linh không giáo chủ cao như vậy khiết tú nhã đại mỹ nhân, chớ có nói cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, chính là liếm chân của ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu không, ta trực tiếp liếm chân của ngươi đi. Nói, hắn liền muốn ôm lấy khởi linh không giáo chủ chân. Linh không giáo chủ vòng eo uốn éo, lắc lái đến nơi xa, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường tiên trinh quan chủ ra mặt vậy mà như thế dày, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Bớt nói nhiều lời. Linh không giáo chủ mở ra điều kiện, thiên trinh quan động thiên phúc địa lần sau mở ra lúc, muốn cho nhóm chúng ta bạch liên giáo ba cái danh lệch. Ba cái. Tán linh chân nhân biểu lộ trong nháy mắt nổi giận, đừng tưởng rằng bắt lấy thiên trinh thất tử liền có thể áp chế được ta, công phu sư tử ngoạn vô dụng, ép ta, có tin ta hay không cái này đi giết sạch ngươi bạch liên giáo trên dưới. Linh không giáo chủ lạnh lùng nói, tùy ngươi, không muốn nói liền lăn. Tán linh chân nhân một trận trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngón tay, trầm giọng nói, ta chỉ cấp ngươi một cái danh ngạch, không muốn liền dẹp đi, cùng lắm thì khai chiến, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Linh không giáo chủ lập tức cười, gật đầu nói, thành giao. Nháy mắt sau, tán linh chân nhân liền theo biến mất tại chỗ, hắn xông vào trong rừng cây, mò lên thiên trinh thất tử, lập tức bay trở về thiên trinh quan. Cơ hội tại đồng thời, linh không giáo chủ cũng xuất hiện ở Âu Dương Tử Cô trước mặt, gợn sóng nói, đồ nhi, ngươi làm rất tốt. Tạ sư phụ khích lệ. Âu Dương Tử Cô vén áo thi lễ, mặc dù ta bại lộ một số bí mật, nhưng trả ra đại giới đều là đáng giá. Ừm, rất có lời. Linh không giáo chủ rất tán thành, hỏi, muốn trở về sao? Ta còn muốn lại chơi hội. Âu Dương Tử Cô trong mắt bắn ra một đạo sát cơ, có cái gia hỏa, rất thú vị đây. Gặp đây, Linh Không giáo chủ không nói thêm gì, phá không mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai vị trọng tài đối với cái này nhìn như không thấy. Ngụy An một đường hướng ra bên ngoài khu vực chạy tới. Hắn đạt được Sâm La Vạn Tượng thần công, ngoài định mức thu hoạch Băng Hoàng Lục Quyết, chuyến này có thể nói đã công đức viên mãn. Ừm, tìm chỗ trốn bắt đầu, chờ đợi săn bắn kết thúc trở ra. Ngụy An trong lòng sớm có số đo. Không bao lâu, hắn phát hiện một cái thấp bé hẻm núi, chiều dài ước chừng 5-600 gạo, thung lũng cỏ dại rậm rạp, sương mù tràn ngập. Cái này địa phương không tệ. Ngụy An đâm thẳng đầu vào, rất nhanh tại thung lũng tìm tới một cái bí mật địa phương. Vù vù. Ngụy An rút kiếm ra khỏi vỏ, đem một cây đại thụ dưới đáy móc sạch, làm ra một cái hốc cây, chui vào. Sau đó, hắn xuất ra Sâm La Vạn Tượng thần công, chậm rãi mở ra quyển trục bằng da thú, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngụy An ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ một vòng vẻ do dự. Sâm La Vạn Tượng thần công chia làm 4 tầng, luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể lấy tại thể nội tạo dựng ra một đạo cấm chế. Có cái này một đạo cấm chế bảo hộ, tứ phẩm trở xuống võ công tùy tiện tu luyện. Nói cách khác, vô luận Ngụy An tu luyện võ công gì, tối cao chỉ có thể luyện đến tứ phẩm. Vượt qua tứ phẩm, tỉ như đến tam phẩm, cường hành nội lực liền sẽ phá tan cấm chế, phòng hộ tác dụng không còn sót lại chút gì. Nhưng nếu như ngươi luyện thành tầng thứ hai, liền có thể tại thể nội tạo dựng hai đạo cấm chế, tam phẩm trở xuống võ công tùy tiện luyện. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ ba công pháp đối ứng nhị phẩm trở xuống, tầng thứ tư công pháp đối ứng nhất phẩm trở xuống. Sâm La Vạn Tượng thần công người sáng tạo, cho rằng thân thể nội bộ có được vô hạn không gian, vô hạn dung lượng, có thể dung nạp vô số loại nội lực, liền như là đại địa bên trên ngàn ngàn vạn vạn hồ nước, không liên quan tới nhau. Ngụy An trong lòng có chút hiểu ra. Bất quá, mô phỏng Sâm La Vạn Tượng thần công, thực tế quá mắc. Tầng thứ nhất 10 vạn, tầng thứ hai 100 vạn, tầng thứ ba 500 vạn, tầng thứ tư thì phải 1000 vạn. Đương nhiên, Ngụy An có thể lựa chọn duy nhất một lần mô phỏng toàn bộ 4 tầng công pháp, chỉ cần tốn hao 1000 vạn là được rồi. Mô phỏng thành công còn thì thôi, mô phỏng thất bại tự nhiên cũng muốn bệnh thiếu máu 1000 vạn. Cái này khiến Ngụy An không thể không cân nhắc bắt đầu. Nếu như hắn tiêu hết 1000 vạn mô phỏng Bản Thiên Kinh hoặc Thái Huyền Kinh, chỉ cần thành công, liền có thể trực tiếp nhường hắn tấn cấp nhị phẩm. Nhưng tiêu hết 1000 vạn mô phỏng Sâm La Vạn Tượng thần công, cho dù thành công, cũng chỉ là tại thể nội tạo dựng 4 đạo cấm chế mà thôi, tựa hồ không có thu hoạch được nhị phẩm cao thủ vốn có cường đại lực lượng. Không đúng. Sâm La Vạn Tượng thần công tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ là tạo dựng 4 đạo cấm chế, theo lý thuyết, căng hết cỡ là cấp 6 xí kim vật phẩm, nhưng nó lại là cấp 7 huyết thải. Trực giác nói cho Ngụy An, Sâm La Vạn Tượng thần công có vượt qua hắn nhận biết bí mật. Chương 101, 101 tiềm long bảng thứ nhất, hay là của ta. Không nóng nảy, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Ngụy An thu hồi Sâm La Vạn Tượng thần công, lại lấy ra một cái khác quyển trục bằng da thú. A, Băng Hoàng. Ngụy An mở ra quyển trục, đầu tiên đập vào mi mắt không phải công pháp nội dung, mà là một phần lưu loát tự truyện. Người viết tên là A Tây Cống Luật A, xuất thân Tây vực Băng Phương quốc hoàng tộc, người giang hồ xưng Băng Hoàng. Không nghĩ tới là hắn. Ngụy An vừa lúc biết rõ Băng Hoàng người này. Nhắc tới cũng xảo, đoạn trước thời gian hắn điều tra Hồng Nhan bảng, Thái Âm sát thể các phương diện tình báo, một lần tình cờ lật đến một bản giả sử. Theo giả sử ghi chép, Băng Hoàng là một vị truyền kỳ nhân vật, danh khí cực lớn, có được Tây vực Nam Nhi tuấn lãng dung mạo, ưa thích tà mị cười một tiếng. Bởi vì hắn phong lưu phóng khoáng, điên đảo chúng sinh, giống như Sở Lưu Hương tái thế, Dương Quá phục sinh, còn là một vị hoàng đế, vậy mà tuần tự có ba vị Hồng Nhan bảng trên mỹ nhân tuyệt thế vì đó khuynh đảo, ôm ấp yêu thương. Căn cứ cái này đoạn giả sử, hậu nhân biên soạn rất đa tình lễ làm người say mê cố sự, tỉ như Băng Hoàng diễm mộ ký, Băng Hoàng ba đùa giỡn tiểu quả phụ, Băng Bình Mai các loại. Băng Hoàng tự truyện, tự nhiên không có viết như vậy rõ ràng, người ta thừa nhận là chính hắn chủ động truy cầu ba vị mỹ nhân, hao hết thiên tân và khổ, trải qua trùng điệp khảo nghiệm, lúc này mới thắng được mỹ nhân về. Mới không có cái gì mỹ nhân vừa gặp đã cảm mến đuổi ngược Băng Hoàng cầu huyết cố sự. Trung Nguyên Tàng Long Hoa Hổ, cao thủ nhiều như mây, Băng Hoàng hắn là một cái Tây vực người, đường xa mà đến, tại Trung Nguyên đại địa bên trên sao dám làm cản, nghị phách lối cũng phách lối không nổi, hắn không có cái kia năng lực, biết rõ đi. Băng Hoàng tại Trung Nguyên thời gian, khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi thiện trí giúp người, một điểm tính tình cũng không có. Cho nên, rất nhiều người nghĩ lầm hắn là ôn tồn lễ độ, yêu thích quảng giao hảo hữu, không yêu thích giết chóc các loại. Băng Hoàng tự nhận là tại nhất phẩm cao trong tay. Đơn đấu, hắn một thân sở học, không dám nói có thể thắng được tất cả mọi người, nhưng chân chính có thể đánh bại hắn người, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, nếu quả thật muốn lộng chết một người, ai sẽ theo ngươi lần đấu? Rất nhiều nhất phẩm cao thủ căn bản không giảng võ đức, thường xuyên trị ám toán, trị đánh lén, trị quần đầu. Băng Hoàng tại Trung Nguyên không có cái gì thế lực, cái này không thể chơi vào, cái kia cũng không thể chơi vào, chỉ có thể kẹp lên cái đuôi làm người. Băng Hoàng cả đời cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo sự tình, chính là hắn đuổi tới ba vị mỹ nhân làm vợ, nàng nhóm cũng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ rời khỏi giang hồ, trải qua năm cày nữ dệt cuộc sống bình thường. Tự chuyện dừng ở đây, tiếp xuống chính là Băng Hoàng suốt đời tâm huyết, Băng Hoàng Lục Quyết. A, Băng Hoàng Lục Quyết lại là một môn đao công. Ngụy An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ không ra, vị này nho nhã hiền hòa Băng Hoàng, kỳ thật ưa thích đùa nghịch đại đao đi. Băng Hoàng hắn đem một môn Hàn Băng Quyết nội công cùng nhiều môn đao pháp kết hợp với nhau, đã sáng tạo ra 6 quyết, mỗi một quyết cũng trải qua vô số lần thực chiến khảo nghiệm, uy năng mẫu dòng chí nghi. Cái này 6 quyết theo thứ tự là: Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, phong cảnh bên này tuyệt đẹp, tích khứ tuyết như hoa, nay đến hoa như tuyết, độc câu lạnh giang tuyết, gió tuyết đêm người về. Không hổ là ôn tồn lễ độ Băng Hoàng, đao quyết tên lên phi thường nhỏ nhã. Ngụy An đầu tiên là nhìn thứ nhất đao quyết. Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, đối ứng là Băng Hoàng thở thiếu thời tâm thái, tuổi nhỏ khinh cuồng, ai cũng không phục liền làm. Cái này một đao, lạnh tuyệt lênh khốc, không có bất kỳ hoa tiếu gì, chính là gọn gàng dứt khoát một đao. Hoặc là chém chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân chém chết. Chỉ câu một cái thông khoái, Băng Hoàng đem một cái người thiếu niên cuồng vọng, kích tình cùng nhiệt huyết, phát huy vô cùng tình tê dung nhập cái này một đao bên trong. Luyện thành đệ nhất đao quyết, liền có thể tấn cấp lục phẩm. Đao quyết thứ hai, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Đối ứng Băng Hoàng thanh niên thời kỳ, quyền thế địa vị phòng xe nữ nhân cái gì cần có đều có, nhân sinh đắc ý, hành vi phóng túng. Cái này một đao, đao khí ngưng băng, tùy tâm sở dục biến hóa. Luyện thành đao quyết thứ hai, liền có thể tấn cấp ngũ phẩm, đồng thời có được cực kỳ dày đặc nội lực, vượt qua tuyệt đại đa số ngũ phẩm. Đao thứ ba quyết, tích khứ tuyết như hoa. Băng Hoàng đến tuổi xây dựng sự nghiệp, lúc tuổi còn trẻ kích tình bành trướng dần dần rút đi, mặc dù nhiều một chút thành thủ cổ trọng, lại đã mất đi ngày xưa nhuệ khí, thật sâu cảm nhận được thanh xuân không còn. Cái này một đao, chính là vì tế điện cùng giữ lại mất đi thanh xuân, một đao tế ra, đẩy trời tuyết bay, băng phong ba thước. Luyện thành đao thứ ba quyết, liền có thể tấn cấp tứ phẩm, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Nhưng mà, thanh xuân cuối cùng rồi sẽ mất đi, là băng phong không ngừng. Thế là, lúc này mới có thứ tư đao quyết, nay đến hoa như tuyết, tại trải qua thanh xuân cơ tỉnh, trung niên Băng Hoàng, đao hoàng rốt cục đi vào 40 tuổi nhân sinh. 40 chứng trạng. Người tới tuổi 40, trải qua rất nhiều, đã có khả năng phán đoán của mình, có thể làm rõ sai trái đen trắng, có thể khám phá rất nhiều huyễn tưởng, lý giải vạn sự vạn vật chân tướng. Luyện thành thứ tư đao quyết, liền có thể tấn cấp tam phẩm, trở thành một đời đao pháp tông sư. Giai đoạn này Băng Hoàng, tâm như gương sáng, một cái liền có thể xem thấu địch nhân chiêu thức bên trong sơ hở, một đao phá đi. Phong Vũ Tu, ra đi. Đồng nhiên, một cái thanh lanh thanh âm bất thình lình truyền đến, nhờ Ngụy An sắc mặt biến đổi. Âu Dương Từ Cô. Ngụy An cau mày, trong lòng một trận kinh ngạc, nàng là thế nào tìm tới ta sao? Bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Âu Dương Tử Cô là tứ phẩm đỉnh phong. Ngụy An thở sâu, nhất định phải chuẩn bị một trận ác chiến. Trước khi tới, hắn suy nghĩ qua khả năng xuất hiện bết bát nhất tình hình, lúc này loại này không thể nghi ngờ là trong đó một loại. Không có biện pháp, chỉ có thể tấn cấp tứ phẩm. Ngụy An thở sâu, triệu hoán ra hệ thống bảng, ánh mắt rơi vào một lần cuối cùng mô phỏng kết quả bên trên. Diệp Đăng Khoa, Bàn Thiên Kinh tứ phẩm hậu kỳ. Cân nhắc đến Tiềm Long bảng đệ nhất đưa tới to lớn chú ý, Diệp Đăng Khoa cái này tứ phẩm hậu kỳ ban thưởng, Ngụy An một mực chịu đựng không có nhận lấy. Nhưng bây giờ lại bất chấp nhiều như vậy, nhận lấy ban thưởng hai. Đông nhiên ở giữa, đại lượng tu luyện bản thiên kinh ký ức cùng cảm ngộ sông lên đầu, một cỗ to lớn năng lượng quán chú tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngụy An nội lực như diều gặp gió, càng ngày càng thâm hậu. Mà theo nội lực tăng vọt, thâm hậu đến trình độ nhất định về sau, lượng biến dẫn đến chất biến. Nội lực thăng hoa. Nội lực lột xác thành cương lực. Đồng thời cái này cương lực theo thể nội kéo dài đến bên ngoài cơ thể, hình thành hai đạo bảo hộ lực lượng. Tứ phẩm, thủy hòa bất xâm. Ngũ phẩm võ giả thái sơ thông huyền, chỉ là sơ bộ có được nội lực, nhưng tứ phẩm võ giả lại là có được cương lực. Cương lực tại thể nội có thể bảo hộ nội tạng không bị phá hư, xưng là bên trong cương. Đồng thời, cương lực còn có thể phóng thích đến bên ngoài cơ thể, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màng mỏng hình dáng bao con động, xưng là ngoại cương. Đúng là có bên trong cương cùng ngoại cương song trọng bảo hộ, tứ phẩm võ giả thủy hỏa bất xâm. Lục phẩm mình đồng ra sát, lại không phòng được nội lực, chỉ có thể mặc cho bằng ngũ phẩm trà đạp. Ngũ phẩm mặc dù có nội lực, nhưng nội lực đối lập có hạn, chú ý đầu không để ý mông, vẫn rất dễ dàng bị phá phòng, rất dễ dàng thụ thương. Chỉ có tấn cấp tứ phẩm, bên trong cương cùng ngoại cương đôi bảo hiểm, tương đương với đem thân thể cải tạo thành có được gạt gạt thần lực lôi thần, bên ngoài còn mặc vào một bộ động lực thiết giáp. Đẳng cấp tứ phẩm hậu kỳ. Nhãn hiệu thanh xuân vĩnh chú đồng bì thiết cốt nhị đường thủy hỏa bất xâm. Nắm giữ võ công bàn thiên kinh tầng thứ 6. Nắm giữ kỹ nghệ bàn thiên chiến phủ 6 thức hư ảnh bộ. Ngụy An thở dài một ngụm trọc khí, trên mặt không có cái gì vui mừng, dị vãng mỗi lần tấn cấp hắn cũng rất vui vẻ, nhưng lần này khác biệt. Âu Dương Tử Cô quá mạnh, tu vi là tứ phẩm đỉnh phong, mà lại nàng mùi thơm cơ thể quỷ thần khó lường. Bàn thiên kinh tứ phẩm hậu kỳ, chút thực lực ấy cũng không đủ xem. Ngụy An ánh mắt chớp động, trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm. Phong Vũ Tu, đã ngươi không muốn ra đến, vậy ta liền đành phải mời ngươi ra. Bên ngoài, Âu Dương Tử Cô hiển nhiên không đợi được kiên nhẫn. Xa Quật Sơn số một lối vào trước, đứng bước một tôn màu trắng long mạch thạch. Giờ phút này, Thế Tử Điện Hạ đang đứng tại màu trắng long mạch thạch trước, nhìn xem đứng đầu bảng danh tự, đúng là hắn tự mình. Đồng Hư Khôn, 19 tuổi, tứ phẩm. Xếp tại tên thứ hai, thì là Ngụy An, 17 tuổi, ngũ phẩm luyện đan sư. Ngụy An hiện tại là 17 tuổi, hắn còn có 2 năm thời gian đuổi theo ta, nhưng theo ngũ phẩm tấn cấp tứ phẩm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đồng Hư Khôn mặt lộ vẻ nụ cười vui vẻ, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ ngạo nghễ, ưu thế như cũ tại ta. Thông qua trận này Xà Quật Sơn săn bắn, hắn có thể trong chiến đấu cấp tốc lắng động tứ phẩm tu vi, đem cơ sở làm chắc nền vững chắc, tranh thủ sớm ngày đột phá tam phẩm, đem một đám tiên tiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này thời điểm, một tên khôi giáp quân tốt chạy tới, quỳ một chân trên đất, bẩm báo nói: "Thế tử điện hạ, chiến báo mới nhất như sau. Huyền Không Tự Như Hoa Phật Tử ba người tao ngộ yến nhân hùng, yến vấn hương, song phương ác chiến một trận, Như Hoa Phật Tử ba người kịp thời rút đi, không có phân ra thắng bại." Bàn Thiên Tông một đoàn người đã tiến vào hạch tâm khu vực, nhưng Diệp Đăng Khoa vẫn ở vào mất tích trạng thái, đi hướng không rõ. Bạch Liên Thánh Nữ một người khiêu chiến Thiên Trinh Thất Tử, đại hoạch toàn thắng, Thiên Trinh Thất Tử toàn bộ rút lui. Đồng Hư Khôn hứng hờ nghe, tại lớn như vậy Lương Châu, có thể đối với hắn tạo thành áp lực thế hệ tuổi trẻ, không ở ngoài đến từ ba cái địa phương, Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quan, Bàn Thiên Tông. Cái khác lớn nhỏ thế lực sớm đã tuyên bố hiệu Trung Lương Vương, về sau chính là hắn dưới trướng, không cần để ý. Thiên Trinh Thất Tử, thật sự là phế vật. Đồng Hư Khôn khẽ miệng hiện hiện giễu cợt, nhãn thần xem thường, liền liền bản thế tử cũng không dám xem nhẹ Âu Dương Từ Cô, bọn hắn nhất định là tự cho là Thiên Cương bắt đầu trận vô địch, lúc này mới quá bất cẩn. Tiễn Nhân Hùng, Tiễn Vân Hương, hai người bọn hắn hẳn là chỉ là thăm dò một cái Như Hoa Phật Tử thực lực, Song Vương nguyên bản không có ý định cùng chết, hẳn là cũng không có sự xuất toàn lực, át chủ bài còn chưa bại lộ. Diệp Đăng Khoa ngược lại là thú vị, trực tiếp trốn đi, hy vọng hắn có thể cho bản thế tử mang đến một điểm niềm vui thú. Nói đến chỗ này, Đồng Hư Khôn thở dài, có dũng khí tịch mịch ý vị, chậm rãi nói, không biết rõ Ngụy An có hay không tới Xà Quật Sơn, tổ chức trận này săn bắn mục đích một trong chính là dẫn dụ hắn hiện thân. Khôi Giác Quân tốt hỏi, thế tử điện hạ, lúc này tham gia săn bắn tứ phẩm cao thủ cơ hồ đều đã tới gần hoặc là tiến vào hạch tâm khu vực, không biết ngài cái gì thời điểm xuất hiện. Đồng Hư Khôn mặt lộ vẻ giữ tợn chiến ý, cười nói, ừm, những cái kia rác rưởi cơ bản bị đào thải, còn lại mới là có tư cách cùng bản thế tử phân cao thấp người. Đi thôi, bản vương muốn ở hạch tâm khu vực đánh tan bọn hắn tất cả mọi người. Rốt cục, thế tử điện hạ Đồng Hư Khôn chuẩn bị tiến vào Xà Quật Sơn, chính thức bắt đầu hắn săn bắn hành trình. Ngay tại hắn mở ra bước đầu tiên thời điểm, màu trắng long mạch thạch đột nhiên chớp động hạ. A, Đồng Hư Khôn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía màu trắng long mạch thạch, hốc mắt lập tức hung hăng phóng đại một vòng. Ngụy An, 17 tuổi, tứ phẩm, ngũ phẩm luyện đan sư. Tiềm Long bảng tại thời khắc này có biến hóa, xếp hạng thay đổi, đứng đầu bảng lần nữa đổi chủ. Ngụy An, trọng đoạt thứ một tên. 101. Chương 102, 102 Sâm La và Tượng, tứ phẩm đỉnh phong. Phong Vũ Tu, đã ngươi không muốn ra đến, vậy ta liền đành phải mời ngươi ra. Ngụy An nghe được câu Dương Tử Cô ở bên ngoài đầu hàng kêu gọi, tựa hồ đã đợi đã không kịp. Hắn khỏe miệng hơi vệnh, gợn sóng đáp, là thánh nữ sao? Xin chờ chốc lát, cho ta mặc xong quần áo. Mặc quần áo. Âu Dương Tử Cô đôi mi thanh tú cau lại. Nàng không có mắt nhìn xuyên tưởng, không biết rõ Phong Vũ Tu ở bên trong làm cái quỷ gì, nhưng đã Phong Vũ Tu đều như vậy nói, tha cho hắn nhất thời một lát cũng không sao, cuối cùng không đến mức xông vào. Vạn nhất Phong Vũ Tu thật không mặc quần áo, trang diện chẳng phải là rất xấu hổ. Bên ngoài chờ mặc. Ngụy An cười lạnh, tâm niệm bắt chuyển, suy nghĩ tự mình hẳn là ứng đối ra sao Âu Dương Tử Cô. Hắn ưu thế lớn nhất hẳn là hư ảnh bộ, môn khinh công này rất khó luyện thành. Âu Dương Tử Cô cùng Từ Canh Đạo trận chiến kia, nàng thi triển khinh công là Đạp Tuyết Vô Ngân, Từ Canh Đạo thi triển khinh công là Đạo Môn Cơi Sóng Quý Bước, hai người khó phân trên dưới, khó phân cao thấp. Nhưng cái này hai môn khinh công đều muốn so hư ảnh bộ hơi kém một chút. Bất quá, cân nhắc đến Âu Dương Tử Cô là tứ phẩm đỉnh phong, nội lực càng thêm thâm hậu, nếu như Ngụy An lựa chọn chạy trốn, nhưng cũng rất khó vứt bỏ nàng. Mà Âu Dương Tử Cô, chỗ đáng sợ nhất ở chỗ nàng mùi thơm cơ thể. Chỉ cần Ngụy An thời gian dài ở vào Âu Dương Tử Cô trong phạm vi trăm thước, nhất định sẽ bị hắn mùi thơm cơ thể tổn thương đến, có thể là toàn thân tê liệt, cũng có thể là cái khác hiệu quả, thiên trinh thất tử chính là vết xe đổ. Xem ra, muốn chơi điểm hung ác. Ngụy An hít sâu một hơi, triển khai băng hoàng lục quyết quyển trục bằng gia thú, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, dựng thẳng cắt đứt một đoạn xuống tới. Xoẹt xẹt, gia thú đứt gãy, chia làm hai phần. Ngụy An lập tức đem hai phần cuốn lại, một phần cột vào bên hông, một phần cuốn lại. Sau đó, hắn xem mèo vẽ hổ, lại triển khai Sâm La Vạn Tượng quyển trục bằng gia thú, dùng kiếm dựng thẳng cắt đứt một đoạn xuống tới, cũng chia thành hai phần. Dựa theo phương pháp giống nhau, một phần tự mình giữ lại, một phần cuốn lại. Làm xong đây hết thảy, Ngụy An thu kiếm vào vỏ, tay phải cơ lấy hai phần quyển trục, một phần giấu trong ngực, một phần cầm tại trong tay, sau đó, hắn đá một cái bay ra ngoài hốc cây phía ngoài ngụy trang, đi ra ngoài. Bên ngoài, Âu Dương Tử Cô đứng tại xa ba trượng địa phương. Nàng kỳ thật một điểm không đổi, trên người mùi thơm cơ thể tiếp tục không ngừng phát ra, trong không khí tràn ngập gợn sóng mùi thơm. Phong Vũ Tu tại bên người nàng dừng lại càng lâu, đối nàng càng có lợi, cho nên nàng nguyện ý chờ xuống dưới. Ngụy An đi đến trước, chắp tay nói, "Thánh nữ, làm sao ngươi tới cái này, còn biết ta trốn ở chỗ này?" Âu Dương Tử Cô không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này?" Ngụy An buông tay nói, "Đây không phải rất rõ ràng sao? Ta dựa theo chỉ thị của ngươi nổ dốc núi về sau, lọt vào thiên trình quan nhân thủ truy sát, không thể không chạy trốn tới nơi này trốn đi nha." Âu Dương Tử Cô nhẹ nhàng khẽ nói, "Thế nhưng là, Từ Canh Đạo nói cho ta, hắn thiên tân vạn khổ mới tìm được bảo vật, bị ngươi cầm đi, có việc này sao?" "Cái này sao? Ha ha, thuần túy là trùng hợp." Ngụy An có chút cười cười xấu hổ, "Ta là tại chạy trốn lúc, vừa lúc nhặt được một cái quần trục, không biết là vật gì, nhưng ta chưa hề nghĩ tới chiếm làm của riêng, đang định tìm cơ hội muốn cho thánh nữ đây." Âu Dương Tử Cô gợn sóng nói, "A, cái gì quần trục?" "Một môn kỳ công, tên là Sâm La Vạn Tượng thần công, thỉnh thánh nữ xem qua." Ngụy An tay phải vừa nhấc, đem quyển trục bằng da thú thả tới. Thấy thế, Âu Dương Tử Cô vung vẩy tay áo dài, cuốn lấy cái kia quyển trục bằng da thú, không dùng tay đi đón, có vẻ phá lệ cẩn thận. Dù sao, nàng đã bị Ngụy An lừa qua một hồi, tự nhiên không dám kinh thường. Âu Dương Tử Cô lật mặc, đem quyển trục bằng da thú ném xuống đất, dùng vỏ kiếm mở ra. Theo quyển trục bằng da thú trải rộng ra, cái kia rõ ràng đứt gãy vết tích, đập vào mi mắt. Âu Dương Tử Cô đôi lông mày bốc lên, lúc này chất vấn, vì cái gì nơi này có vết đứt? Còn lại kia bộ phận đây? Ngụy An lặng lẽ cười nói, đương nhiên tại ta trong tay, nếu có người dám làm tổn thương ta, vậy ta liền lập tức hủy đi còn lại kia bộ phận. Âu Dương Tử Cô hai mắt nhắm lại, lườm mặt nói, ngươi nói người bên trong cũng bao quát ta. Ngụy An liền nói, tự nhiên không bao gồm, cho nên chỉ cần ta có thể bình an ly khai Xà Quật Sơn, lập tức liền đem còn lại kia bộ phận hiến cho thánh nữ. Âu Dương Tử Cô hiểu rõ, có chút túi đầu, lâm vào trầm âm. Tựa hồ nàng đang suy nghĩ muốn hay không đánh, trực tiếp cầm xuống Ngụy An, cướp đoạt một nửa khác quyển trục bằng da thú. Bỏ mặc nàng suy nghĩ gì, Ngụy An đã ngưng thần nhìn hơi. Từng hàng sáng lên chữ viết như là thác nước chảy xuôi xem qua thực chất. Hắn chỉ cấp Âu Dương Tử Cô Sâm La Vạn Tượng thần công tầng thứ nhất công pháp, mô phỏng một lần phải hao phí 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Sở dĩ không có đem chọn bộ Sâm La Vạn Tượng thần công cho nàng, thứ nhất là bởi vì hắn xác thực muốn lưu cái chuẩn bị ở sau, thứ hai hắn trong tay không có như vậy tiền mô phỏng toàn bộ công pháp. Ngoài ra, nếu như Âu Dương Tử Cô đã luyện thành Sâm La Vạn Tượng thần công trước 2 tầng, như vậy nàng liền có thể tại thể nội tạo dựng hai đạo cấm chế, về sau tam phẩm trở xuống công pháp tùy tiện chơi. Thế nhưng là, đây có phải hay không mang ý nghĩa nàng như vậy tấn cấp làm tam phẩm cường giả đây? Ngụy An tại nhận lấy ban thưởng về sau, phải chăng cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một cái tam phẩm? Phải biết, Lương Vương trị cái này xà quật sơn săn bắn, mệnh lệnh rõ ràng hạn chế tu vi, chỉ cho phép tứ phẩm trở xuống võ giả tham gia. Đồng thời, trên bầu trời còn có hai cái nhất phẩm trọng tài tại bốn phía lưu đạt dò xét. Một khi bọn hắn cảm ứng được tam phẩm võ giả nội lực ba động, tất nhiên sẽ ra tay can thiệp. Nguyên nhân chính là đây, Ngụy An tổng hợp suy tính các loại tình huống, lựa chọn chỉ cấp Âu Dương Tử Cô tầng thứ nhất công pháp. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, Sâm La và Tượng đều là hư ảo. Ta là Tham Lam hóa thân, ta chủ nhân cuối cùng rồi sẽ bị tự thân Tham Lam phạt vệ, nếu như nàng không cách nào khống chế tự mình Tham Lam. Năm thứ hai, Âu Dương Tử Cô dần dần có chỗ hiểu ra, tu luyện nhập môn. Năm thứ ba, tiến độ không lớn. Năm thứ năm, Âu Dương Tử Cô đạt được một vị cao nhân chỉ điểm, rốt cục hiểu ra như thế nào Sâm La và Tượng, hoàn thành đạo thứ nhất cấm chế tạo dựng. Lê Bớm, lấy Âu Dương Tử Cô thiên phú, thế mà hao tốn 5 năm thời gian mới luyện thành tầng thứ nhất. Ngụy An trong lòng chật chật không thôi, càng thêm cảm giác được Sâm La Vạn Tượng thần công thần dị siêu phàm. Cái này thời điểm, Âu Dương Tử Cô lần nữa ngẩng đầu, mở miệng nói, "Từ canh đạo muốn bảo vận, chính là môn này Sâm La Vạn Tượng thần công. Theo ta được biết, đạo môn vô thượng công pháp nhất khí hóa tam thanh, cũng có tương tự hiệu quả, có thể khiến người ta đồng thời tu luyện nhiều môn võ công." Nói đến chỗ này, nàng dùng cực kỳ giọng khẳng định nói, "Từ canh đạo hẳn là xem không lên Sâm La Vạn Tượng thần công, hắn muốn bảo vật không phải cái này, ngươi còn lấy được cái gì?" Ngụy An chật chật một tiếng, không hổ là Bạch Liên thánh nữ. Phần này tâm cơ đơn giản thâm bất khả chắc. Vạn hạnh, hắn cũng làm chuẩn bị. Ai, quả nhiên không thể gạt được thánh nữ. Ngụy An thở dài một cái, tựa hồ hoàn toàn phục bộ dạng, từ trong ngực móc ra một cái khác quyển trục bằng da thú, thả tới. Băng Hoàng Lục Quyết là kiếm pháp, Ngụy An trước đó là không thể tu luyện, nhưng Âu Dương Tử Cô lại có thể. Nàng tu luyện Bạch Liên kiếm kinh là kiếm pháp. Mà đao và kiếm tại trước đây thật lâu, nhưng thật ra là không phân khác biệt, đao kiếm là một cái đồ vật, đao pháp cùng kiếm pháp có khác nhau, nhưng cũng có rất lớn chỗ tương thông. Nguyên nhân chính là đây, đao kiếm hai loại nội lực cũng không xung đột. Âu Dương Tử Cô y nguyên vô dụng tay đi đón. Dựa theo phương pháp giống nhau, trên mặt đất mở ra cái thứ hai quyển trục bằng da thú. A, Băng Hoàng Lục Quyết. Âu Dương Tử Cô thở sâu, khăn che mặt cũng bị nàng hút tới trước mũi, rõ ràng có chút kích động, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên một vòng chấn kinh cùng vẻ tham lam. Nàng ngẩng đầu lên nói, đây là Băng Hoàng Lục Quyết ta, nhưng chỉ có trước ba cái đao quyết, đằng sau ba cái kia đao quyết đây. Ngụy An cười nói, tự nhiên cũng tại ta trong tay. Âu Dương Tử Cô minh bạch, nói ra, đã ngươi lo lắng có người hại ngươi, không bằng ta hiện tại liền hộ tống ngươi ra ngoài, chẳng những bảo đảm ngươi một đường bình an, còn có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, như thế nào? Ngụy An liền nói, tốt lắm, lúc này đi. Mời. Âu Dương Tử Cô đưa tay làm tư thế xin mời, ra hiệu Ngụy An có thể đi ở phía trước. Ngụy An lược mặc, nên ngang đi tới, theo Âu Dương Tử Cô bên cạnh trải qua. Phong Vũ Tu, ngươi cống hiến rất lớn, muốn theo ta cái này cần đến cái gì? Âu Dương Tử Cô xê dịch vòng eo, xuống sau lưng Ngụy An, ngựa khí nhẹ nhàng thậm chí có chút nóng tình hỏi. Ngụy An nghĩ nghĩ nói, ừm, ta muốn. Mới mở miệng, sau đầu đống nhiên truyền đến phá không kình phong. Bạch. Ngụy An như là quỷ mị, lướt ngang ra hơn một trượng xa, tránh thoát đạo kia kình phong, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Âu Dương Tử Cô một kiếm gọt tại tàn ảnh sau trên cổ. Nháy mắt sau, Âu Dương Tử Cô sửng sốt một chút, hai đầu lông mày hiện hiện vẻ ngạc nhiên, bật tốt lên, hư ảnh bộ, ngươi thế mà đã luyện thành hư ảnh bộ. Ngụy An lạnh lùng cười một tiếng, co cẳng liền chạy. Ta liền biết do Âu Dương Tử Cô sẽ không bỏ qua ta. Ngụy An đối với cái này sớm có dự phán. Âu Dương Tử Cô lần thứ nhất thiết kế giết hắn, khả năng thuần túy là cảm thấy chơi vui, mà lần này nàng muốn lộng chết Ngụy An, hoàn toàn là bởi vì Ngụy An biết quá nhiều. Ngụy An một lựu khói chạy hướng hẻm núi chỗ sâu, không cần quay đầu lại, liền nghe đến sau lưng chuyển đến gào thét thanh âm. Âu Dương Tử Cô cũng tại lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Chạy bên trong, Ngụy An không có nhàn rỗi, nhận lấy ban thưởng Sâm La Vạn Tượng thần công tầng thứ nhất. Đông nhiên ở giữa, Ngụy An thể nội hiện lên một đạo sắc thái rực rỡ lực lượng, đủ mọi màu sắc, biến ảo khó lường. Đạo này cuốn theo đủ loại sắc thái nội lực, cấp tốc tại Ngụy An huyết nhục kinh mạch bên trong mở ra từng cái độc lập tuyến đường, giống như là từng cái bộ nhớ danh giống như. Giây lát về sau, Ngụy An đã hoàn thành đạo thứ nhất cấm chế tạo dựng, từ giờ trở đi, tứ phẩm trở xuống công pháp hắn có thể tùy tiện luyện, một chút việc cũng sẽ không có. Thế là nhận lấy lục phẩm Ngự Lôi Chân Quyết, nhận lấy lục phẩm Hỏa Liên Huyền Công, nhận lấy lục phẩm Khô Mộc Thần Công. Ngụy An trước đó tồn lấy ba cái lục phẩm ban thưởng, một mạch toàn bộ nhận lấy. Tạp tạp tạp, trong cơ thể của hắn truyền ra xào lăn hạt đậu dị hưởng, thân thể tại vô hình ở giữa bành trướng một vòng, dáng vóc biến hóa cũng không phải rất lớn, nhưng hắn huyết nhục gân cốt cường độ lại có tăng lên, nhục thân lực lượng tăng vọt một mạng lớn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Băng Hoàng Lục Quyết trước ba đao quyết, mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, đao là dạng gì đao, băng là dạng gì băng. Ta chủ nhân nguyên bản tu luyện kiếm pháp, lại vì ta mà bỏ qua kiếm, đây chính là yêu mến, ta muốn khóc chết rồi. Năm thứ nhất, Âu Dương Tử Cô hăng hái, giá tâm mừng mừng, tâm cảnh phi thường phù hợp thứ nhất đao quyết, quát mắt coi khinh nghìn lực sĩ, lao nương muốn làm ai liền làm ai, muốn các ngươi khóc, muốn các ngươi kêu thảm. Năm thứ ba, Âu Dương Tử Cô đứng tại trong vạn người ương, thưởng thụ vạn trượng vinh quang, hiểu ra cái gì là phong cảnh bên này tuyệt đẹp, lĩnh ngộ đao quyết thứ hai. Năm thứ tư, Âu Dương Tử Cô tấn cấp ngũ phẩm. Thứ 12 năm, Âu Dương Tử Cô dần dần cảm thấy chết đi thanh xuân một đi không trở lại, trong lòng cảm xúc khuấy động, ai nói thanh xuân không hối hận. Vô luận ngươi đã từng thanh xuân phong quang dường nào, khi triệt để mất đi thanh xuân lúc mỗi người đều sẽ đau lòng. Kia một phần tế điện cùng tưởng niệm, rốt cục ở trong lòng không thể ức chế. Thứ 13 năm, Âu Dương Tử Cô tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong. Mô phỏng kết thúc. Ngụy An nhìn xem đấy mắt hiện hiện từng hàng sáng lên chữ viết, đồng dạng là cảm xúc bành trướng. Nguyên lai, cái này băng hoàng lục quyết cùng tâm cảnh cùng một nhịp thở, nếu như ngươi không có cảm nhận được loại kia tâm cảnh, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được công pháp áo nghĩa. Đồng thời, một khi ngươi lĩnh ngộ, rất nhanh liền có thể luyện thành, cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Âu Dương Tử Cô thẳng đến sau 12 năm, đã mất đi thanh xuân, lúc này mới lĩnh ngộ đao thứ ba quyết, đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. 102. Chương 103, 103 mình đồng ra sắt tam đường, mở ra ban văn. Có thể nói, băng hoàng lục quyết là nhân sinh lắng động kết quả, không phải chỉ dựa vào ngộ tính cao liền có thể tìm hiểu thấu đáo. Nhận lấy ban thưởng hai. Cái này trong ngay mắt, Ngụy An không chút do dự nhận lấy tứ phẩm đỉnh phong ban thưởng. Đại lượng tu luyện băng hoàng lục quyết ký ức cùng cảm ngộ, giống như thủy triều đồng dạng sông lên đầu. To lớn năng lượng quán thâu tiến vào trong thân thể của hắn, cọ rửa toàn thân, mở ra một cái hoàn toàn mới nội lực vận chuyển quy tích. Ngụy An tại thời khắc này, thể nghiệm được thiếu niên kinh khủng, thanh xuân kích tỉnh, cùng thanh xuân chết đi kia phần nhớ lại. Tam đoạn nhân sinh cảm ngộ, nước sữa hòa nhau dung nhập ba thức đao pháp bên trong. Đi nhanh bên trong, Ngụy An thân thể một trận rung động. Hết thể rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cái này thời điểm, Ngụy An cảm thấy thể nội cương lực không gì sánh được dày đặc, có băng hoàng lục quyết băng lãnh đao cường, có bản thiên kinh hỗn độn cương lực, có thái huyền kinh thần diệu nội lực, có tử dương quyết tử dương nội lực, bốn loại hoàn toàn khác biệt hoặc tương cận thuộc tính nội lực, trong thân thể không liên quan tới nhau vận chuyển. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 17 tuổi. Đẳng cấp: tứ phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu: Thanh Xuân Vĩnh Trú Đồng Bì Thiết Cốt, Tam Đường, Thủy Hỏa Bất Xâm. Nắm giữ võ công: Băng Hoàng Lục Quyết, Đao Thứ Ba Quyết, Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 6, Thái Huyền Kinh, tầng thứ nhất, Tử Dương Quyết, tầng thứ nhất, Ngự Lôi Chân Quyết, tầng thứ 4, Hỏa Liên Huyền Công, tầng thứ 4. Nắm giữ kỹ nghệ: Băng Hoàng Tam Thức Đao Quyết, Bàn Thiên Chiến Phủ, 6 thức, Hư Ảnh Bộ. Rốt cục tứ phẩm đỉnh phong. Tại đột phá trong nháy mắt, Ngụy An thể nội cương lực tăng vọt, thi triển Hư Ảnh Bộ tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, sau lưng đuổi sát không buông Âu Dương Tử Cô, lập tức bị kéo ra một đoạn cự ly. A, làm sao biến nhanh? Âu Dương Tử Cô trong lòng kinh ngạc, trải qua vừa rồi đoạn này thời gian truy kích, nàng cơ bản sở rõ ràng phong vu tu sâu cạn, căng hết cỡ tứ phẩm hậu kỳ. Chỉ bất quá, phong vu tu vậy mà nắm giữ tuyệt đỉnh khinh công Hư Ảnh Bộ, nhường nàng một thời gian cũng khó có thể đuổi kịp. Đương nhiên, Âu Dương Tử Cô cũng không có bởi vậy liền từ bỏ truy sát. Dù sao công lực của nàng càng thêm thâm hậu, chỉ cần tiếp tục đuổi tiếp, kết quả tất nhiên là phong vu tu nội lực trước một bước hao hết. Thế nhưng là, Âu Dương Tử Cô không nghĩ tới phong vu tu thế mà còn có thể càng nhanh. Hừ, phong vu tu nhất định là thi triển một loại bí thuật, tăng thêm tốc độ, muốn một hơi vứt bỏ ta. Âu Dương Tử Cô ý niệm tới đây, trong lòng ngược lại vui mừng. Phong Vu Tu làm như vậy, nói rõ hắn gấp, thi triển bí thuật tất nhiên phải bỏ ra cái giá rất lớn, hắn nội lực sẽ chỉ càng nhanh hao hết. Đuổi theo. Âu Dương Tử Cô để khẩu khí, trong mắt có một cái đạm màu vàng quy tích, kia là chỉ có chính nàng có thể xem đến mùi vết tích. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy An trên thân một mực tản mát ra mùi, nàng liền có thể truy tung đến hắn. Hoa hoa, chân không ngừng. Ngụy An nhanh bay lên, càng ngày càng hưng phấn. Đồng nhiên, hắn chú ý tới mình một cái khác biến hóa. A, mình đồng ra sắt thăng cấp đến tam đương. Rốt cục thăng lên. Ha ha, ta nhục thân cũng thay đổi mạnh. Toét ra khỏe miệng Ngụy An đơn giản vui mừng quá đôi, hảo sự thành đôi à, hắn nhục thân lại một lần nữa thăng hoa thuế biến. Ngẫm lại cũng thế. Hiện tại hắn người mang hai môn tứ phẩm, hai môn ngũ phẩm, năm môn lục phẩm võ công, những này võ công đối với nhục thân rèn luyện dần dần xếp hợp thêm vào, mình đồng ra sắc tấn thăng đến tam đương hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Đồng bị thiết cốt tam đương. Đặc hiệu, ban văn một cấp. Ghi chú, mở ra một cấp ban văn về sau, có thể chống đỡ cản tứ phẩm đỉnh phong toàn lực công kích, có thể phá mở tứ phẩm đỉnh phong toàn lực phòng ngự ngoại cương, không cách nào phá mở bên trong cương, tiếp tục thời gian 3 phút. A, tam đương mình đồng ra sắt lại có đặc hiệu. Ngụy An không khỏi thở sâu, trong lòng đơn giản cuồng hỉ đến không kềm chế được. Đặc hiệu ban văn quá ngưu bức, chỉ là huyết nục chi khu, chẳng những có thể lấy ngăn cản được nội lực công kích, lại còn có thể phá phòng tứ phẩm đỉnh phong ngoại cương. A, thông suốt, phát phát. Cái này đợt tuyệt đối là đại phát hoành tài phát. Ngụy An quay đầu lại liếc mắt, phát hiện mình đã hất ra vị kia Bạch Liên Thánh Nữ xa vài trăm thước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không sợ Âu Dương Tử Cô. Thua nàng là không thể nào. Mấu chốt là, có thể bao nhanh thắng nàng. Cái kia nữ nhân có được quỷ thần khó lường mùi thơm cơ thể, tới gần nàng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần Ngụy An có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong đánh bại nàng, kịp thời thoát đi mùi thơm cơ thể tổn thương phạm vi, liền không có vấn đề. Lại nói, nàng mùi thơm cơ thể cũng không phải không có chút nào sơ hở. Suy nghĩ kỹ một chút, Âu Dương Tử Cô mùi thơm cơ thể là thông qua hô hấp tiến vào trong cơ thể con người. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy An không thở, không để thở, tại một hơi bên trong giải quyết chiến đấu, nàng mùi thơm cơ thể liền không được bất cứ tác dụng gì. Một cái hô hấp ở giữa đánh bại Âu Dương Tử Cô, có thể làm được sao? Ngụy An tự hỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu quan sát trên bầu trời. Hắn không có quên, có hai cái nhất phẩm trọng tài giờ phút này đang trên thiên tuần sát. Ừm, một khi ta cùng Âu Dương Tử Cô đánh, chiến đấu ba động tất nhiên là kinh thiên động địa, vô cùng có khả năng đem những cái kia nhất phẩm, nhị phẩm các cường giả hấp dẫn tới quan chiến. Nếu là dạng này, bí mật của ta toàn bộ đều muốn bại lộ, vô luận là băng hoàng lục quyết, vẫn là tam đương mình đồng ra sát. Có được cường hãn như thế thực lực người trẻ tuổi, vô luận là ai cũng nghĩ biết rõ ta là ai, đến lúc đó, chỉ sợ là con chó đều có thể đoán được, ta hơn phân nửa chính là Ngụy An. Ngụy An suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem nước trộn lẫn, lại đục nước méo cỏ, tùy thời mà động. Ý niệm tới đây, Ngụy An thay đổi một cái phương hướng, ly khai hẻm núi, hướng phía hoạch tâm khu vực chạy tới. A, hắn đây là muốn đào vong hoạch tâm khu vực. Âu Dương Tử Cô lần theo mùi quy tích, rất nhanh ý thức được Ngụy An tại hướng bên nào chạy. Cũng thế, người này thực lực không yếu, tuyệt không nên không có tiếng tăm gì hạ người, hắn hướng hoạch tâm khu vực chạy, hơn phân nửa là tìm kiếm đồng môn sư huynh đệ cầu viện. Âu Dương Tử Cô một thời gian không gì sánh được hiếu kỳ, Phong Vũ Tu đến cùng đến từ môn phái nào, có thể một mà tiếp theo ngay dưới mí mắt nàng lưu rơi. Mắt nhìn thấy liền muốn đến chưa. Xa Quật Sơn săn bắn tiến hành đến hiện tại, đã đẳng đẵng đi qua một ngày. Một đám người tham dự phạm vi hoạt động, từng bước co vào đến hạch tâm khu vực. Cùng lúc đó, Thế tử điện hạ Đồng Hư Khôn rốt cục hạ tràng, bên cạnh hắn không có bất luận cái gì hộ vệ, một mình một người tiến vào biển rừng. Đồng Hư Khôn dừng ở dưới một cây đại thụ, hắn phía trước chính là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Tại tòa này trên núi, khắp nơi có thể thấy được loại kia hình tròn hình dáng lỗ thủng, hoặc lớn hoặc nhỏ, đường kính lớn kính vượt qua hơn một trượng, nhỏ chỉ có cánh tay phẩm chất. Lỗ thủng xâm nhập ngọn núi bên trong, chiều sâu không được biết. Nhưng quen thuộc ngọn núi này người đều biết rõ, nơi đây chính là Xà Quật Sơn, trải rộng to to nhỏ nhỏ hang rắn. Hang rắn lỗ thủng càng lớn, đại biểu bên trong xà huyệt ở lại mãng xà hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Hoàng kim nhân diện xà chính là hồng hoang dị chủng, hình thể xa so với cái khác mãng xà muốn to lớn, chiều dài vượt qua 30 mét, ở tại Xà Quật Sơn chỗ sâu nhất. Cái này tự xà đã trở thành Xà Quật Sơn vạn xà chi vương, tất cả mãng xà cũng thần phục nó. Hoàng kim nhân diện xà sớm đã không cần ra ngoài tìm kiếm thức ăn, cái khác mãng xà sẽ săn giết ưu chất nhất huyết thực, đưa đến trước mặt của nó. Nguyên nhân chính là đây, muốn săn giết hoàng kim nhân diện xà, chỉ có thể xâm nhập hang rắn chỗ sâu nhất. Nhưng mà, bỏ mặc bất luận kẻ nào tiến vào Xà Quật Sơn bên trong, đều sẽ lập tức lọt vào tất cả mãng xà hợp nhau tấn công. Tất cả mãng xà đều sẽ liều mạng bảo hộ vua của bọn chúng. Muốn săn giết hoàng kim nhân diện xà, nhất định phải trước tiên cần phải đem hang rắn bên trong đếm mãi không hết mãng xà thanh lý mất. Đồng Hư Khôn nhìn qua Xà Quật Sơn, căn cứ nắm giữ tình báo, đã có 5 đường nhân mã từ khác nhau phương vị lần lượt tiến vào Xà Quật Sơn bên trong. Theo thứ tự là: Hán muội muội vị Dương quận chúa xuất lĩnh mỹ nữ đội ngũ, Huyền Không Tự Như Hoa, Như Liễu, Như Trần ba người, Tiễn Nhân Hùng, Tiễn Vân Hương hai huynh muội, Lý Diêm, Hoa Không Hư tổ hợp đội ngũ, Bàn Thiên Tông Nhạc Xuyên Hàn các loại 9 người. Cái này 5 đường nhân mã thực lực cứng hãn, rõ như ban ngày, bọn hắn cũng có can đảm xâm nhập Xà Quật Sơn bên trong. Về phần cái khác đội ngũ, bọn hắn căn bản không dám xâm nhập Xà Quật Sơn bên trong, nói đùa, đi vào liền bị vạn xà vây công, đây không phải là dũng cảm, kia là tìm đường chết hành vi. Bọn hắn đã sớm từ bỏ, hoặc là trốn ở bên ngoài xa xa quan chiến, hoặc là sớm ly khai. Ngoài ra, còn có một chi đội ngũ cũng tiến vào Xà Quật Sơn bên trong, Hắc Sát Môn. Vô luận là Phật đạo Nho vẫn là Bạch Liên giáo, bọn hắn cũng lấy chính đạo tự cho mình là, mà Hắc Sát Môn thì là quỷ dị khó lường ma đạo môn phái. Người trong ma đạo, tu luyện ma công tà thuật, làm việc không cố kỵ gì, giết người như ngoé, làm nhiều việc ác, bị coi là dị đoan. Nhưng ở Lương Châu, Hắc Sát Môn Sa Ly Vương Thành, ưu cư tại hoàn cảnh hiểm ác Hắc Sát Sơn mạch bên trong, rất ít tham gia ngoại giới. Cũng nguyên nhân chính là đây, Hắc Sát Môn cùng một đám chính đạo môn phái có thể bảo trì nước giếng không phạm nước sông cục diện. Đối với ngoại giới mà nói, Hắc Sát Môn cũng là có chút thần bí, biết rất ít. Nhưng lần này, Lương Vương cũng đối Hắc Sát Môn phát ra thịnh tình mời. Mà Hắc Sát Môn cho Lương Vương mặt mũi, điệu thấp phái ra 4 tên người trẻ tuổi đến đây Xà Quật Sơn. Thằng đến Đồng Hư Khôn đi vào Xà Quật Sơn phía dưới thời điểm, Hắc Sát Môn 4 người biểu hiện thường thường, 4 người bọn họ một mực chôn chôn tránh tránh, cẩn thận nghiêm túc, cho nên không có tao ngộ qua cường địch. Không có cái gì chói sáng chiến tích. Âu Dương Tử Cô một mực tại bên ngoài khu vực lung tung lừa dối, nàng là không có ý định tới rồi sao? Đồng Hư Khôn trong lòng có chút thất vọng, hắn thì thật phi thường chờ mong tự mình có thể cùng Bạch Liên Thánh Nữ phân cao thấp. Đương nhiên, Thế tử điện hạ cũng không biết rõ, Âu Dương Tử Cô giờ phút này ngay tại truy sát người nào đó, dẫn đến hoạt động quỹ tích chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, để cho người ta nhìn không thấu nàng đang làm gì, lúc này mới cho người ta một loại nàng ở ngoại vi khu vực lung tung lừa dối ảo giác. Mặc kệ, ta đi vào trước đi. Đồng Hư Khôn nắm chặt song quyền, nhìn một chút to lớn ngọn núi. Phát hiện chỉ là cái này một bên trên núi, rộng khoảng một trượng lỗ thủng liền có vài chục cái nhiều, hắn tùy ý tuyển một cái, bậc thềm tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cái kia lỗ thủng, một cỗ tanh hôi đập vào mặt. Không đi ra xa 10 mét, một cái to cỡ miệng chén hoa văn mãng xà, cuộn lại thân thể, vốn tại trên vách đá lỗ thủng bên trong. Hoa văn mãng xà bị tiếng bước chân kinh động, lập tức giơ lên đầu rắn, phun lưỡi rắn, phát ra suy 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 tiếng vang. Đồng Hư Khôn nhìn như không thấy, trực tiếp đi lên phía trước. Phúc. Hoa văn mãng xà mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo độc dịch chợt theo hắn bên trong miệng phun ra, đại bộ phận rơi vào Đồng Hư Khôn trên thân. Có mấy giọt độc dịch ở tại bên cạnh trên vách đá. Xuy suy suy, vách đá lập tức lọt vào ăn mòn, toát ra đại lượng khói đặc, xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Nhưng mà, độc dịch rơi vào Đồng Hư Khôn lực, chỉ là theo độ lực của hắn chậm rãi chạy xuôi, hắn thế mà thí sự không có. Sau một khắc, hoa văn mãng xà nhào cắn mà tới. Thật đáng buồn sinh vật. Đồng Hư Khôn mặt không biểu lộ, tiện tay vừa nhấc, nắm hoa văn mãng xà trung đoạn vị trí, mà hoa văn mãng xà thuận thế hất lên đuôi, cuốn chặt lấy Đồng Hư Khôn cổ. Hoa văn mãng xà nắm chặt, lại nắm chặt. Đồng Hư Khôn khẽ miệng hiện hiện khinh miệt ý cười, cái này trong nháy mắt trên người hắn bỗng nhiên mọc ra từng cây bén ngoạc gai. Chương 104 Phật ma tranh chấp, ra tay ác độc đánh mặt. Những cái kia gai nhanh chóng mãnh sinh trưởng, dài đến hơn 2 thước còn không co dừng lại, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đâm xuyên qua hoa văn mãng xà toàn thân mỗi một chỗ. Phốc rồi một cái, gai chỉ là nhẹ nhàng run rẩy dưới, hoa văn mãng xà lập tức nhất bạo mà ra, phản phất bị cối xay thịt thái nhỏ, lựa địa huyết thịt mô hình hồ, thậm chí tìm không thấy một cái khối lớn thịt. Ngụy An một đường chạy tới xà quần sân dưới, ngửa đầu nhìn một chút chân trời. Đáng tiếc là, hắn vẫn không có tìm tới kia hai cái nhất phẩm trọng tài, không biết rõ bọn hắn cụ thể vị trí. Hai cái nhất phẩm trọng tài là ở ngoài sáng, hắn còn nhìn không thấy, hơn đừng đề cập những cái kia bí mật quan sát nhất phẩm cao thủ. Quay đầu lại xem, Âu Dương Tử Cô một mực đi theo ta đằng sau, nàng quả nhiên có truy tung ta biện pháp. Ngụy An lúc này cũng đoán được Âu Dương Tử Cô, có thể là thông qua trên người hắn mùi đến tiến hành truy tung. Bất luận người nào trên cũng có mùi, mà Âu Dương Tử Cô thể chất đặc thù, đối với mùi có dũng khí vượt qua thường nhân tưởng tượng cảm giác, điều khiển năng lực. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, chui vào một cái lỗ thủng, tiến vào xà quật sơn bên trong. Không bao lâu, Âu Dương Tử Cô cũng tới đến xà quật sơn dưới, nhìn qua to lớn ngọn núi vô số lỗ thủng, lông mày không khỏi nhíu. Xà quật sơn là vạn xà sao huyệt, mùi không gì sánh được hỗn tạp. Phong Vũ tu trốn vào xà quật sơn bên trong, như là chui vào biển người mênh mông, hàng ngàn hàng vạn chồng mùi hỗn hợp lại cùng nhau, khó mà lẫn nhau, nhường nàng cũng không cách nào truy lùng. Tốt một cái Phong Vũ tu. Âu Dương Tử Cô lạnh lùng hừ một tiếng, chân ngọc một điểm, thân hình bay lên, giống như một cái phi yến lướt vào một cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng chính là Ngụy An chui vào cái kia. Cái này một lát, Ngụy An đi tại một cái cực kỳ thâm thúy trong lỗ thủng, giống như là tiến vào một cái hỗn lượn hành lang, không biết thông hướng nơi nào. Vách đá phía trên hỗn tạp rất nhiều sáng lên tầng đá, bắn ra loại kia xanh mơn mởn quang mang, chiếu lên mặt người đều là xanh, chiếu lên bốn bề cảnh tượng giống như địa ngục câm trầm. Thái âm ở giữa, ầm ầm, ầm ầm. To lớn ngọn núi thỉnh thoảng chấn động một cái, hùng vĩ tiếng vang liên tiếp. Cái này dĩ nhiên không phải địa chấn. Rất rõ ràng, đây là cường đại võ giả khả năng tạo thành động tĩnh. Hô, Ngụy An đang đi tới, đột nhiên một trận gió mạnh quét tới, thổi đến hắn góc áo bay phất phới. Xiu xiu xiu, gió mạnh quét ngang bên trong, cuốn theo lấy không biết bao nhiêu tảng đá mảnh vỡ. Những cái kia tảng đá mảnh vỡ, tựa như là từng cái bén nhọn ám khí, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bắn tại trên thân thể người. Đổi là người bình thường chúng vào cơn gió này thổi, tất nhiên muốn biến thành cái sàng, tử trạng thế thảm. Chiến đấu xong xung kích, Ngụy An không có việc gì, những này tảng đá mảnh vỡ đối với hắn mà nói, liền liền gãi ngơ ngứa cũng tính toán không lên. Hắn dưới đây phán đoán, có cao thủ tại phụ cận xuất thủ, thực lực không yếu, cự ly cũng không xa. Ngụy An suy nghĩ một chút, thu liễm khí tức, ngược gió mà đi. Không cần trong chốc lát, hành lang phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái khá lớn động đá. Trên mặt đất đứng vững từng cây cao lớn thạch nhũ, ngăn cản tầm mắt, một thời gian xem không rõ ràng động đá cụ thể lớn đến bao nhiêu. Trên đỉnh đầu, treo ngược rất nhiều măng đá. Tại một mảnh lục quang làm nổi bật dưới, thạch nhũ cùng măng đá ngũ thải ba lan, kỳ quái, hình ảnh phá lệ quỷ quệt mỹ lệ. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Ngụy An cau mày, ánh mắt quét tới, thình lình phát hiện trên mặt đất có rất nhiều mãng xà thi thể. Quỷ dị chính là, những cái kia mãng xà thi thể toàn thân khô gắt, giống như là gỗ chính là doãn, toàn thân huyết nhục bị ép khô như vậy. Ngụy An đi vào trong, vòng qua một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch lũ, đằng sau đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Hắn đồng không khỏi hơi co rụt lại. Liền gặp được bốn cái người mặc áo đen người trẻ tuổi nằm dạp trên mặt đất, ấn xuống một cái dài 15 mét cự mãng, bọn hắn túi đầu, dùng miệng cắn xé mãng xà. Quần quật cốt, uống máu rắn. Tình cảnh này, Ngụy An cho là mình nhìn lầm. Hắn nháy mắt mấy cái, lại nhìn mắt, lúc này mới xác nhận, không phải rắn cắn người, mà là người cắn rắn. Bốn cái áo đen người trẻ tuổi tại trà đạp một cái cự mãng. Trung quanh bọn họ còn có rất nhiều mãng xà thi thể, tất cả đều là đồng dạng tiểu chết, thân rắn khô gắt, cũng đều là bị hút máu. Cái này bốn cái ra hỏa, tốt tà dị. Ngụy An suy nghĩ một chút, dự định ly khai. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu truyền đến. Ngụy An quay đầu, phát hiện có ba đạo thân ảnh, theo động đá một cái khác lối vào đi đến. Ba cái mặc tăng bào hòa thượng, một cái áo trắng, hai cái áo xám. Theo bọn hắn vị trí xem, kỳ thật còn chưa phát hiện kia bốn cái hút máu người trẻ tuổi. Ba tên hòa thượng chỉ là bởi vì nhìn thấy đầy đất mãng xà thi thể, liền không nhịn được nói một tiếng Phật hiệu. Kia bốn cái áo đen người trẻ tuổi thần sắc giật mình, vội vàng vứt xuống cự mãng, đứng dậy. Cơ hồ tại đồng thời, ba tên hòa thượng đi tới. Song Phương lập tức chạm mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Như hoa Phật tử. Bốn cái áo đen người trẻ tuổi trừng trừng mắt, toàn bộ nhìn về phía cái kia dáng vóc gầy gò hòa thượng áo trắng, trên mặt hiện lên một vòng thật sâu vẻ chán ghét. Hòa thượng áo trắng lông mày rõ ràng ngục lãng, nhìn về phía bốn cái áo đen người trẻ tuổi, bình đạm nói, nguyên lai là Hắc Sát môn bốn vị thí chủ, các ngươi rõ ràng là người, vì sao như vậy ăn lông ở lỗ, cùng cầm thú có gì khác? Ha ha, số hòa thượng, ngươi đây liền cô lậu quả văn đi. Một cái áo đen cười lạnh nói, trên đời này ăn thịt rắn uống máu rắn nhiều người đi, nhóm chúng ta ăn chút uống chút làm sao vậy, ngại ngươi chuyện gì, ngươi quản rộng như vậy làm gì? Đúng đấy, ngươi sở dĩ đi vào cái này xà quật sơn, không đồng dạng là vì săn giết, cùng nhóm chúng ta lại có gì khác nhau? Một cái khác áo đen phụ họa. Như hoa mặt không đổi sắc nói, người khác ăn uống chỉ là vì chắc bụng hoặc thỏa mãn ăn uống chi dục, mà các ngươi lại là cướp sinh linh chi huyết cho mình dùng, ý đồ nghịch thiên cải mệnh, hôm nay tha cho các ngươi tùy ý uống máu rắn, ngày mai các ngươi liền sẽ uống máu người. Áo đen tức giận hừ nói, tặc đốc, xem ra ngươi không phải là muốn cùng nhóm chúng ta không qua được rồi. Như hoa dựng thẳng lên thủ trưởng, thở dài, là chư vị cùng chúng sinh không qua được, ta tức chúng sinh tức ta. Đánh rắm. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu chúng sinh? Ai cho phép ngươi đại biểu ta rồi? Lao tử cái này giết ngươi tên tặc lúc này, diệt chúng sinh. Bốn cái áo đen người trẻ tuổi giận không kèm được, lướt thân xuống ra, gào thét thanh âm đại tác. Bọn hắn tay không tấc sắt, không có mang theo bất luận cái gì binh khí, vung mạnh động thủ bàn tay vô mà ra. Một thoáng thời gian, huyết quang phun trào. Cường thịnh huyết quang vậy mà che lại động đá vôi bên trong lục quang, đem hết thể cũng nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Cái này, động đá càng thêm âm phủ, đơn giản thành huyết tinh địa ngục. Ngụy An hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, rõ ràng xem đến kia bốn cái áo đen người trẻ tuổi huy động trên mu bàn tay, quỷ dị hiện hiện một cái tươi màu đỏ tơ máu, giống như là tiên huyết thẩm thấu ra tay lưng đồng dạng. Đây không phải huyết ngọc trưởng? Ngụy An lấy làm kinh hãi. Huyết ngọc trưởng là huyết ngọc công nguyên bộ võ kỹ, cũng là hắn xuất đạo thời điểm sớm nhất mô phỏng công pháp một trong. Lúc này, huyết ngọc trưởng môn võ kỹ này đối với Ngụy An mà nói, y nguyên 10 điểm gần cả, đã sớm bỏ đi không cần, liền liền công pháp cũng sẽ không tiếp tục hao tâm tổn trí đi mô phỏng. Dù sao, huyết ngọc công vốn là không hoàn chỉnh, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này gặp phải sẽ làm huyết ngọc trưởng người. Đồng thời, huyết ngọc trưởng tại bốn cái áo đen người trẻ tuổi trên tay, bộc phát ra uy năng tương đương hung hãn, hùng hổ dọa người. Chỉ bất quá, tu luyện huyết ngọc công người, vì cái gì tại uống máu? A Di Đà Phật. Bốn vị thí chủ đọa lạc đã sâu, không biết hối cải, xem ra tiểu tăng chỉ có thể siêu độ các ngươi. Như hoa bập thềm mà ra, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân tản mát ra vàng nóng ánh quang mang, xua tán đi không ít tinh hồng huyết quang. Ông ngong. Kim quang phun ra không chừng, rung động bốn phương tám hướng, cấp tốc tụ long hướng Như Hoa hai tay. Đại phạn bản nhược bàn tay. Như Hoa dáng vóc vô hình ở giữa trở nên cao lớn, song trưởng tề đầu tịnh tiến đẩy ra, vừa lúc đón nhận hai cái áo đen người tuổi trẻ huyết ngọc trưởng. Giờ khắc này, Như Hoa Phật tử lấy một địch hai. Phật ma tranh chấp. Hai cỗ kinh khủng trưởng lực đụng vào nhau, một thoáng thời gian. Mảng lớn kim quang nổ tung, mảng lớn tinh hồng nổ tung, tựa như là chống ra hai thanh dù che mưa chống đỡ một chỗ. To lớn xả quật sơn lại một lần chấn động xuống. Kinh khủng sóng xung kích hình khuyên nổ tung, ba người bốn bề thạch nhũ như là đầu hũ đồng dạng vỡ vụn ra, cuốn theo lấy khắp nơi mãng xà thi thể, hướng phía tứ phía bắt pháp đánh tới. Cùng lúc đó, hai cái áo xám hòa thượng, như Liễu cùng Như Trần cũng đỡ được hai vị khác hai cái áo đen người trẻ tuổi. Vành, vành, vành. Một thời gian, trong động đá vôi xuất hiện bảy cái tứ phẩm cao thủ hỗn chiến cục diện, cương lực xung kích giao thoa phía dưới, trên đất thạch nhũ nhao nhao bạo liệt tứ tán, đỉnh đầu treo ngược mang đá ào ào rơi xuống. Áo trắng Như Hoa cùng hai cái áo đen kịch liệt giao phong, lấy bàn tay đối trưởng, đối cứng lẫn nhau, ba người không ngừng di động. Đồng nhiên, một bên đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lớn thạch nhũ cũng bị phá hủy, lập tức lộ ra một thân ảnh. Chính là trốn đi là lão Lục Ngụy An. Như Hoa sửng sốt một chút, kia hai cái áo đen cũng giật nảy mình, không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một người sống sờ sờ. Bất quá, bọn hắn là ma đạo bên trong người, cả thế gian là địch, vô ý thức coi là Ngụy An cũng là chính đạo nhân sĩ, lập tức phân ra một người công hướng Ngụy An. Nào nghĩ tới, Ngụy An bả vai nhoáng một cái, đột nhiên chợt lui ra đến, tiếp lấy nhảy lên thật cao, chân đạp vết đá, tránh đi trong giao chiến bảy người, phi thân vọt hướng cửa ra, rõ ràng là dự định ly khai nơi đây. Thốt thân pháp. Như Hoa gặp đây, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nhưng là, Ngụy An đột nhiên cong chân bắn ra, lại trở về. Sau một khắc, liền gặp được lối đi ra, tràn vào đến rất nhiều người, đồng thời tất cả đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Khu khu, vị Dương quận chúa giá lâm. Có nữ tử kéo lên giọng reo lên. Huyền Không Tự Như Hoa ba người, hắc sát môn bốn cái áo đen, không hẹn mà cùng dừng tay, riêng phần mình thối lui qua một bên. Ngụy An vừa lúc kẹp ở trong bọn hắn, sắc mặt một trận biến ảo. Đồng vị Dương dẫn theo váy, chậm rãi đi vào động đá, ung dung hoa quý. Liêu Phiêu Phiêu, Hoa Thải Huyên, Lý Ngưng Ngộng bọn người nhắm mắt theo đuôi, hiếu kỳ nhìn quanh tới lui. Bái kiến vị Dương quận chúa. Hắc sát môn bốn cái áo đen tất cung tất kính thế lực, Như Hoa ba người cũng được một cái phần lễ. Đồng vị Dương nhìn quanh một vòng, lập tức bưng kín cái mũi, liên tục phất tay, kém chút nôn mửa ra, sau đó quay đầu rời đi ra ngoài. Tốt sông hương vị a, các ngươi là tới kéo phân a. Tống gia tiểu thư Tống Nhã Mạn, nổi danh hồn nhiên ngây thơ, miệng không ngăn cản, cười ha ha nói. Trong động đá vôi tám cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào biểu lộ. Không bao lâu, đồng vị Dương lại đi trở về, túi đầu chính nhìn xem dày, phía trên lây dính một khối vết máu. Không biết do cái gì thời điểm nhiễm, vừa rồi nàng tại túi người nôn mửa thời điểm, mới vừa phát hiện. Đồng vị Dương một trận buồn nôn, sinh không thể luyến. Sau đó, nàng nhìn một chút tám cái nam nhân, đột nhiên nhấc ngón tay hướng trong đó một cái áo đen, nói, cái kia ai, ngươi qua đây. Áo đen người trẻ tuổi vội vàng đi đến trước, không người nói, tiểu nhân Tả Xích Tùng, thỉnh vị Dương quận chúa phân phó. Đồng vị Dương giơ chân lên, nói, làm sạch sẽ. Áo đen người trẻ tuổi không nói hai lời, quỳ một chân trên đất, dùng tay áo vừa đi vừa về lau. Cái này thời điểm, đồng vị Dương chợt phát hiện lòng bàn chân của mình cũng rất bẩn, thần sắc lập tức nổi giận, một cước đạp ra Tả Xích Tùng, quắc, cái này quỷ địa phương, không chịu nổi. Tả Xích Tùng đứng lên, ngượng ngùng cười một tiếng. Tống Nhã Mạn hỏi, các ngươi tìm tới Hoàng Kim Nhân Diện xà sao? Còn không có. Tả Xích Tùng lắc đầu trả lời. Vậy các ngươi tại cái này đánh cái gì? Tống Nhã Mạn một mặt khó hiểu, nhóm chúng ta vừa rồi nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng Hoàng Kim Nhân Diện xà ở chỗ này đây. Tả Xích Tùng nghiêng qua mắt Như Hoa, cười hắc hắc nói, nhóm chúng ta chỉ là đùa giỡn. Như Hoa đối với cái này cười mà không nói. Cái này thời điểm lại có một vòng tiến ảnh đi vào động đá. Đồng vị Dương quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, a, đây không phải Âu Dương tỷ tỷ sao? Người đến chính là Âu Dương Từ Cô. Nàng vén áo thi lễ, mở miệng nói, nguyên lai là quận chúa muội muội. Đồng vị Dương phàn nàn nói, cái này địa phương bẩn chết rồi, ta một khắc cũng không muốn ở nữa. Âu Dương Tử Cô liếc mắt Ngụy An, thở dài, ta lúc đầu cũng không muốn tới, nhưng hết lần này tới lần khác có cái cửu gia ở chỗ này. Đồng vị Dương lập tức nhìn về phía Ngụy An, hỏi, hắn làm gì ngươi? Kỳ thật cũng không có gì, chính là người này gan to bằng trời, đùa giỡn ta. Âu Dương Tử Cô gợn sóng nói, cái gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Ngụy An, một mặt khó có thể tin. Đồng vị Dương giận tí mặt, hai tay chống nạnh nói, tỷ tỷ bất giận, ta người này coi trọng nhất nghĩa khí, cái này giúp ngươi hạ giận. Nàng lướt thân sông lên mà ra, lấn đến gần Ngụy An, giơ lên thủ trưởng liền muốn cho hắn một cái miệng rộng tử. Ba. Đồng vị Dương đông nhiên bay ngược trở về, giống như chó chết đồng dạng quẳng hướng một cái mang đá, đập nát mang đá, cuộn cuộn trên mặt đất. Nàng đứng lên, phát hiện mình ngồi ở một đống mãng xà trên thi thể, toàn thân vết máu, gương mặt đau rát. Đám người trừng to mắt, nhìn thấy vị Dương quận chúa trên gương mặt hiện hiện một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Phát sinh cái gì rồi? Đồng vị Dương một thời gian có chút ngộp bức. Ngươi bị đánh nha. Tống Nhã Mạn kêu lên, chỉ vào Ngụy An hô, ngươi tốt dũng a, liền quận chúa cũng dám đánh. Ta bị đánh. Đồng vị Dương bỏ dậy, cả người cuồng loạn, từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có bị người đánh qua. Vừa muốn gào thét, Ngụy An chợt nhảy lên thân mà lên, phóng tới một bên khác cửa ra vào, ngăn lại hắn. Đồng vị Dương đại hống đại khiếu, Âu Dương Tử Cô sớm đã trước một bước phóng đi, theo đuổi không bỏ. Hắc sát môn bốn cái áo đen nhìn nhau một cái, liền nói, quận chúa bất giận, nhóm chúng ta cái này đi giết kia tiểu tử. Bốn người bọn họ cũng đi đuổi. Gặp một màn này, Như Hoa ba người lập tức động, đi theo bốn cái áo đen. Kỳ hỉ, lần này thú vị. Tống Nhã Mạn hướng Liêu Phiêu Phiêu, Lý Ngưng Ngọc mấy cái bạn gái thân trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhóm lòng có linh tê, cũng đuổi theo. Ngụy An thi triển hư ảnh bộ, tại âm trầm hành lang bên trong tán loạn, con đường phía trước trên bỗng nhiên gặp được một đầu thân dài hơn 10 mét mãng xà. Đến hay lắm. Ngụy An trong lòng vui mừng, rút kiếm mạch xuống, cắt ra mãng xà phần bụng, mặc cho tiên huyết phun ra một thân đều là. 104. Chương 105, 105 sư đả ma âm, huyết mạch khắc chế. Trước đó, Ngụy An còn lo lắng Âu Dương Tử Cô có khả năng sẽ không tiến nhập xà của sơn, mà là lựa chọn đợi ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Nhưng bây giờ, vậy ông đập lưng ông. Âu Dương Tử Cô đã tiến vào xà của sơn bên trong, kia nước liền có thể trộn lẫn. Phía trước xuất hiện bốn đầu mở rộng chi nhánh. Ngụy An bỏ mặc đem mãng xà thi thể ném vào bên trái một cái hành lang, tiếp lấy bả vai nhoáng một cái, lách mình tiến vào phía bên phải một cái hành lang, sau đó ngưng thần nín hơi, ngồi xổm ở chỗ tối quan sát. Không bao lâu, Âu Dương Tử Cô đuổi theo đến chỗ ngã ba trước, nhìn quanh hai bên, ánh mắt đống nhiên rơi vào bị mở ngực mổ bụng mãng xà trên thân, nàng lập tức tiến vào bên trái hành lang. Lại một lát nữa, Hắc Sát Môn bốn cái áo đen cũng đuổi đi theo, nhưng bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không giống như là vì truy sát Ngụy An mà đến, tùy tiện lựa chọn một cái hành lang liền chạy. Ngay sau đó, Như Hoa ba tên hòa thượng nhanh chóng theo tới, đuổi sát Hắc Sát Môn bốn cái áo đen mà đi. Về phần Tống Nhã Mạn, Liêu Phiêu Phiêu các loại mỹ nữ, nàng nhóm cũng ý đồ đổi tới nhìn xem náo nhiệt, đáng tiếc nàng nhóm thực lực không đủ, đã sớm mất dấu. Chờ xem đi. Ngụy An khẽ miệng khẽ nhếch, cấp tốc di động bắt đầu, đi nhanh bên trong, lá phổi của hắn cổ động không ngừng, một cỗ kình lực tụ lòng tại nơi cổ họng. Ngao giống. Đột nhiên, Ngụy An phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, bằng như sư tử đang thị uy gầm nhẹ. Đây chính là hắn tại địa hồ bang lúc, nắm giữ một môn kỳ công sư Đà Ma Âm, tương ứng võ kỹ là Ma Sư Hống. Nhưng môn võ công này không chỉ là âm ba công kích, thêm chút điều chỉnh, liền có thể mô hình bảng sư tử hướng gọi. Ngụy An nổi lên kinh lực, phát ra từng tiếng trầm thấp sư hống, chậm chậm truyền bá ra. Sư hống sắc thực trầm thấp, lại nhận hành lang trùng điệp hạn chế, đám người cơ hồ nghe không rõ ràng. Nhưng là mãng xà nhất định nghe được. Vô luận cái gì giá thú, đối với mình lãnh địa đều có mãnh liệt ý muốn bảo hộ, tỉ như lão hổ, sư tử, hầu tử, bọn chúng cũng có tuần sát lãnh địa tập tính. Đối với bất luận cái gì tiến vào lãnh địa đồng loại hoặc cái khác động vật, tất nhiên sẽ khởi xướng điên cuồng công kích. Gầm rú là động vật ở giữa trực tiếp nhất cầu thông. Có gầm rú là vì tìm phối ngẫu, có gầm rú là vì thị uy. Ngụy An lúc này làm chính là ngụy trang thành sư tử. Đối xà quật sơn bên trong mãng xà phát ra thị uy. Đồng dạng, Ngụy An tin tưởng, Hoàng Kim Nhân diện xà thân là xà quật sơn bá chủ, lãnh địa của nó cũng là không thể xâm phạm không thể khinh nhẫn, nhất định sẽ làm ra mãnh liệt đáp lại. Ngụy An mô hình bảng sư tử gầm nhẹ, chính là vì dẫn xuất Hoàng Kim Nhân diện xà. Bành! Hùng vĩ tiếng vang bên trong, một đạo cường hành sóng xung kích mênh mông quần của ra, đất rung núi chuyển. Hai thân ảnh đồng thời phát ra thống khổ kêu rên, cuốn ngược lấy bay lên, phía sau lưng đâm vào vách đá phía trên, tiếp theo ngã xuống, song song ném xuống đất. Trên vách đá lập tức hiện hai đoàn hình mạng nhện vết rách. Nửa ngày về sau, hai người trầm qua một hơi, khỏe miệng chảy ra tiên huyết, ba rơi xuống đất. Hai người này rõ ràng là Yến Thị huynh muội. Yến Nhân Hùng cùng Yến Vấn Hương huynh muội chậm rãi bò lên, quỳ trên mặt đất, trên mặt hiện lên lớn lao vẻ kính sợ, đồng nói: "Thế tử điện hạ võ dung vô song, thuộc hạ thua tâm phục khẩu phục." Dựa theo Lương Vương phân phó, Yến Thị huynh muội nếu như tại săn bắn quá trình bên trong, gặp được thế tử điện hạ, chỉ cần toàn lực xuất thủ, muốn ôm giết chết thế tử điện hạ quyết tâm, cùng hắn điểm cái cao thấp. Yến Thị huynh muội hiểu rõ vô cùng Lương Vương tính tình, không dám không nghe theo. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, chuyện này phi thường khó làm. Dù sao quyền cước không có mắt, vạn nhất bọn hắn thật làm bị thương thế tử điện hạ, cái này tội cũng quá lớn. Cũng may, nơi này đầu lúc rảnh rỗi tử có thể khoan. Chỉ cần hai huynh muội trốn xa một chút, không gặp phải thế tử điện hạ, tự nhiên cũng sẽ không cần cùng hắn đánh. Thế nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới. Tiến thị huynh muội vận khí thật chênh lệch cực kỳ, càng là muốn tách rời khỏi thế tử điện hạ, hết lần này tới lần khác liền càng sớm gặp được. Thế tử điện hạ tiến vào xà quật sơn bên trong về sau, cái thứ nhất gặp gỡ đối thủ chính là Yến Thị huynh muội. Song phương đánh giáp lá cả, thế tử điện hạ Đồng Hư Khôn một người đơn đấu Yến Thị huynh muội. Kết quả, Đồng Hư Khôn toàn thắng. Yến Thị huynh muội thua rối tinh rối mù. Giờ phút này, Đồng Hư Khôn trên mặt không có đạt được thắng lợi khoái cảm, nhìn xem Yến Thị huynh muội, chậm rãi nói: "Các ngươi ngay từ đầu là muốn cho lấy ta, bồi ta đánh mấy chiêu chơi đùa, sau đó trá bại cùng ta, dỗ ta vui vẻ đúng không?" Yến Nhân Hùng thân thể run lên, túi đầu nói: "Thuộc hạ đang chết." Yến Vân Hương liền nói: "Thuộc hạ kính sợ thế tử điện hạ thần uy, trong lòng chỉ có vô hạn ngưỡng vọng, sao dám toàn lực xuất thủ?" Đồng Hư Khôn khỏe miệng toát ra, mặt lộ vẻ một vòng vẻ thất vọng, lạnh lùng nói: "Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, hẳn là có thể trên tay ta nhiều chống đỡ một hồi, để cho ta hảo hảo hưởng thụ chém giết niềm vui thú." Thuộc hạ biết sai rồi. Tiến Vân Hương thở sâu, ngưng lông mày nói: "Chỉ bất quá, thuộc hạ nghĩ không minh bạch, thế tử điện hạ rõ ràng là vừa mới tấn cấp tứ phẩm, vì cái gì thực lực của ngài càng như thế kinh khủng? Trong cơ thể ta trệ long huyết mạch đã thức tỉnh." Đồng Hư Khôn hừ một tiếng nói: "Các ngươi hẳn là biết rõ, huyết mạch cũng chia đủ loại khác biệt, đê đẳng nhất chính là phàm huyết cấp, đi lên theo thứ tự là chân huyết cấp, vương huyết cấp, hoàng huyết cấp, nghe đồn hoàng huyết cấp phía trên còn có chí tôn vô thượng thần ma huyết mạch. Huyết mạch cao quý đối với đê tiện huyết mạch có thiên địch áp chế lực. Các ngươi Yến Thị bách độc huyết mạch mặc dù còn không tệ, nhưng chỉ là chân huyết cấp trung giai, so với vương huyết cấp trệ long huyết mạch cuối cùng kém mấy cái đẳng cấp." Yến Thị huynh muội không khỏi nhìn nhau một cái, bọn hắn đã sớm theo gia tộc trưởng bối bên trong hiểu rõ đến huyết mạch tồn tại đủ loại khác biệt một chuyện. Bất quá hai huynh muội bọn họ thở nhỏ thiên phú xuất chúng, lại so Đồng Hư Khôn lớn tuổi, tu vi một mực cao hơn hắn, không có tự mình cảm nhận được khác biệt huyết mạch ở giữa chênh lệch. Cho đến hôm nay, hai người bọn hắn bị Đồng Hư Khôn toàn diện áp chế, Tồi Khô Lạp Hủ đánh bại, thậm chí bọn hắn đem hết toàn lực, cũng không thể làm bị thương Đồng Hư Khôn mảy may. Thức tỉnh Trệ Long huyết mạch, đơn giản cùng giai vô địch. Ai, khó trách ta Yến gia một mực khuất tại vương tộc phía dưới, chỉ có thể làm vương tộc nô tài. Yến thị huynh muội hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ là huyết mạch khắc chế, liền để bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ xoay người làm chủ nhân. Đồng dạng, Trệ Long huyết mạch là vương huyết cấp, gắt gao bị hoàng huyết cấp trấn áp, vĩnh viễn phải hướng hoàng tộc túi đầu túi đầu. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Hoàng huyết cấp huyết mạch phi thường cường đại, có lẽ chính là bởi vì quá mức cường đại, dẫn đến huyết mạch chuyển thừa chẳng phải ổn định, thường thường sẽ xuất hiện một đời không bằng một đời quẫn cảnh. Khai quốc hoàng đế, thịnh thế minh quân, vong quốc hôn quân. Dạng này luân hồi lần lượt trình diễn, nương theo lấy lần lượt thay đổi triều đại, truy đến cùng phía sau nguyên nhân chính là hoàng huyết cấp huyết mạch không ổn định tính, xuất hiện suy yếu tỷ lệ cao hơn. Đối lập, vương huyết cấp ngược lại càng ổn định nhiều. Đồng thời, một ít vương huyết cấp tại trải qua nhiều đời chuyển thừa lắng đọng, ưu hóa sàng chọn về sau, lại có nhất định cơ hội tấn cấp làm hoàng huyết cấp, thay thế cựu triều hoàng tộc trở thành tân hoàng. Như thế ngang so sánh, vương huyết cấp huyết mạch còn phải đi qua một cái triều đại tuế nguyệt, mới có hy vọng thực hiện giai tầng nhảy lên, chân huyết cấp huyết mạch muốn tiến thêm một bước, độ khó có thể tưởng tượng được. Huyết mạch đắc chế, xoay người độ khó có thể so với người tiên. Chít chít anh. Đang khi nói chuyện, một trận quái dị tiếng vang đống nhiên chuyển đến. Giống như là hài nhi bén nhọn tiếng khóc, đặc biệt chói tai vang dội, khiến lòng người không hiểu sinh ra một cỗ kinh quý cùng cảm giác buồn bực. Đây là Đồng Hư Khôn biểu lộ biến đổi, đống nhiên nét miệng cười ha ha nói, nghe được sao, hoàng kim nhân diện xà đang kêu, nó nhất định là phát giác được nguy hiểm, phát giác được ta tới, nó đang sợ hãi. Yến thị huynh muội hai mặt nhìn nhau. Hoàng kim nhân diện xà tiếng kêu là như vậy. Còn có, nó thật sự có thể cảm ứng được thế tử điện hạ tới. Đứng lên đi, bồi bản thế tử đi săn giết hoàng kim nhân diện xà. Đồng Hư Khôn lớn cất bước đi về phía trước. Yến thị huynh muội tối thở phào, liên tục không ngừng đứng dậy đuổi theo. Cùng một thời khắc, thật ở xa quận sơn nội bộ tất cả mọi người nghe được hoàng kim nhân diện xà tiếng kêu. Tiếng kêu quái dị một truyền ra, hang rắn bên trong tất cả mãng xà cũng táo động, dốc toàn bộ lực lượng, phân tán ra đến, bỏ hướng mỗi một đầu hành lang, số lượng nhiều không kể xiết, giống như nước thủy triều cọ rửa qua mỗi một đầu hành lang, gặp người liền điên cuồng công kích, không chết không thôi. Một thời gian, mỗi người cũng tao ngộ bảy rắn công kích. A, hoàng kim nhân diện xà sao động rồi. Âu Dương Tử Cô bước chân không ngừng, huy động kiếm mang, kiếm khí như hoa sen nở rộ, phốc phốc phốc, chém giết từng đầu mãng xà, dần dần, quanh thân tràn ngập lên màu cam sương mù, càng ngày càng đậm. Như hoa ba người rốt cục đuổi kịp Tả Xích Tùng bốn cái áo đen, song phương lại lần nữa giao thủ. Thế nhưng là, bảy người còn không có đánh một hồi, mãng xà thành quần kết đội đánh tới, bọn hắn không thể không lần nữa dừng tay, Phật Ma lại giờ phút này liên thủ lại, cùng một chỗ oanh sát bầy rắn. Cháy mau, cháy mau. Nơi nào đó, Lý Siêm cùng Hoa Không Hư bọn người vừa chạy vừa vung lưu hình, mấy cái công tử ca hoàn toàn không có chiến ý. Bàn Tiên Tông Nhạc Xuyên Hàn chín người chạy đến một cái trong động đá vôi, rời lên cự thạch ngăn chặn cửa động, tạm thời tránh họa. Nước rốt cục bắt đầu đục ngầu. Ngụy An biết mình kế hoạch thành công, hoàng kim nhân diện xà bị hắn sư lống chọc giận. Hắn chợt khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển băng hoàng lục quyết, vận chuyển quy tức, thân thể của hắn cấp tốc trở nên băng lãnh cứng ngắc, phảng phất không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Một đoàn mãng xà theo bên cạnh hắn bỏ qua, nhưng không có một cái mãng xà công kích Ngụy An, tựa hồ hoàn toàn đem hắn trở thành tử vật đồng dạng. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời lặn, ánh chiều tà vậy trên xà của sơn. Bên ngoài dần dần đen lại, bên trong dũng đạo lục quang ngược lại cường thịnh hơn mấy phần. Ngụy An mở hai mắt ra, nghiêng hai lắng nghe. Ừm, có năm nơi địa phương ngay tại xảy ra chiến đấu. Mãng xà số lượng vượt qua hơn mấy chục vạn, căn bản giết chi không dứt. Ngụy An phán đoán, có ba đợt người dần dần bị buộc ra xà của sơn bên trong, bị ép rút lui ra đến bên ngoài. Còn có hai nhóm người dũng mãnh thiện chiến, phi thường hung hãn, một mực tại hướng chỗ sâu xông vào. Đang tự hỏi, một cái to lớn bóng mờ bỗng nhiên đầu xuống tới. Ngụy An trong lòng nghiêm nghị, khóe mắt liếc qua nhìn lại, hành lang góc rẽ thỉnh lình leo ra một đầu to lớn vô cùng mãng xà, toàn thân lân phiến là màu vàng kim óng ánh, thân dài vượt qua 30 mét. Càng quỷ dị chính là, đầu rắn phía trên mọc ra một tấm to lớn mặt người, vẫn là một tấm phấn đều cũng mặt em bé. Hoàng kim nhân diện xà. Ngụy An lúc này ổn định tâm thần, thân thể giống như một khối băng lãnh tảng đá, lù lù không nổi. Hoàng kim nhân diện xà không có nhìn về phía Ngụy An bên này, nó chỉ là đi ngang qua, xem phương hướng, hẳn là hướng phía ngoài núi bỏ đi. Như thế thân thể khổng lồ, tại hang rắn bên trong không thi triển được lực lượng, nó đây là muốn đi ra bên ngoài, cùng bọn này liệp sát giả quyết nhất tử chiến. Ngụy An vô ý thức phỏng đoán hoàng kim nhân diện xà hành vi, cảm thấy loại này hồng hoang dị chủng đã thông linh, có được trí khôn nhất định. Quả nhiên, hoàng kim nhân diện xà không nhanh không chậm leo ra ngoài lỗ thủng, đi tới xà của sơn mặt ngoài. Rất nhanh, nó bị người phát hiện, chuẩn bị mấy tên cao thủ công kích, một trận săn bắn đại chiến trên xà của sơn triển khai. Rốt cục đánh nhau. Ngụy An thở dài một ngụm trọc khí, hoàng kim nhân diện xà vừa ra trận, lực chú ý của mọi người hẳn là cũng tại con rắn kia trên thân. Hắn chậm rãi đứng người lên, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 106, 106 quyền đả bạch liên thánh nữ, chân đá thế tử điện hạ. Bên ngoài hoành minh không ngừng. Nghe, tựa như là có người tại ngươi nóc nhà đánh nhau, ong ong gù gù. Đỉnh chóp vách đá bay xuống đại lượng bụi. Tại một cái khoáng đạt cuối hành lang, Ngụy An ngừng lại, hai tay khoanh tại trước ngực, lặng lặng chờ đợi. Cái này hành lang chính là hoàng kim nhân diện xà leo ra đi đầu kia. Hắn biết rõ, đến cái này thời điểm, còn ý nguyên dừng lại tại xà quật sơn nội bộ người, tất nhiên là đối hoàng kim nhân diện xà không có chút nào hứng thú. Ngoại trừ Âu Dương Tử Cô, chỉ sợ cũng không có người khác. Đương nhiên, cái này cũng cùng Âu Dương Tử Cô vì tìm kiếm Ngụy An, không ngừng xâm nhập ngọn núi bên trong có quan hệ. Đợi Âu Dương Tử Cô phát hiện hoàng kim nhân diện xà đã xuất động, những người khác nhao nhao ra ngoài săn bắn thời điểm, nàng khẳng định cũng sẽ ra. Âu Dương Tử Cô chắc chắn sẽ tìm Hoàng Kim Nhân Diện Xà Mùi ra, nàng vô cùng có khả năng từ nơi này thông qua. Ngụy An thế là ngay ở chỗ này chặn lấy nàng. Đương nhiên, nếu như Âu Dương Tử Cô đi cái khác hành lang ra ngoài, bỏ qua Ngụy An, kia Ngụy An cũng vui vẻ đến như thế. Hắn chỉ cầu toàn thân trở ra. Trong lòng cơn giận này có thể tạm thời giữ lại, quân tử báo thù 10 năm không muộn nha. Sau một lát, không khí mùi bỗng nhiên thay đổi, thêm ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Không lâu, Ngụy An trong tầm mắt hiện hiện mỏng manh màu cam sương mù. Theo thời gian chuyển rời, màu cam sương mù càng ngày càng đậm hơn, một vòng tiến ảnh chậm rãi đi tới. "Ngươi đang chờ ta?" Âu Dương Tử Cô có chút ngẩng đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. "Không tệ, xem ngươi đuổi ta lâu như vậy, quái vất vả." Ngụy An khẽ miệng hơi vện, hiện hiện cười lạnh, miệng không nhúc nhích, lại phát ra thanh âm, "Đã thánh nữ như thế để mắt ta, vậy ta liền cố mà làm, thỏa mãn ngươi một lần tốt." Âu Dương Tử Cô hai mắt đột nhiên híp mắt, mắt thấy Ngụy An phong bế hô hấp, ngăn cách nàng mùi thơm cơ thể tiến vào thân thể, lúc này không còn nói nhảm, cầm kiếm một công mà tới. Một người đứng thẳng không nổi có thể rất thời gian dài không hô hấp, nhưng ở kịch liệt vận động bên trong, xem ngươi thở không thở. Âu Dương Tử Cô khai thác rất quả quyết hữu hiệu nhất phương thức đối phó Ngụy An, trường kiếm vừa ra, chính là Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 6 liên tử sơ sinh. Bạch, bén nhọn tiếng xé gió đại tác. Đỏ trắng hai màu kiếm khí cuốn theo lấy trường kiếm, tách ra sáng chói ánh sáng lóa mắt màu, kiếm khí như hồng, trên mũi kiếm phảng phất có một đóa hoa sen phun bung ra đến, lộ ra bao quanh đài sen. Thân sinh đài sen, chỉ có 6 cái hạt sen. Ngụy An nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn cái nắm giữ Bạch Liên kiếm pháp 4 thức đầu, nhưng đối với đằng sau mấy thức kiếm pháp cũng có hiểu biết. Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 6 liên tử sơ sinh, một kiếm đâm ra về sau, mênh mông kiếm khí đem chia ra làm 6, lấy 6 đạo hoàn toàn khác biệt quy tích công kích địch nhân, để cho người ta rất khó tránh đi. Quả nhiên, nháy mắt sau, trên mũi kiếm kia đóa hoa sen, đột nhiên phun ra 6 đạo trùng sáng, hoặc thẳng tắp đâm điểm hướng cổ họng, mi tâm, hoặc cao cao bay lên, vượt qua đỉnh đầu, lại nhanh quay ngược trở lại mà xuống, thứ hướng về sau lưng, hoặc hóa thành một cái đường vòng cung, đâm về dưới xương sườn, trái tim, nhân côn. 6 đạo kiếm khí mang theo lớn lao sát phạt khí tức đánh út về phía Ngụy An. Lúc này Ngụy An tay cầm một thanh phổ thông tinh cương kiếm, lại bày ra xuất đao tư thế. Đệ tam đao quyết tích khứ tuyết như hoa. Ngụy An bốn bề đột nhiên đã nổi lên tuyết lông ngỗng, bay lả tả, giống như cánh hoa tàn lụi, một cỗ thanh xuân chết đi niềm thương nhớ tràn ngập ra. Cái này một đao bao hàm cực kỳ phức tạp cảm xúc. Cái này một đao là tại nhớ lại quá khứ, cái này một đao là tại tế điện thanh xuân, cái này một đao cũng hướng tới nhân sinh mới. 6 đạo kiếm khí liễu lo dừng lại, toàn bộ đông lạnh thành băng điêu, cự ly Ngụy An chỉ có chế thức xa, sau đó một cái tiếp theo một cái vỡ vụn ra, nát thành một mịn, còn chưa rơi xuống đất liền tiêu tán trong không. Đao ý. Âu Dương Tử Cô toàn thân cứng đờ, hai mắt không khỏi trừng lớn. Bất kỳ vũ khí nào chiêu thức tiến độ tu luyện, không ở ngoài là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhưng võ kỹ cảnh giới viên mãn không có nghĩa là đến phần cuối, viên mãn phía trên còn có ý cảnh. Võ giả đem tự thân tinh khí thần cùng cảnh giới viên mãn võ kỹ dung hợp, thăng hoa, lột sắc thành càng thêm cường đại thủ đoạn công kích. Thế là thế gian này liền có đao ý, kiếm ý các loại ý cảnh. Bởi vì ý cảnh dính đến một người tinh khí thần, yêu cầu phi thường hà khắc, tứ phẩm cao thủ gần như không có khả năng tu luyện thành công, chỉ có tấn cấp tam phẩm về sau mới có hy vọng đụng chạm đến ngưỡng cửa. Tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Vu Tu không xuất thủ thì đã, vừa ra tay liền lòng trời lở đất, cho Âu Dương Tử Cô một cái to lớn ngoài ý muốn. Ngụy An không có dừng lại, cường hành vô song đao ý một khi thả ra ngoài, liền liền chính hắn cũng rất khó dừng. Cái này một đao tiếp tục hướng phía trước, theo Âu Dương Tử Cô trước ngực vô cùng nhanh chóng hiện lên. Bạch, phốc phốc xùy. Âu Dương Tử Cô chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ hàn ý chạy vào, toàn thân huyết dịch cũng lạnh đến phảng phất muốn đọc lại. Nàng cúi đầu nhìn lại, bên hông ngai lưng sụp ra, quần áo cởi ra, ngực cổ áo vỡ ra một cái nghiêng khe hở, lộ ra trắng non hồng nhuận da thịt, bộ ngực cao vút sôi nổi mà ra. Một đạo đỏ như máu vết thương từ bên trái dưới xương sườn một mực vạch đến phía bên phải đầu vai. Bên phải ngọn núi bị toàn bộ mở ra, giống như là bị cắt mở quả đào, huyết nhục xoay tròn, nước chảy ngang. Càng đáng sợ chính là kinh khủng hàn ý đông cứng nàng thân thể, nàng lại không cách nào nhúc đích. Bạch Liên thánh nữ, không gì hơn cái này. Ngụy An từng bước một đi đến trước, vung lên đống cắt lớn nằm đấm, một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Âu Dương Tử Cô mũi chỗ. Bành. Âu Dương Tử Cô cả khuôn mặt thật sâu lom xuống dưới, lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, khuôn mặt trong nháy mắt huyết nhục mô hình hồ, nàng cả người cũng lập tức bay rất ra ngoài. Phía sau lưng đâm vào trên vách đá, âm vang một tiếng thật lớn, vách đá phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Âu Dương Tử Cô đi qua lỗ thủng, ngã vào phía sau động đá vôi bên trong, một đường đụng ngã không biết bao nhiêu thạch đũ, cuối cùng bị đống loạn thạch vùi lấp ở hơn phân nửa thân thể, sinh tử không biết. Thoải mái. Ngụy An một ngụm ác khí phun ra, trong lòng trước nay chưa từng có thoải mái. Cầu thí Bạch Liên thánh nữ đã sớm nghĩ truy bảo ngươi. Ngụy An từng bước một hướng đi cái kia động đá, đánh bại địch nhân phải nhớ đến bổ đao, đây là một cái không thể làm mất thói quen tốt. Tạp tạp tạp. Đúng lúc này, Ngụy An trong tay tinh cương kiếm bỗng nhiên phá tan đến, vỡ thành từng mảnh tản mát trên mặt đất. Nắc. Ngụy An sửng sốt một chút, chợt hiểu được. Phổ thông tinh cương kiếm cuối cùng quá dọn, căn bản tiếp nhận không được ở cường đại lại băng hàn đao ý, nát rất bình thường, không nát ngược lại mới kỳ quái. Ngụy An tiện tay ném xuống chuôi kiếm đâm vào trên vách đá, thẻ một cái, cũng lên tiếng vỡ vụn. Một thanh tinh cương kiếm cứ như vậy triệt để hủy. Ngụy An tiếp tục đi lên phía trước, đạp đạp đạp. Đồng nhiên, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ngụy An nhíu mày lại, quay đầu nhìn lại, ba đạo thân ảnh chợt tiến vào tầm mắt. Hai nam một nữ. Kia hai tên nam tử dáng vóc cũng rất khôi ngô cao lớn, nhất là ở giữa vị kia, dáng vóc vượt qua 2m4, tứ chi cực kỳ phát đạt, bắp thịt cả người cao ngất xếp, bá khí bên cạnh đầy loạn. Ngụy An liếc mắt nhận ra mặt khác một đôi nam nữ, hắn gặp qua, chính là Yến Thị huynh muội, Yến Nhân Hùng cùng Yến Vân Hương. Như vậy, ở giữa người kia không cần đoán cũng biết rõ, ngoại trừ Thế Tử Điện Hạ Đồng Hư Khôn, không có người khác. Cái này ba người cùng Âu Dương Tử Cô tình huống không sai biệt lắm, xâm nhập ngọn núi bên trong qua xa, ra so người khác chậm không ít. Nguyên bản bọn hắn là theo khác một đạo hành lang đi ra, đi tới, chợt nghe kịch liệt chiến đấu ba động, lập tức chạy tới nhìn một chút. Đồng Hư Khôn nhìn một chút Ngụy An, lại nhìn mắt trong động đá vôi, lại xem không rõ ràng người kia là ai. Bốn bề màu cam xương mù đã bị nâng đỡ tiến vào trong động đá vôi, cùng đại lượng bụi mù xen lẫn trong cùng một chỗ, tăng thêm lục quang quấy nhiễu. Cho nên, Đồng Hư Khôn ba người cũng không có phát giác được, nam người ở bên trong là Bạch Liên Thánh Nữ. Đồng Hư Khôn lực mặc, nhếch miệng hỏi, chiến đấu mới vừa rồi ba động, là ngươi cùng người kia đánh nhau lúc tạo thành. Ngụy An không nói gì. Thấy thế, Yến Nhân Hùng bập thềm mà ra, nhãn thần hung ác, giọng nói thô trọng quá lớn, làm cản, Thế Tử Điện Hạ đang tra hỏi ngươi đây, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống trả lời. Ngụy An nghiêng qua mắt Yến Nhân Hùng, không có để ý hắn, chân phải giẫm một cái địa, thân hình thoát ra, xông về một bên hành lang. Thử, muốn đi? Hỏi qua ta không có. Nương theo một tiếng khét đều, một đạo trường tiên bất thình lình quất vào Ngụy An con đường phía trước bên trên. Trường tiên quất vào trên mặt đất, lập tức ném ra một đạo khe rãnh. Ngụy An bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn lại, trường tiên hất lên về tới Yến Vấn Hương trong tay. Đầu kia trường tiên phía trên có lít nha lít nhít gai ngược, người bình thường chịu rút ra một roi liền sẽ ra chóc thịt bong. Vật phẩm, kinh cực trường tiên. Nhãn hiệu, quất roi nhân số 673. Đẳng cấp, cấp 3 thủy đồng. Theo cái này kinh cực trường tiên đản sinh đến bây giờ, đã có 673 người bị vượt qua. Ngụy An đồng khổng co rụt lại, không khỏi nhớ tới trước đây nghe nói qua một cái tin đồn. Tiến thị tộc nhân ỷ vào thế gia bối cảnh, đại quyền trong tay, tộc nhân làm việc gần đây phi thường quái đản ngang ngược, nhất là dòng chính tộc nhân. Mà Yến thị huynh muội là Yến gia dòng chính tộc nhân hạch tâm thành viên, một cái so một cái biến thái. Yến Vân Hương đặc biệt ưa thích chơi roi, thường xuyên dùng roi đem người đánh mình đầy thương tích đầy mình. Nhưng mà, loại này tàn bạo cực hình đối với nàng mà nói, chỉ là sau bữa ăn giải trí hoạt động, tựa như là thưởng thức trà, đánh đàn, suy tiêu đồng dạng thư giãn thích ý, tràn đầy vui vẻ. Ngụy An lạnh lùng mắt nhìn ba người, nói, ta không muốn gây chuyện, khuyên các ngươi tự trọng. Lớn mật. Yến Nhân Hùng không cho giải thích lao đến, năm ngón tay hóa thành lợi chảo cách không quét qua, một thoáng thời gian năm đạo tinh hồng chảo ảnh phá không mà tới. Siêu. Ngụy An hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ngang ra ngoài, năm đạo tinh hồng lợi chảo theo hắn tàn ảnh lướt qua, đột nhiên phóng đại mấy lần, chụp vào phía sau vách đá phía trên. Oanh xuỷ. Năm đạo thô to lại sâu vết chảo lập tức hiện lên ở trên vách đá, đại lượng bụi vành tản ra tới. Ngụy An mắt nhìn năm đạo vết chảo, bao trùm diện tích không sai biệt lắm có bàn bắt tiên lớn như vậy, vết chảo chiều sâu tiếp cận 1 mét. Thật sâu vết chảo hiện ra đen nhánh chi sắc, đồng thời vết chảo bên trong khói đen quấn. Rõ ràng là kịch độc. A, né tránh rồi. Tiến Nhân Hùng tức giận hừ một tiếng, chợt cổ động thể nội cương lực, lướt thân vọt tới, lợi chảo lần lượt nhanh chóng vung quét, phóng xuất ra từng cái tinh hồng chảo ảnh, như là mạng nhện đồng dạng bao phủ hướng Ngụy An. Cùng lúc đó, Tiến Vân Hương cơ kinh cấp trường tiên, theo bên cạnh lướt thân, không cho Ngụy An né tránh cơ hội, hơn đừng để cập trốn. Ngụy An gặp đây, sắc mặt trầm xuống, tay phải vươn hướng sau thắt lưng, móc ra một cái ngắn chuôi búa, tiện tay huy động, nhanh chóng tích chặt, trái một cái, phải một cái, hóa mắt. Đường đường đường. Tinh hồng chảo ảnh từng cái phá diện, giống như là bị chọt rách khí bong bóng, không có chút nào uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Yến Nhân Hùng hô hấp một trận, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nhìn kỹ, trong không khí cương lực khuấy động tung bay, bốn bề vách đá nhao nhao vỡ vụn, rõ ràng tại nói cho người ở chỗ này, hắn mỗi một cái tinh hồng chảo ảnh cũng cuốn theo lấy lực tàn phá kinh khủng. Cái này ra hỏa trên thân không có bất luận cái gì quan mang, tựa hồ không có phóng xuất ra cương lực, ngắn chuôi búa cũng là thường thường không có gì lạ. Từ đầu tới đuôi, Ngụy An chỉ là tại vung chặt lưỡi búa mà thôi. Tình cảnh này, nhường Yến Nhân Hùng một thời gian có chút không nghĩ ra. Nhưng hạ cái sát na, Ngụy An bắt đầu phản kích, bước ra một bước, thuần tức thiên lý, đột nhiên xuất hiện tại Yến Nhân Hùng trước mặt, giơ lên lưỡi búa, vào đầu tích hạ. Yến Nhân Hùng quá sợ hãi, lập tức chống ra ngoại cương bảo vệ toàn thân, đầu hướng một bên chết đi. Phốc. Ngắn chuôi búa thế không thể đỡ, phá vỡ Yến Nhân Hùng ngoại cương, tích chạm trên vai của hắn, y nguyên thế như trẻ tre, phá vỡ hắn mình đồng ra sát, lưỡi búa cắt vào huyết nục chi khu. Đại lượng tiên huyết phun về phía giữa không trung, dâng trào như suối. A. Yến Nhân Hùng phía bên phải xương bả vai đứt gãy, huyết nục tại lưỡi búa tích chặt xuống xoay tròn ra, bén nhọn đau đớn nhường hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ca. Tiến Vân Hương một tiếng duyên dáng gọi to, vung đẩy kinh cực trường tiên quất hướng Ngụy An phía sau lưng, nhưng nàng mới vung mạnh động thủ cánh tay. Ngụy An bỗng nhiên xoay người, rút ra ngắn chuôi búa, một cước đá vang Yến Nhân Hùng, lật tay đem ngắn chuôi búa ném ra ngoài. Ngắn chuôi búa tại kinh khủng thể lực ra chỉ dưới, như là ám khí đồng dạng nhanh chóng bay hướng, tại Yến Vân Hương phát lực vung ra kinh cực trường tiên trước đó, một cái chui vào bộ ngực của nàng. Lưỡi búa hung hãn vô song, phá vỡ Yến Vân Hương ngoại cường, nửa cái lưỡi búa cũng cắt vào nàng ngực. Hoa. Yến Vân Hương bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, trung điệp ném xuống đất, lăn ra thật xa. Trong ngay mắt, Ngụy An nhẹ nhõm giải quyết hết Yến thị huynh muội, lông tóc vô hại. Đặc sắc, đặc sắc. Đông nhiên, Đồng Hư Khôn giơ hai tay lên, vỗ vỗ, trên mặt hiện hiện giữ tợn ý cười, nói, lúc này mới ra giáng nha, đây mới là cao thủ phong phạm. Ngụy An gợn sóng nói, ngươi cũng nghĩ cùng ta đánh. Đương nhiên. Đồng Hư Khôn nhếch miệng cười to, giống như ngươi đoán thể cao thủ cũng không thấy nhiều, có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liên tiếp bại hai vị tứ phẩm võ giả, ngươi ít nhất là đồng bị thiết cốt tam đương a. Ngụy An nhíu mày, trong lòng thở dài, cuối cùng bị Đồng Hư Khôn nhìn ra một số bí mật. Đồng Hư Khôn méo một chút cổ, thẻ thẻ rung động, đi đến đây, hỏi, ngươi tam đương mình đồng ra sát, đặc hiệu là cái gì? Đặc hiệu tùy từng người mà khác nhau, mỗi người đều là không hết tương đồng. Ngụy An không có tùy tiện trả lời quen thuộc. Nhưng theo Đồng Hư Khôn dần dần tới gần, hắn cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách, giống như là gặp thiên địch, trong lòng đột nhiên hiện lên mãnh liệt chiến ý, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi nghĩ biết rõ ta đặc hiệu? Ngụy An lạnh lùng cười một tiếng, bắp thịt cả người cổ động, làn da mặt ngoài hiện hiện từng mảnh ban văn, trải rộng toàn thân, giống như đám mây, nhan sắc tiên diễm như máu. Hôm nay ta tâm tình không tệ, có thể để ngươi cảm thụ một cái. Ngụy An nắm chặt hai nắm đấm, cũng hướng đi Đồng Hư Khôn. Cơ hội tại đồng thời, hai người vung lên nắm đấm đảo hướng đối phương. Hai cái nắm đấm giữa không trung gặp nhau, ầm vang một tiếng thật lớn. Kinh khủng khí lãng huỳnh khuyên tản ra, nhấc lên một đạo gió lốc quét sạch bốn bề, trọng thương ngã xuống đất tiến nhân hùng đứng nuôi chịu sào, bị gió lốc một cái cuốn đi, như là một cái phá bao tải, tại hành lang bên trong đánh tới đánh tới. Chương 107, 107 ngươi có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Trong khoảnh khắc, Điện Vi cùng Đồng Hư Khôn lấy quyền đối quyền ảnh tung bay, đánh lộn trên trăm quyền. Đất rung núi chuyển. Kinh khủng sóng xung kích tiếp tục không ngừng, bốn bề vách đá tạm 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 phun nứt ra từng đạo nghiêng dáng dấp vết rách. Hai người điên cuồng phát ra vật lý công kích, đều là chỉ công không phòng. Điện Vi mở ra ban văn, toàn thân tiến vào tam đương đồng bị thiết cốt, nhục thân cường độ làm cho người lưu lưới, tam phẩm phía dưới không người có thể phá hắn phòng. Hắn căn bản không cần phòng thủ. Nhưng mà, Đồng Hư Khôn thời khắc này trạng thái cũng khá quỷ dị. Trên người hắn vậy mà mọc ra một tầng to ngắn gai, bao trùm toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, như là mặc vào một bộ giáp dạ dày, chẳng những da hỏng bét thịt dày, còn tự mang phản phệ tổn thương. Đây quả thực là gian lận. Quá thịt, khó mà dung chuyển. Đây chính là trệ long huyết mạch lực lượng. Ngụy An trong lòng hơi rét, cảm giác tự mình không phải tại cùng một cái võ giả chiến đấu, mà là cùng một đầu manh thú chém giết. Phải biết, Ngụy An ban văn trạng thái chỉ có thể duy trì 3 phút mà thôi. Nhưng Đồng Hư Khôn loại này huyết mạch kích hoạt trạng thái, tựa hồ có thể một mực tiếp tục kéo dài. Một phút trôi qua, khoảng chừng nửa phút đi qua. Thống khoái, ha ha ha. Đồng Hư Khôn tùy ý cùng thiếu, mặt mày hớn hở, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, khí diễm bành trướng. Phản phất, Ngụy An đánh hắn mỗi một quyền, đều là đang vì hắn trợ uy, kích phát hắn phóng xuất ra mạnh hơn tiềm lực. Tới tới tới, ngươi cũng ăn ta một quyền. Đồng Hư Khôn bị Ngụy An một quyền đánh vào trên mặt, đầu sai lệch dưới, chợt huy động cánh tay phải, một quyền đảo hướng Ngụy An mặt. Bạch. Cái này một quyền đổ vào Ngụy An trên sống mũi, lại trực tiếp sâu vào, chỉ là đánh vào một cái tàn ảnh bên trên. Hạ cái sát na, Đồng Hư Khôn thật lọt vào trọng kích, cả người tà phi ra ngoài, hắn nghiêng đầu xem xét, phát hiện Ngụy An thế mà di hình hóa vị, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại hắn mặt bên. Thật nhanh, đây là cái gì thân pháp? Đồng Hư Khôn lập tức càng thêm hưng phấn, lại lần nữa huy quyền đánh tới, có thể lại là một quyền đánh vào tàn ảnh phía trên, tốn công vô ích. Bành. Ngay sau đó, phía sau lưng của hắn chịu một quyền, bị đánh đến một cái hướng về phía trước lảo đảo, ngẩng đầu một cái, Ngụy An đã di động đến hắn trước mặt, một quyền từ đôi đến đầu vung lên, trung điệp đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Đồng Hư Khôn lập tức hung hăng ngửa đầu, hai chân cách mặt đất, sau đó thân thể thẳng tắp nhảy lên thăng, đụng đầu vào vách đá đỉnh chót. Vang rồi một cái, Đồng Hư Khôn toàn bộ đầu cắm vào trong vách đá, cổ trở xuống treo ở giữa không trung lắc lư. Tạp tạp tạp. Vách đá cấp tốc phun nứt ra càng nhiều vết rách, mỗi một vết nứt cũng đang kéo dài mở rộng. Hoa một cái, Đồng Hư Khôn rút ra đầu, rơi trên mặt đất, khuôn mặt nổi lên hiện nổi giận chi sắc. Nguyên lai là hư ảnh bộ. Tốt một cái hư ảnh bộ, chậc chậc chậc, ngươi có chút đồ vật. Đồng Hư Khôn hai mắt phảng phất bốc cháy lên, bộc phát ra một câu ngang dương chiến ý, quắc, chúng ta so một lần, nhìn xem ai nhanh hơn. Vừa mới nói xong, trên người hắn bắn ra bạch sáng sáng quang mang, bắp thịt cả người run run từng cục, dáng vóc thế mà tăng vọt một đoạn, lỗ tai biến lớn, cái mũi trở nên bằng phẳng, khoe miệng mọc ra hai viên tận trời răng nanh. Đầu heo. Ngụy An mặc dù nhìn không hiểu, nhưng thụ rung động lớn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Đồng Hư Khôn thế mà còn có thể biến thân, bộ dáng càng xem càng giống là nhị sư huynh. Đây chính là huyết mạch toàn bộ triển khai về sau hình thái. Cỏ, xấu quá. Thấy không, đây mới là cường giả vốn có tư thái. Đồng Hư Khôn đối với mình hình dạng không có bất luận cái gì để ý, một mặt kiêu ngạo, trắng hoa hoa cương lực kích phát, bao vây lấy hai chân mãnh nhiên xung ra. Phanh phanh phanh, mỗi bước ra một bước đều là đất rung núi chuyển, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Chư đột manh tiến vào. Đồng Hư Khôn một cái vọt tới Ngụy An trước mặt. Cái này còn không chỉ. Cái này ra hỏa trên người gai nhanh chóng manh thật dài, cả người phảng phất biến thành một cái con nhím, vô cùng nhanh chóng phóng tới Ngụy An. Đây là con nhím sao? Ngụy An hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Hóa ra cái này trệ long huyết mạch đổi một cái tên, liền phải gọi con nhím huyết mạch. Hắn không dám kinh thường, tiếp tục thi triển hư ảnh bộ du đấu. Tán. Nháy mắt sau, Đồng Hư Khôn manh dừng lại, phát ra một tiếng rung trời báo hiếu. Siêu 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 siêu. Toàn thân hắn gai bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, bằng như vạn tên cùng bắn, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc bắn về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Cái này, mặc cho Ngụy An như thế nào thi triển hư ảnh bộ cũng vô dụng, lập tức bị mấy chục cây gai bắn trúng. Mỗi một cây gai cũng cuốn theo lấy dọa người xuyên qua lực. Ngụy An thân thể kịch chấn, giống như là tại cùng một thời gian bị cuồng đánh mấy chục quyền, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá, tiếp theo bắn ngược rơi xuống đất, thất tha thất để. Ha ha ha, xem ngươi chạy chỗ nào. Đồng Hư Khôn lại là một cái chư đột manh tiến vào, vô cùng nhanh chóng tới gần Ngụy An, về sau đông giơ lên hai tay. Trong chớp mắt, hai cánh tay của hắn phía trên mọc ra hàng trăm cây gai, siêu 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 nổ bắn ra mà ra, giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng đánh tới, toàn bộ xuất tại Ngụy An trên thân. Thế này sao lại là võ giả kỹ năng, rõ ràng là mở súng máy. Ngụy An lại một lần bị đánh bay. Nếu không phải hắn mở ra ban văn, thân thể đặc biệt thịt, lực phòng ngự kinh người cao, giờ phút này chỉ sợ hắn đã sớm bị gai xuyên qua thành que thịt nướng. Cảm giác như thế nào? Đồng Hư Khôn cười ha ha, cái này huyết mạch sát chiêu không thể nghi ngờ là có hiệu quả, chỉ cần ở vào hắn tầm bắn phạm vi bên trong, khắp nơi đều có chân lý. Đến nha, ha ha ha, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Đồng Hư Khôn điên cuồng khiêu khích, hắn phi thường rõ ràng, ban văn trạng thái không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Thời gian vừa đến, thắng bại lập tức phân ra. 2 phút rưỡi đã qua. Ngụy An phun ra một ngụm trọc khí, biểu lộ ý nguyên không gì sánh được bình tĩnh. Theo vừa tới đánh tới hiện tại, hắn đã mò thấy Đồng Hư Khôn nội tình, hoặc là nói đã bức bách hắn sử xuất mạnh nhất huyết mạch sát chiêu. Thế tử điện hạ, ta thừa nhận ngươi là có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Ngụy An bước ra một bước, không có chút nào dừng lại phóng tới Đồng Hư Khôn, tay phải của hắn thẳng băng, chậm rãi nâng quá mức đỉnh. Hừ, rõ ràng, nhưng ngươi lại có thể làm gì được ta? Đồng Hư Khôn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, lập tức ở giữa, toàn thân lại một lần nữa mọc ra đại lượng gai, lít nha lít nhít, không có bất luận cái gì góc chết. Ta trệ long huyết mạch không có kẽ hở, đã là phòng ngự tuyệt đối, cũng là tuyệt đối sát chiêu. Xem ngươi làm sao phá ta. Đồng Hư Khôn nghĩ không ra tự mình thua trận bất luận cái gì khả năng, một trận chiến này hắn sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, toàn diện nghiền ép. Đệ tam đao quyết tích khứ tuyết như hoa. Ngụy An trong tay không đao, liền lấy tay làm đao, chém ra tế điện thanh xuân kinh thế phong mang. Trong chớp nhoáng, từng mảnh tuyết lông lông trống rỗng xuất hiện, bay lả tả vẩy xuống, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng, giống như gió lốc kẹp tuyết, trong chớp mắt bao trùm ở Đồng Hư Khôn toàn thân trên dưới. Đồng Hư Khôn lập tức cảm giác được thấu xương hàn ý đánh tới, huyết dịch nghiêm túc, toàn thân khớp nối cứng đờ, liền liền phóng xuất ra bên ngoài cơ thể gai cũng bị quăng đến không cách nào bắn ra. Ngụy An tay phải lăng không vạch một cái. Kinh khủng đao ý nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đổ xuống mà ra, thế không thể lỡ, vạch ra một đạo nghiêng dây, chém tại Đồng Hư Khôn trước ngực. Bành tạp tạp tạp. Đồng Hư Khôn trước ngực gai toàn bộ vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn, thân thể của hắn xéo xuống trên bay rất ra ngoài, đâm vào vách đá phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trải rộng vết rách vách đá rốt cục không chịu nổi tiếp nhận, như là bã đậu đồng dạng giòn, theo Đồng Hư Khôn cái này va chạm, phá vỡ một cái to lớn lỗ thủng. Ánh trăng như nước, một chùm thanh quang xuyên thấu qua lỗ thủng lớn chiếu vào. Hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, băng hoàng lục quyết uy năng cũng quá kinh khủng, vậy mà trên xà quận sơn mở một cái to lớn cửa sổ mái nhà. Đánh xuyên qua rồi. Ngụy An tâm kêu một tiếng không tốt, như thế to lớn lỗ thủng vừa xuất hiện, người bên ngoài khẳng định bị hấp dẫn tới, hai vị nhất phẩm trọng tài tất nhiên cũng sẽ chú ý đến nơi đây. Mới vừa ý niệm tới đây, Đồng Hư Khôn thân thể bắt đầu rơi xuống. Ngụy An hừ lạnh một tiếng, mạnh nhiên vừa nhấc chân, một cái đá ngang, trọng trọng đá vào Đồng Hư Khôn đầu heo bên trên, đem hắn cả người đạp bay ra ngoài, thân thể giống như là phóng pháo hoa, phá không mà đi, vèo bay về phía cửa sổ mái nhà. Một cước đá ra đại kết cục. Ngụy An trong lòng cười một tiếng, chậm chạy về phía nơi nào đó. Trên mặt đất, rơi xuống hai cái quyển trục bằng da thú, chính là Ngụy An bạch bạch đưa cho Âu Dương Tử Cô kia hai cái. Vừa rồi hắn một đao tích chém vào Âu Dương Tử Cô trước ngực, đưa nàng quần áo xoẹt xẹt chém tan. Mà Âu Dương Tử Cô vừa lúc đem hai cái quyển trục giấu ở trong quần áo vừa vỡ, hai cái quyển trục tùy theo rơi xuống ra. Ngụy An một cái cơ lấy. Đương nhiên, hắn phát hiện trên mặt đất còn có một cái hắc ngọc mặt dây chuyền, hẳn là mang tại Âu Dương Tử Cô trên cổ, mặt dây chuyền dây thừng vừa lúc cũng bị chặt đứt, đi theo rơi trên mặt đất. Vật phẩm: Mặc Linh Ngọc. Nhãn hiệu: Có thể che đậy khí vận bảo cụ. Đẳng cấp: cấp 5 thần kim. Ngụy An hô hấp cứng lại, cấp tốc nhặt lên cái này mai Mặc Linh Ngọc, không chút nghĩ ngợi có cẳng liền chạy. Đáng tiếc, không kịp bổ đao. Âu Dương Tử Cô không biết rõ chết hay không, Tiễn Nhân Hùng cùng Yến Vân Hương hẳn là cũng chưa chết, Đồng Hư Khôn mệnh quá cứng, càng thêm không chết được. Ngụy An đánh nửa ngày, liền kết quả này. Nhưng cái này thật không có biện pháp, một không xem chừng, cửa sổ mái nhà đã mở, cao thủ toàn bộ nhìn tới. Ngụy An căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, một lựu khói trốn hướng nơi xa. To lớn xà quật sơn trên không, màn đêm đã giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời, minh nguyệt hành không. Ầm ầm. Một bên trên núi, tiếng oanh minh liên tiếp. Quần quần trong bụi mù, mơ hồ lộ ra một bộ thân thể cao lớn, thân dài vượt qua 30 mét, toàn thân bao trùm một tầng vàng óng ánh lân giáp, uy vũ ba khí, chính là Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Chít chít ríu rít. Hoàng Kim Nhân Diện Xà dâng trào lên to lớn đầu rắn, treo lên một tấm mặt em bé, phát ra tiếng kêu chói tai. Càng nghe càng là trẻ con đang khóc. Giờ phút này, mấy chục đạo thân ảnh quay chung quanh tại Hoàng Kim Nhân Diện Xà chung quanh, tranh nhau thi triển thủ đoạn, hợp lực vây công Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Hoàng Kim Nhân Diện Xà thân mặt ngoài thân thể không có rõ ràng vết thương, nhưng bên trong miệng, con mắt các bộ vị cũng đang không ngừng ra bên ngoài đại lượng đổ máu, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Nó sắp không được. Nhạc Xuyên Hàn phần chân kêu to. Bàn Thiên Tông 9 người không một hao tổn, toàn bộ tụ ở chỗ này, bọn hắn cũng là phát hiện trước nhất Hoàng Kim Nhân Diện Xà, cũng đối lại triển khai vây công người. 9 cái tứ phẩm khí thế hùng hổ, điên cuồng công kích Hoàng Kim Nhân Diện Xà, người người đều muốn cầm tới độc đắc. Cùng lúc đó, vị Dương quận chúa, Liêu Phiêu Phiêu các loại mỹ nữ, trễ một bước đổi tới, cũng nhao nhao gia nhập vây công. Về sau, Lý Diêm, Hoa Không Hư các loại một đám công tử ca, cũng tới tham gia náo nhiệt. Thế là, Hoàng Kim Nhân Diện Xà trước sau khoảng chừng toàn bộ có người, đỡ trái hở phải, bị thay nhau trả đạp, từng đạo nội lực xuyên thấu qua kiên cố lân giáp, thẩm thấu tiến thân trong cơ thể, đối với nó huyết nhục gân cốt cùng từng cái bộ phận, không ngừng tạo thành tổn thương. Một tới hai đi, Hoàng Kim Nhân Diện Xà trong miệng không ngừng ho ra máu, hung uy sớm đã không lớn bằng lúc trước. Cùng lúc đó, tại ngọn núi khác một bên, lại có 7 người đối với săn bắn Hoàng Kim Nhân Diện Xà thờ ơ. Chính là Huyền Không Tự ba tên hòa thượng cùng Hắc Sát Môn 4 cái áo đen, bọn hắn từ bên trong đánh tới bên ngoài. Như Hoa, Như Liễu, Như Trần ba người, Phật pháp thâm hậu, xuất thủ chính là óng ánh khắp nơi kim quang. Mà Tả Xích Tùng 4 người hai mắt đỏ như máu, đang đằng sát khí, bọn hắn mới vừa uống qua đại lượng màu rắn, cương lực quần quần không dứt, huyết ngọc trưởng không cần tiền đồng dạng đánh ra, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương một thời gian khó mà phân ra thắng bại. Ngay một khắc này, một tiếng ầm vang tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Toàn bộ xà của sơn chấn động kịch liệt, chấn động biên độ vượt qua trước đó bất kỳ lần nào. Đám người dưới chân không vững, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện trên núi cái nào đó địa phương, vậy mà phát sinh lún, lộ ra một cái to lớn lỗ thủng, khói đặc ngút trời. Cái này lỗ thủng khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bao quát Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Nó thân chịu trọng thương, đã sớm muốn chạy trốn, lại bị bao vây chặt đánh, không đường có thể trốn. Mắt thấy cách đó không xa xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, lập tức vặn vẹo thân hình khổng lồ, nhanh chóng bỏ qua.
Không được, nó muốn chạy trốn.
Ngăn lại nó, không thể để cho nó khoan quay về dưới mặt đất. Đám người gặp một màn này, tranh nhau chen lấn xuất thủ công kích Hoàng Kim Nhân Diện Xà, lại cho nó tăng thêm không biết bao nhiêu nội thương. Nhưng Hoàng Kim Nhân Diện Xà thân thể quá mức khổng lồ, không ai có thể ngăn cản được nó di động. Phân phật, nó một đầu tiến vào lỗ thủng khổng lồ bên trong. Đám người nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nhưng lại tại sau một khắc, Hoàng Kim Nhân Diện Xà cổ hung hăng uốn cong, đầu rắn một cái theo lỗ thủng bên trong rút ra, cao cao dương lên. Đám người ăn nhiều giật mình, đưa mắt nhìn xem xét. Tất cả mọi người sợ ngây người. Liên gặp được một thân ảnh, đầu lợn thân người, toàn thân mọc đầy thật dài gai, tựa hồ hắn theo to lớn động quật phía dưới bay lên, trùng điệp đâm vào đầu rắn tâm kia mặt em bé bên trên. To cứng rắn bén nhọn gai, thật sâu cắm vào Hoàng Kim Nhân Diện Xà mặt em bé bên trong, phá hủy đầu này hồng hoang dị chủng óc. Bành! Hoàng Kim Nhân Diện Xà té ngã trên đất, toàn thân không có bất luận cái gì động tĩnh. A, cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, một thời gian toàn bộ đợi tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy chẳng biết tại sao. Bọn hắn đi đến trước điều tra. Giờ phút này Hoàng Kim Nhân Diện Xà nằm nghiêng, đè lại cái kia lỗ thủng khổng lồ, đầu rắn phía trên có một cái đầu lợn thân người quái vật ngửa mặt nằm, hai mắt trợn trắng, còn có hô hấp, ở vào hôn mê trạng thái. Người này ngực có một đạo vết thương sâu tới xương, hàn ý bức người, chảy ra máu cũng bị đông cứng thành vụ băng. Tình cảnh này, quỷ dị không nói lên lời. Hô. Một lát sau, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền gặp được hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Bọn hắn chính là hai vị nhất phẩm trọng tài, Kiến Si đại sư cùng Phủ Chân tán nhân. Hai vị đại lao đi đến trước, xác nhận hạ. Hoàng Kim Nhân Diện Xà đã chết. Kiến Si đại sư cùng Phủ Chân tán nhân lẫn nhau, sau đó bọn hắn chuyển hướng đám người, cùng kêu lên tuyên bố, chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà người, chính là Thế Tử Điện Hạ Đồng Hư Khôn. Giờ khắc này, tham dự săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà người, cùng không có tham dự vây giết đợi ở phía xa người vây xem, cũng trầm mặc. Chương 108, 108 chúc mừng Thế Tử Điện Hạ chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Hai vị nhất phẩm đại lão công lực cỡ nào thâm hậu, thanh âm của bọn hắn mênh mông quần quần ra, chậm chậm chuyển hướng nơi xa. Không cần dây lát ở giữa, toàn bộ xà quật sơn khu vực người toàn bộ biết được kết quả cuối cùng. Không hổ là Thế Tử Điện Hạ, cuối cùng chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà người, quả nhiên là hắn. Chúc mừng Thế Tử Điện Hạ, chúc mừng Thế Tử Điện Hạ. Ha ha, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đúng thế đúng thế. Đây là Lương Vương là Thế Tử Điện Hạ dựng sân khấu, thử hỏi ai dám phá nhà. Cái thế giới này vốn chính là liều tra. Thế Tử Điện Hạ cười cuối cùng, dựng nên uy tín, nhóm chúng ta cũng thu được ma luyện, mỗi người cũng có mỹ hảo tương lai. Ở xa Lâm Hải biên giới chờ đợi kết quả, đám người nghe vậy không khỏi là tâm tình phức tạp. Đối với cái ý này, liệu bên trong kết quả đều có các cách nhìn. Có người vớt mông ngựa, có người rất có phê bình kín đáo, cũng có người trực tiếp châm chọc khiêu khích, hùng hùng hổ hổ. Xa Quân Sơn bên trên, hai vị nhất phẩm đại lao tại tuyên bố kết quả về sau, hướng lẫn nhau gật đầu, lập tức phá không mà đi, ly khai hiện trường. Ca, ngươi mau tỉnh lại. Đồng Vị Dương té nhào vào Đồng Hư Khôn bên cạnh, dùng sức lung lay hắn, nhìn xem hắn ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương, dọa đến hoa dung thất sắc, hô lớn, người tới, cứu giá, cứu giá. Không lâu, đông nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, mặc trên người trọn vẹn khôi giáp, trên đầu mang theo một cái thanh đồng nhìn trộm, xem không rõ ràng khuôn mặt. Khôi giáp cao thủ không nói một lời, trực tiếp đi đến Đồng Hư Khôn trước mặt, ôm lấy hắn liền phá không bay mất. Ai làm, là ai đem ca ca ta bị thương thành dạng này? Đồng Vị Dương đưa mắt nhìn khôi giáp cao thủ rời đi về sau, quay đầu nhìn về phía cái kia lỗ thủng khổng lồ, trên mặt hiện lên thật sâu vẻ hoán độc. Đúng vậy a, đế tột cùng là ai đem Đồng Hư Khôn bị thương thành dạng này? Ở đây mỗi người cũng có nghi vấn như vậy. Một lát sau, đám người hợp lực rời đi Hoàng Kim Nhân Diện Xà, một cái tiếp theo một cái nhảy vào lỗ thủng khổng lồ bên trong, lần nữa tiến vào xà của sơn bên trong. Một rơi xuống đất, đám người nhìn quanh bốn bề, toàn bộ nhan sắc đại biến. Khắp nơi chiến đấu vết tích, kinh tâm động phách. Cứu mạng. Đột nhiên, có người ư một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Đám người theo tiếng đi tới, sau một khắc, thế giới bên trong vang lên hít một hơi lanh khí thanh âm. Liên gặp được một cái mỹ nữ nằm trên mặt đất, trước ngực chính giữa vị trí cắt vào một thanh lưỡi búa, tiên huyết tại dưới thân thể của nàng trải rộng ra, hình thành một cái vũng máu. Tiễn Vân Hương. Đồng Vị Dương liếc mắt nhận ra nữ tử kia, lập tức bị cái này cảnh tượng cả kinh cái cầm rơi xuống. Tiễn tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có người lập tức đi qua, muốn đưa tay đỡ dậy Yến Vân Hương. Không nên tới gần, máu của nàng có độc. Lý Siêm Thình lình lên tiếng nhắc nhở, không có bất luận cái gì tiến lên ý tứ. Ai cũng biết rõ, Lý gia cùng Yến gia mặc dù là quan đồng liêu, nhưng hai nhà quan hệ tuyệt đối nói không nổi hòa thuận. Lý Siêm là có tiếng hoa tâm đại la bậc, hắn thích mỹ nữ, yêu các loại khác biệt mỹ nữ, nhưng hắn duy chỉ có đối Yến gia nữ tử, nhất là Yến Vân Hương, mười điểm chán ghét. Bất quá, kinh hắn một nhắc nhở, đám người mạnh nhớ tới Yến gia có được bách độc huyết mạch, trong máu chất chứa các loại kịch độc, người bình thường vừa chạm vào tức tử. Có độc, chớ tới gần, sẽ chết người đấy. Đi đến lúc trước mấy vị liên tục không ngừng lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy lòng có dư quý. Tiễn Vân Hương nằm trên mặt đất, nhìn thấy tất cả mọi người đối nàng tránh chi như xa hạt, lại không ai tới cứu nàng, trên mặt biểu lộ lập tức bắt đầu vặn mèo. Theo đau đớn một hồi đánh tới, nàng rốt cục chống đỡ không nổi, nghèo đầu ngất đi. Không bao lâu, có người tại mặt khác một cái trên hành lang phát hiện Yến Nhân Hùng, hắn cũng ngất đi, bả vai thật to nứt ra, bị thương rất nặng. Tiễn thị huynh muội từng cái trọng thương, Thế Tử Điện Hạ cũng bị người đánh thành đầu heo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người nghi hoặc tiếp tục không ngừng phóng đại. Hoa hoa, các ngươi xem nơi này, cái này động đá là chuyện gì xảy ra? Tống Nhã bỗng nhiên hướng đoàn người hô. Đám người ánh mắt ngưng tụ, chợt phát hiện hành lang chỗ sâu trên vách đá có một cái lỗ thủng lớn, đằng sau thì là một cái động đá. Chỉ bất quá, trong động đá vôi nồng vụ tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Kia nồng vụ nhan sắc là lam xanh quần quần không thôi, nhìn quỷ dị khó lường. Đám người sớm đã được chứng kiến trong động đá vôi các loại lục quang, nhưng chưa bao giờ thấy qua nồng vụ, không biết rõ có hay không độc, một thời gian đoàn người cũng không dám mạo hiểm mạo muội tiến vào điều tra. Siêu, siêu. Rất nhanh, hai đạo kinh khủng uy áp theo lỗ thủng khổng lồ bên trong rơi trên mặt đất. Trên người bọn họ mặc đồng dạng cờ bào, áo choàng trên lưng thêu lên một cái to lớn màu vàng kim yến chữ, khuôn mặt có chút giàn mua. Tiến ra người, ít nhất là nhị phẩm. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, nhao nhao lui lại. Hai vị lão giả đồng dạng là tích chữ như vàng, không nói lời nào, một người ôm lấy Yến Nhân Hùng, một người ôm lấy Yến Vân Hương, sau đó cấp tốc rời đi. Thấy thế, Lý Diêm vận sóng nói, chư vị, không khí nơi này đã tràn ngập huyết độc, nơi đây không thể ở lâu, tại hạ đi đầu một bước. Nói đi, hắn lướt thân vọt hướng cửa ra. Huyết độc. Đám người nhìn một chút trên mặt đất, Yến thị huynh muội chảy ra huyết dịch tinh hồng biến thành màu đen, nhìn xem liền không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Đi đi đi, chớ để cho độc chết. Sau một khắc, đám người tranh nhau chen lấn rời đi, hiện trường rất nhanh an tĩnh lại. Lại một lát nữa, một người mặc áo trắng nữ tử che mặt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại cái kia động đá bên ngoài. Linh Không giáo chủ hai mắt khẽ híp một cái, chậm rãi đi vào động đá vôi bên trong, từng bước một đi tới Âu Dương Tử Cô phụ cận. Thời khắc này Âu Dương Tử Cô, quanh người lượn lờ lấy cực kỳ nồng đậm màu lam sương mù, từng sợi màu lam sương mù chui vào mũi miệng của nàng, tiến vào trước ngực nàng, kia đạo vết thương. Như thế một đêm trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ hai, Âu Dương Tử Cô chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi dậy, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Linh Không giáo chủ đứng tại cách đó không xa. Sư phụ. Âu Dương Tử Cô đứng lên, chỉnh lý tốt quần áo, trong đầu nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh hết thảy. Ngựa có thất để, người có thất túc. Linh Không giáo chủ ngữ khí không có chút nào gợn sóng nói ra, xem ra ngươi lần này bị thiệt lớn. Âu Dương Tử Cô lườm mặc, hỏi, sư phụ có chú ý đến đả thương ta người kia là ai sao? Linh Không giáo chủ lắc đầu nói, ta cho là ngươi sẽ không xảy ra chuyện, không chút chú ý bên này, cho nên ta cũng rất tò mò, đến cùng là ai kém chút giết ngươi. Âu Dương Tử Cô im lặng không nói. Thấy thế, Linh Không giáo chủ gợn sóng cười nói, ngươi lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, tại sinh tử lúc kích phát thân thể tiềm năng, thao túng mùi thơm, cơ thể có thể lực lớn tăng nhiều mạnh đây. Âu Dương Tử Cô trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ nói, sư phụ, ta chuẩn bị xong, có thể tấn cấp tam phẩm. Ban văn trạng thái đã đến giờ. Ngụy An trên người đám mây đường vân cấp tốc biến mất xuống dưới, một trận cảm giác mệt mỏi tùy theo đánh tới. Sắc mặt của hắn cũng không khỏi đến trở nên tái nhợt mấy phần. Cũng may, cái này cũng không ảnh hưởng Ngụy An hành động, hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra xả quật sơn bên trong. Người vừa đến bên ngoài, liền gặp được trên bầu trời đêm treo một vòng mâm tròn, sáng tỏ trong sáng. Ánh trăng như lụa mỏng đồng dạng chiếu vào to lớn xả quật sơn bên trên. Giờ này khắc này, ngọn núi một bên khói đặc cuộn cuộn, một mảnh hỗn độn. Ngụy An xa xa nhìn thấy, hoàng kim nhân diện xà nằm ở trong khói dày đặc, không nhúc nhích, tựa hồ đã bị người chém giết. Lại không biết ai lấy được cuối cùng một máu. Ngụy An không hề quan tâm quá nhiều cái này, cấp tốc chạy vào trong rừng cây, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, chạy về phía bên ngoài khu vực. Sau đó, hắn tìm tới một cái bí mật nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, há mồm thở dốc. Mọi mệnh từng đợt đánh tới, Ngụy An hai mắt vừa nhắm, trong nháy mắt tiến vào sâu ngủ trạng thái. Nhoáng một cái trời tờ mờ sáng. Ngụy An mở hai mắt ra, đầy người mỏi mệt quét sạch sành sanh, ngoại trừ bụng có chút đói, hết thảy cũng khôi phục được đầy máu trạng thái. Hoàng kim nhân diện xà đã chết, xà của sơn săn bắn cũng nên kết thúc. Ngụy An nghĩ đến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Theo đêm qua đến bây giờ, không có người tới tìm hắn. Nói rõ, hắn tại xà của sơn hết thảy hành động cũng không có bại lộ, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ừm, ra ngoài đi. Ngụy An cởi ra che đầu, lộ ra đầu đầy tóc đỏ, lại đem mặc ngược quần áo đang mặc, thân thể thẻ thẻ trở về hình dáng ban đầu, bộ mặt trở về hình dáng ban đầu, mang lên trên Diệp Đăng Khoa mặt nạ ra người. Rất nhanh, hắn lần nữa biến thành Diệp Đăng Khoa, bước nhanh chạy về phía Lâm Hải biên giới, xông lên mà ra. Lúc này, Lương Vương quân đội đã rút lui, lúc ban đầu tập hợp địa phương trống rỗng, sớm đã người đi nhà trống, vắng ngắt. Xa xa khoáng đặt trên đất bằng, dừng lại lấy năm đầu rực long. Ngụy An ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện Hồ trưởng lão, Nhạc Xuyên Hàn, Liêu Phiêu Phiêu bọn người. Hồ trưởng lão đi qua đi lại, thần sắc lo lắng, Nhạc Xuyên Hàn bọn người cúi đầu, một mặt hối hận tự trách thần sắc. Liêu Phiêu Phiêu buồn bực ngán ngẩm, đang trêu chọc làm rực long chơi đùa. Chư vị, Ngụy An đi tới, lên tiếng chào hỏi. A, là Diệp Đăng Khoa. Diệp sư đệ, ngươi không chết. Hồ trưởng lão bọn người vừa thấy được Ngụy An, toàn bộ kích động lên, từng cái vây quanh. Diệp sư đệ, ngươi chạy tới chỗ nào? Nhóm chúng ta một mực tại tìm ngươi, hai cái đuổi kém chút chạy đoạn mất. Cái này hai ngày nhóm chúng ta đều không có chớp mắt, tất cả lo lắng an nguy của ngươi. Đám người lao nhao. Ngụy An đối với cái này sớm có đoán trước, bọn hắn không biết mình đổ giả mạo, coi hắn là trở thành sự thật Diệp Đăng Khoa bảo hộ lấy. Đây cũng là tông chủ Liễu Thần Phong an bài. Nếu như Diệp Đăng Khoa ra vấn đề gì, bọn hắn những người này đều không tốt bàn giao. Thế là Ngụy An liền nói, nhóm chúng ta bị tập kích về sau, ta lọt vào mấy người vây công, không thể không vừa đánh vừa trốn, về sau thật vất vả thoát khỏi truy sát, nhưng cũng là đường. Ngụy An đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác êm thay nói, tóm lại chính là một câu, hắn là lạc đường, cho tới hôm nay buổi sáng mới đi ra khỏi Lâm Hải. Đám người nghe hắn nói như vậy, thần sắc khác nhau, bởi vì bọn hắn sớm đã hướng tất cả đại thế lực nghe qua, lại phát hiện kỳ quặc quái gở, không ai gặp qua Diệp Đăng Khoa, một cái cũng không có. Xuất hiện loại này tình huống, không ở ngoài hai loại khả năng, hoặc là Diệp Đăng Khoa chết rồi, thi thể bị mãng san ướt, hoặc là Diệp Đăng Khoa trốn đi. Hiện tại xem ra, Diệp Đăng Khoa chính là trốn đi, từ đầu tới đuôi một mực trốn tránh. Nghĩ đến điểm này, Nhạc Xuyên Hàn chín người nhìn về phía Diệp Đăng Khoa nhãn thần phát sinh một chút biến hóa, mang theo một vòng xem thường, còn có mấy phần tức giận. Tốt ra hỏa, ngươi Diệp Đăng Khoa thả rằng trốn tránh, cũng không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ hành động, rõ ràng là không tin nhóm chúng ta có bảo vệ ngươi thực lực nha.
Xem thường ai đây?
Liên Liên Liễu Phiêu Phiêu cũng kinh ngạc nhìn xem Diệp Đăng Khoa, một mặt khó có thể tin, nếu như Diệp Đăng Khoa chính là Bản Thiên Tông tương lai hy vọng, vậy cái này hy vọng cũng quá sợ đi. Toàn bộ Xà Quật Sơn săn bắn, từng cái tuổi trẻ tuấn kiệt hóa trang lên sân khấu, có người dương danh lập vạn, có người tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra vượt qua tưởng tượng tiềm năng, tương lai đều có thể. Ngươi Diệp Đăng Khoa ngược lại tốt, trực tiếp co đầu rút cổ bắt đầu, cầu đến cuối cùng, cái gì cũng không có làm.
Đây cũng quá.
Ngụy An nhìn mặt mà nói chuyện, cũng đoán được bọn hắn có thể như vậy xem tự mình, vội vàng đổi chủ đề, hỏi, không biết là vị nào anh hùng lấy được độc đắc, thành công săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà.
Vấn đề này vừa ra,
sắc mặt của mọi người cũng trở nên cổ quái.
Năm đầu Dực Long đứng tại Bàn Thiên Tông đại quảng trường phía trên.
Tông chủ Liêu Tùy Phong cùng phu nhân Hàn Minh Tiểu, tự mình ra lên tiếp, nhìn xem Ngụy An, Nhạc Xuyên Hàn, Liêu Phiêu Phiêu bọn người, đầy nhiệt tình biểu dương một phen.
Các ngươi lần này làm không tệ, chẳng những một người không hư hại, còn vì ta Bản Thiên Tông mặt mũi tăng không ít ánh sáng.
Liêu Tùy Phong cười ha ha một tiếng, thua tay nói, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, tùy ý lại khao thưởng các ngươi.
Rõ.
Nhạc Xuyên Hàn bọn người cung thân lui ra, Liêu Phiêu Phiêu ngược lại là muốn lưu lại, nhưng cũng bị mẹ nàng Hàn Minh Tiểu lôi đi.
Diệp Đăng Khoa, đi theo ta.
Liêu Tùy Phong mang theo Ngụy An đi vào một cái phòng, mở ra hốc tối tiến vào mật đạo.
Một lát sau, hai người tới một gian mật thất, gặp được chân chính Diệp Đăng Khoa.
Trương sư huynh, ngươi không sao chứ?
Diệp Đăng Khoa một mực đang bị nhốt, bên người cũng một mực không có gì bằng hữu, Ngụy An xem như người đồng lứa trung hòa hắn tiếp xúc nhiều nhất người, tựa hồ coi Ngụy An là làm bằng hữu, có chút lo lắng.
Ngụy An biến mất mặt nạ trên mặt, trả lời, không có việc gì.
Trương Tam Kiều, ngươi đem trải qua sự tình 1 năm 1 10 nói cho Diệp Đăng Khoa, bao quát ngươi cùng người khác nói qua mỗi một câu nói, không rõ chi tiết.
Liêu Thần Phong liền nói.
Ngụy An gật gật đầu, em hay nói.
Vẫn là kia phiên lý do thoái thác, hắn nghe theo Liêu Thần Phong phân phó, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tìm chỗ trốn đi lên sự tình.
Liêu Thần Phong đối với cái này không nói gì, lúc đầu cũng liền không có ôm bất luận cái gì chờ mong, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì thất vọng.
Diệp Đăng Khoa đồng dạng cảm thấy không có vấn đề, ngược lại cảm kích nói, ngươi vì ta đặt mình vào nguy hiểm, thật không biết rõ hẳn là làm sao cảm tạ ngươi mới tốt.
Ngụy An liền nói, hẳn là, ngươi ta cũng là vì Bản Thiên Tông tận trung tận trách nha.
Liêu Thần Phong gật đầu nói, nên hứa hẹn chỗ tốt của ngươi không có chút nào sẽ ít, ta sẽ để bạt ngươi là chân truyền đệ tử, ngươi cũng có thể tùy ý chọn lựa một vị trưởng lão bái làm sư, cũng bảo đảm ngươi 5 năm tài nguyên tu luyện sung túc.
Ngụy An liền nói, đệ tử thường thường không có gì lạ, không có chút nào thành tích, đột nhiên thu hoạch được như thế to lớn để bạn, khó tránh khỏi để cho người ta sinh nghi.
Không bằng các loại một đoạn thời gian, thay một cái càng thích hợp thời cơ lại đi khen thưởng.
Nha.
Liêu Thần Phong nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Ngụy An.
Ngẫm lại cũng thế, một cái tàng thư lâu quản sự, không có tiếng tăm gì, vô công vô đức, dựa vào cái gì bỗng nhiên thu hoạch được như vậy vinh hạnh đặc biệt.
Không nghĩ tới cái này Trương Tam Tiểu lại có lần này kiến giải.
Hơn đáng quý chính là, Trương Tam Tiểu thế mà nhịn được hấp dẫn cực lớn, đây không phải ai cũng có thể làm được.
Tốt, vậy ngươi về trước đi nhẫn mại một đoạn thời gian.
Liêu Thần Phong cười cười, mang theo một vòng tán thưởng ý vị.
Ngụy An chắp tay một cái, lặng yên ly khai mật đạo, trở về tàng thư lâu.
Rốt cục trở về, vẫn là trong nhà tốt.
Cứ việc Ngụy An chỉ là ly khai không đến 3 ngày thời gian, lại cảm giác vô cùng dài.
Thời y phục xuống, tắm rửa một cái, ăn cơm.
108.
Chương 109, 109 hồng nhan bảng trên hồng phấn khô lâu, tiềm long bảng thượng quốc sắc thiên hương.
Trong phòng,
Ngụy An mặc y phục của mình, ngồi tại trước bàn sách, chậm rãi trải rộng ra một tấm giấy trắng.
Trong đầu của hắn hiện hiện cái này 3 ngày qua tất cả trải qua, nâng bút viết một phần tổng kết.
Thu hoạch như sau:
Băng Hoàng Lục Quyết, tứ phẩm đỉnh phong.
Sâm La Vạn Tượng Thần Công, một đạo cấm chế.
Bàn Thiên Kinh, tứ phẩm hậu kỳ.
Thiên Diện Thuật.
Đồng Bì Thiết Cốt Tam Đường, ban văn một cấp.
Bảo Cụ, Mặc Linh Ngọc, cấp 5 thần kim.
Không tệ, châm không ngừng.
Liệt kê ra nhiều như thế thu hoạch, Ngụy An tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Hắn móc ra Mặc Linh Ngọc, đặt ở trong lòng bàn tay một trận tường tận xem xét, mặt ngoài ôn nhuận, màu mực nặng nề, bên trong còn mang theo một tia trong suốt.
Cái đồ chơi này, thật sự có thể che đậy một người khí vận.
Ngụy An không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ.
Âu Dương Tử Cô thể chất đặc thù, nhưng hồng nhan bảng trên không có tên của nàng.
Mà lại, nàng rõ ràng thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm, viễn siêu người đồng lứa, tiềm long bảng trên nhưng cũng chưa hề xuất hiện qua tên của nàng.
Ý niệm tới đây, Ngụy An đứng người lên, tiện tay đem trang giấy xoa thành bụi phấn vứt bỏ, sau đó rời phòng, đi một chuyến luyện đan đường bên kia.
Đã sớm nghe nói, luyện đan đường phía ngoài trong rừng cây, có mấy tôn long mạch thạch.
Ngụy An một đường tìm tới luyện đan đường, xa xa, hắn liền cảm giác được địa phế chi hỏa nóng rực khí tức, trong không khí tràn ngập các loại dược vật mùi.
Rẽ một cái, hướng dưới núi đi một đoạn cự ly.
Trong tầm mắt lập tức xuất hiện một mảng lớn rừng cây, đầy khắp núi đồi cao lớn cây phong, từ xa nhìn lại giống như là từng cái thiêu đốt lên ngọn đuốc.
Đến gần lại nhìn, cây phong là cây đỏ bừng, như là mỹ lệ nữ tử mảnh khảnh tay, chiêu chiêu xa xa, làm cho người ta yêu thích.
Ngụy An đi vào kia phiến phong lâm, vài miếng phong diệp bay lả tả bay xuống xuống tới, giống từng cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp, đẹp như bức tranh.
Không cần trong chốc lát, Ngụy An dọc theo một cái ưu tĩnh đường nhỏ, đi đến cuối con đường, lập tức phát hiện 7 cái tôn long mạch thạch, 2 cái màu trắng, 3 cái màu hồng nhạt, 2 cái màu đen.
Ngụy An hướng đi trước, hắn cái thứ nhất gặp phải long mạch thạch là màu hồng nhạt.
Bất quá, hắn đối hồng nhan bảng không có hứng thú, trực tiếp hướng đi màu trắng long mạch thạch.
Giờ phút này, đang có 2 cái thanh niên đứng tại màu hồng nhạt long mạch thạch trước nhiệt liệt trò chuyện cái gì, Ngụy An đi tới gần bọn hắn cũng không có chú ý tới.
Thật sự là không nghĩ tới a, Âu Dương Tử Cô vậy mà cũng leo lên hồng nhan bảng.
Đúng vậy à, ta đã nói rồi, đừng nhìn người ta mang theo khăn che mặt, dung mạo nhất định là cực đẹp.
2 cái thanh niên đối thoại truyền vào Ngụy An trong tai, nhường trong lòng của hắn đột một cái, bước chân ngừng lại.
Ngụy An quay đầu, mắt nhìn hồng nhan bảng, hô hấp không khỏi dừng một chút. Âu Dương Tử Cô, quốc sát thiên hương. Hồng nhan bảng bên trên hiện lên Âu Dương Tử Cô danh tự. Ngụy An trong nháy mắt ý thức được hai chuyện. Thứ nhất, Âu Dương Tử Cô không có chết, bởi vì người chết là sẽ không leo lên hồng nhan bảng. Thứ hai, Mạc Linh Ngọc thực sự có thể đủ che đậy một người khí vận, Âu Dương Tử Cô một mực đeo Mạc Linh Ngọc, cho nên nàng chưa hề đăng bảng. Quốc sát thiên hương. Ân, quả nhiên cùng nàng mùi thơm cơ thể có quan hệ. Ngụy An thán khẽ, đi tới màu trắng long mạch thạch trước, định thần nhìn lại. Thiêm Long bảng đệ nhất, Âu Dương Tử Cô. Thiêm Long bảng thứ hai, Đồng Hư Khôn. Không có Ngụy An danh tự. Ngụy An hai chữ, theo Thiêm Long bảng trên hoàn toàn biến mất rơi mất. Hô. Xác nhận điểm này, Ngụy An dài lòng một hơi, trong lòng đắc ý nói, từ nay về sau, Thiêm Long bảng rốt cuộc không cách nào hại ta. Cái này thời điểm, kia hai cái thanh niên cũng đi tới. Hoa, không hổ là Bạch Liên thánh nữ, quốc sắc thiên hương, Thiêm Long bảng thứ nhất, lực áp Đồng Hư Khôn. Tăng thể diện thanh niên chợt sợ hãi thán phục. Nguyên lai nàng chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi tứ phẩm đỉnh phong, quá mạnh. Một người thanh niên khác nhìn một chút bảng danh sách, kỳ quái nói, cái này Tiềm Long bảng là chuyện gì xảy ra? Trước đó một mực không có Bạch Liên thánh nữ danh tự, tối hôm qua bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cái kia Tiềm Long bảng đệ nhất Ngụy An, chẳng biết tại sao biến mất rơi mất. Tăng thể diện thanh niên nói, có lẽ là bởi vì, thẳng đến đêm qua Bạch Liên thánh nữ mới bỗng nhiên đã thức tỉnh thể chất đặc thù, tu vi tăng vọt. Mà Ngụy An cái này ra hỏa nha, nghe đồn người này cũng không phải là Lương Châu nhân sĩ, có lẽ người ta đã ly khai Lương Châu. Nghe vậy, Ngụy An tâm thần khẽ động, tiến lặng quay người ly khai. Trong vương cung, Lương Vương Đồng Trác ngồi tại bảo tọa bên trên, cầm trong tay một cái quả táo, quăng lên, tiếp được, tới tới lui lui. Dưới trướng có một cái áo đỏ thái giám, ngay tại hướng hắn báo cáo Xà Quật Sơn săn bắn tương quan tình báo. Căn cứ thế tử điện hạ, tiến gia huynh muội cung cấp tình báo, bọn hắn là bị cùng một cái người xa lạ đánh bại, cái này vị thần bí cao thủ chân dung đã tại làm. Ngoài ra, nhóm chúng ta phát hiện, sau đó Linh Không giáo chủ tại Xà Quật Sơn bên trong chờ đợi một đêm, đến sáng ngày thứ hai nàng cùng Âu Dương Tử Cô mới cùng một chỗ ly khai Xà Quật Sơn. Thế tử điện hạ miêu tả, tại bọn hắn gặp được cái kia cao thủ thần bí trước đó, đối phương vừa mới đem người nào đó đánh bại, ngã xuống cái nào đó trong động đá vôi. Theo đã có manh mối phân tích, bị cao thủ thần bí đánh bại người, có thể là Bạch Liên thánh nữ Âu Dương Tử Cô. Sau khi nghe xong, Đồng Trác gãi đầu một cái, liễu lưỡi nói. Nói cách khác, cùng một cái cao thủ thần bí liên tiếp đánh bại bốn cái tứ phẩm, bao quát nhà ta cái kia thối tiểu tử, thật sao? Nhưng là, thế mà không ai biết rõ cái này cao thủ thần bí là ai, đến từ môn phái nào, thật sao? Áo đỏ thái giám lược mặc, trả lời, kiến sĩ đại sư cùng phụ chân tán nhân hai vị trọng tài, bọn hắn có lẽ thấy được hết thảy, nhưng bọn hắn đối với cái này cũng không nói gì. Đồng Trác cười hắc hắc nói, đổi là ta cũng không nói, ngươi nói có tức hay không người? Áo đỏ thái giám không dám đáp lời. Đồng Trác phối hợp nói ra, những cái kia nhất phẩm lão quái đều là dạng này, khám phá không nói toạn, xem thấu không vạch trần, đây là một cao thủ tu dưỡng, hiểu không? Các ngươi tất cả mọi người muốn hảo hảo học. Nói đến chỗ này, hắn ngáp một cái, liếc mắt hỏi thái tế Trần Quang Bật, tệ, ngươi thấy thế nào? Trần Quang Bật trợn mắt chừng một cái, trả lời, ta chú ý tới một cái chuyện thú vị, tại Âu Dương Tử Cô leo lên Tiềm Long bảng cùng Hồng Nhan bảng không lâu sau, Ngụy An danh tự liền theo Tiềm Long bảng trên biến mất. Nếu như ta sở liệu không tệ, Âu Dương Tử Cô sở dĩ một mực không có lên bảng, là bởi vì trên người nàng có một cái có thể che đậy khí vận bảo cụ. Kia vị thần bí cao thủ tại đánh bại Âu Dương Tử Cô về sau, cướp đi nàng bảo cụ, dẫn đến nàng khí vận tiết ra ngoài, lập tức bị long mạch thạch kiểm tra đến. Đồng Trác manh chừng to mắt, liền nói, mấy cái ý tứ, ngươi nói là lấy lực lượng một người liên tiếp bại bốn cái tứ phẩm cao thủ thần bí, chính là cái kia Ngụy An. Trần Quang Bật gật đầu nói, 89/10. Đồng Trác giật mình, manh bô đuổi, động dung nói, tốt một cái Ngụy An, người này thật là tuyệt thế kỳ tài, vạn người không được một, bản vương nguyện cứ gọi hắn là tam phẩm phía dưới mạnh nhất. Trần Quang Bật trầm giai nói, cái này Ngụy An nhọc lòng che giấu mình, trên người bí mật tất nhiên không nhỏ. Chỉ tiếc, hắn có cái kia có thể che đậy khí vận bảo cụ về sau, muốn đem hắn tìm ra thì càng khó khăn. Đồng Trác lại là khoát khoát tay, ha ha nói, không, ngươi đây liền muốn sai. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, võ giả thiên tính chính là tranh cường hào thắng, điểm này như là dã thú bản năng, bất luận kẻ nào cũng không cải biến được. Cái này Ngụy An, vô luận hắn ẩn tàng được nhiều sâu, sớm muộn sẽ bại lộ, bản vương sẽ tại tương lai nào đó một ngày gặp được hắn, sau đó nhường hắn quỳ xuống tới, toàn tâm toàn ý hiệu trung bản vương. Trần Quang Bật đối với cái này luôn luôn một từ, lược mặt nói, hát sát môn kia bốn người trẻ tuổi, đã đợi chờ đã lâu. Đồng Trác liền nói, ừm, chuyến đi. Trần Quang Bật thở dài. Tệ, ngươi than thở cái gì? Đồng Trác cắn một cái quả táo, bản vương chỉ là gặp thấy một lần bọn hắn, lại không đánh cái gì chủ ý xấu. Trần Quang Bật im lặng nói, ngươi là không có đánh cái gì chủ ý xấu, ngươi chỉ là nghĩ phá vỡ cái này thiên hạ. Ly khai rừng lá phong về sau, Ngụy An đi tới tảng thư lâu đại sảnh, gặp được Trần Ma Ma, lên tiếng chào hỏi. Trần Ma Ma người này, kỳ thật rất ưa thích bắt quái. Ngụy An vốn cho là Trần Ma Ma sẽ hỏi hắn đi chỗ nào, đã làm gì. Nào nghĩ tới, Trần Ma Ma cái gì cũng không có hỏi, tựa như là hắn chưa hề rời đi đồng dạng. Không nên hỏi không hỏi. Đây là Trần Ma Ma xử sự nguyên tắc. Như thế cũng tốt, Ngụy An mừng rỡ thanh tĩnh, hắn nhìn quanh lớn như vậy tàng tư lâu, tâm tình không cách nào nói rõ bình tĩnh trở lại. Ừm, vẫn là nơi này tốt nhất. Ngụy An toàn thân buông lỏng xuống tới, chậm rãi hướng đi một loạt giá sách, gỡ xuống mấy quyển sách dày, say sưa ngon lành là xem. Chưa phát giác ở giữa đến trạm vào tối. Ngụy An ngồi dưới đất, bên người chất thành mấy chục quyển sách. Cái này một ngày xuống tới, hắn tra duyệt đại lượng tư liệu liên quan tới Trệ Long huyết mạch, liên quan tới quốc sắc thiên hương, còn có liên quan tới huyết ngọc công. Buông xuống sách trong tay, Ngụy An ngẩng đầu lên, trên mặt hiện một chút tình ngộ, còn có một số nghi hoặc. Huyết mạch chia làm phàm huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết bốn cấp, Trệ Long huyết mạch là vương huyết cấp, gần với hoàng tộc huyết mạch. Ngụy An phát hiện tự mình có chút ít nhìn trệ long huyết mạch, nghĩ lầm kia là con nhím huyết mạch. Kỳ thực không phải vậy. Huyết mạch võ giả thường thường vừa ra đời liền người mang huyết mạch, nhưng mà, huyết mạch không phải ngay từ đầu liền ở vào kích hoạt trạng thái. Nó hoặc ngủ say tại huyết mạch võ giả thể nội, hoặc là nửa thức tỉnh trạng thái, cần huyết mạch võ giả một chút xíu kích hoạt nó. Kích hoạt phương thức nhiều mặt, thông qua tu luyện, thông qua chiến đấu chém giết, thông qua một ít đặc biệt kích thích phương pháp, các loại. Đồng hư khôn huyết mạch đã kích hoạt lên một điểm, nhưng hắn còn không có hoàn toàn kích hoạt. Nếu như đem đồng hư khôn so sánh là một cái côn, vậy bây giờ hắn vẫn còn đấu niên kỳ, tương lai trưởng thành không gian cực kỳ khủng bố. Ngụy An nếu không phải vừa lúc mở ra ban văn, cũng nắm giữ băng hoàng lục quyết trước ba quyết, luyện được cường hành vô song đao ý, hắn là căn bản không có khả năng đánh bại đồng hư khôn. Cái thế giới này, huyết mạch võ giả uy áp thiên hạ, thế gia có thể kéo dài mấy ngàn năm lâu, không phải là không có đạo lý. Ngụy An than khẽ, hắn không có huyết mạch, chỉ là một cái phàm huyết, nếu muốn đánh bại huyết mạch võ giả, chỉ có thể dựa vào học rộng tài cao. Hừ, phàm huyết lại như thế nào? Không nên quên câu kia danh ngôn, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Về phần Âu Dương Tử Cô thể chất đặc thù quốc sắc thiên hương, Ngụy An không có tra được quá đa tình báo. Cái tra được, tại viễn cổ thời điểm, có một cái gọi là Tô Đắc Kỷ nữ tử cũng có được loại này kỳ dị thể chất, nàng xinh đẹp vô song, là cao quý một quốc vương về sau, lại họa quốc loạn chính, dẫn đến quốc gia diệt vong. Mà nàng quốc sắc thiên hương cũng bị thế nhân nghe nhầm đồn bậy, biến thành hồ ly tinh phụ thể. Cuối cùng, Ngụy An tra được tình báo nhiều nhất, lại là liên quan tới huyết ngọc công. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, môn này huyết ngọc công lại bị xưng là võ lâm đệ nhất cấm thư. Cái gọi là cấm thư, chính là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm phát hành, đọc cùng cất giữ thư tịch. Phải biết, rất nhiều ma đạo võ công tà thuật, triều đình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, quản được không phải nghiêm khắc như vậy. Nhưng huyết ngọc công lại là cực thiểu số nhường triều đình tự mình ban bố pháp lệnh, rõ ràng cấm võ công một trong. Cho đến ngày nay, Trung Nguyên đại địa lên sớm đã không có bao nhiêu người tu luyện huyết ngọc công, chính đạo tất cả đại thế lực hoặc gia tộc cũng không chơi cái này. Chỉ có rời xa Trung Nguyên tây bắc biên thủy chi địa, hoặc là trốn ở núi sâu rừng già bên trong một ít ma đạo môn phái, tỉ như Hắc Sát môn, mới có người luyện. Về phần triều đình tại sao muốn cấm rơi huyết ngọc công, trên tư liệu phần lớn nói không tỉ mỉ, viết phá lệ ngầm hồ, chủ quan chính là này công xúc phạm một ít cấm kỵ, không vì thiên hạ dung thân. Ngụy An suy nghĩ một chút, đem bên cạnh thư tịch toàn bộ thả lại chỗ cũ, sau đó hắn đi tìm Trần Ma Ma nói chuyện phiếm. Trần Ma Ma, nghe nói Xà Quật Sơn săn bắn sự tình sao? Ngụy An đem chủ đề dẫn tới. Chuyện lớn như vậy, ai chưa nghe nói qua? Trần Ma Ma cười cười nói. Ngụy An nói, ta nghe người ta nói tới, Lương Vương lần này ngoại trừ mời nhóm chúng ta Bản Thiên Tông, Huyền Công Tự, Thiên Trinh Quan các loại chính đạo môn phái, còn mời một cái ma đạo môn phái, gọi Hắc Sát môn cái gì? Trần Ma Ma trầm ngâm nói, Hắc Sát môn à, đã thật lâu không có nghe người nhắc lên cái này môn phái. Ân, Hắc Sát môn trốn ở hoàn cảnh hiểm ác Hắc Sát Sơn mạch bên trong, rất ít tham gia ngoại giới. Kỳ quái, Lương Vương mời bọn hắn tới làm gì? Ngụy An đệ thấp thanh âm nói, Hắc Sát môn tới bốn người trẻ tuổi, có người nói, tận mắt nhìn thấy bọn hắn thi triển ra một môn cấm thư võ công, hư hư thực thực là huyết ngọc công. Huyết ngọc? Trần Ma Ma biến sắc, lắc đầu cười lạnh nói, chậc chậc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người đối loại kia vọng tưởng chưa từ bỏ ý định. Ngụy An vội vàng hỏi, có cái gì cố sự không, nói nghe một chút. Trần Ma Ma mắt nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian còn sớm, dù sao trong lúc rảnh rỗi, liền hàn huyên. Nàng nói ra, cái thế giới này huyết mạch tối cao, huyết mạch võ giả thống trị thiên hạ, cao cao tại thượng, quyền sinh sát nắm chặt tại tay, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, huyết mạch võ giả là làm sao tới? Ngụy An đáp, huyết mạch võ giả trời sinh liền có huyết mạch, sinh ra tới liền không giống bình thường. Trần Ma Ma gật đầu nói, có thể bọn hắn vì cái gì cả đời đến liền có huyết mạch đây, người khác làm sao lại không có đây? Có cái gì biện pháp, nhường phàm nhân cũng có được huyết mạch đây? Vấn đề này vừa ra, Ngụy An tâm thần chấn động, cả kinh nói, chẳng lẽ có người thật thử qua loại sự tình này? Đâu chỉ thử, còn thành công nữa nha. Trần Ma Ma thở dài không thôi, ngữ tốc tăng tốc nói, người à, chính là lòng đố kỵ nặng, không cam lòng bình thường. Có ít người nhìn thấy huyết mạch võ giả như thế cường đại ưu tú, tự mình lại là như vậy phổ thông lại tự tin, trong lòng tự nhiên là không phục. Huyết mạch ngươi có thể có, dựa vào cái gì ta lại không thể có? Nhân định thắng thiên, phàm nhân cũng nghĩ có được huyết mạch. Lão thiên gia không cho ta huyết mạch, vậy ta liền nghịch thiên cải mệnh, tự mình sáng tạo huyết mạch. Thế là, cứ như vậy ôm đồng dạng ý nghĩ một đám người dần dần tụ tập ở cùng nhau, thành lập một cái huyết mạch nghiên cứu sẽ. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ là một cái lỏng lẻo tổ chức, không có dê đầu đàn, nhân số cũng không nhiều, nhưng bọn hắn trí đồng đạo hợp, tập trung tinh thần nghiên cứu như thế nào cường hóa tự thân huyết mạch. Cứ như vậy trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, bọn hắn sưu tập các loại võ công, bí thuật, dược lý học các loại, chơi đùa ra một môn võ công, tu luyện về sau có thể tăng lên tự thân huyết mạch phẩm giai. Môn võ công này liền để cho vô số phàm nhân điên cuồng, cũng nhắc lên vô tận gió tanh mưa máu tuyệt thế kỳ công, huyết ngọc công. Ngụy An nghe được nhịp tim không khỏi tăng tốc, huyết ngọc công lại có thể tăng lên một người huyết mạch đẳng cấp. Như vậy, chẳng phải là mỗi cái phàm nhân cũng có hy vọng tấn cấp làm huyết mạch võ giả? Chương 110 vô sinh địa mẫu, vạn giả thiên vương. Ý niệm tới đây, Ngụy An lập tức ý thức được, huyết ngọc công chú định sẽ trở thành một môn cấm thư. Nó tồn tại bản thân, không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp được giai tầng thống trị, xúc phạm hoàng thất dòng họ, huyết mạch thế gia, thậm chí thiên hạ tất cả huyết mạch võ giả lợi ích. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép một phàm nhân hàm ngư phiên thân cười đến trên đầu mình. Trần Ma Ma tiếp theo nói xuống dưới, huyết mạch nghiên cứu biết những cái kia người chơi đùa ra huyết ngọc công về sau, không kịp chờ đợi đem ra công khai. Một thời gian thiên hạ xôn xao, vô số phàm nhân tranh nhau chen lấn đằng chép công pháp tu luyện, liền liền những cái kia huyết mạch thế gia thậm chí hoàng tộc cũng phá lệ chú ý việc này. Bất quá, hơn 10 năm về sau, huyết ngọc công nhiệt độ liền chậm lại, bởi vì môn võ công này mặc dù có thể tăng lên một người phàm nhân huyết mạch đẳng cấp, nhưng cường hóa hiệu quả cũng không rõ rệt. Phần lớn người tu luyện về sau, huyết mạch theo phàm huyết cấp sơ giai tăng lên tới trung giai, chỉ có cực thiểu số may mắn có thể đem huyết mạch tăng lên tới phàm huyết cấp cao giai. Đồng thời, ở đây sau dài đến hơn 200 năm thời gian, mặc dù có vô số phàm nhân che giả mang mọc, nhưng vậy mà không ai có thể dựa vào huyết ngọc công theo phàm huyết cấp tấn thăng đến chân huyết cấp. Huyết mạch nghiên cứu sẽ cũng trong lúc này trải qua phân nhanh, nội chiến, giải tán, gây dựng lại các loại một hệ liệt biến cố, dẫn đến nhân viên sói mòn, nghiên cứu đình trệ, không cách nào tiến một bước cải tiến huyết ngọc công. Cứ như vậy lại qua mấy chục năm, có hai người trẻ tuổi tuần tự gia nhập huyết mạch nghiên cứu sẽ, bọn hắn thiên phú chắc tuyệt, kinh tài diễm diễm, ý nghĩ mới lạ, rất nhanh trở thành thân mật vô gian bằng hữu, cùng nhau nghiên cứu như thế nào cải tiến huyết ngọc công. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn thật tìm được nhường huyết mạch tấn cấp chìa khóa, đồng thời không chỉ một cái chìa khóa. Hai người đều tự tìm đến khác biệt chìa khóa, đồng thời cũng thực hiện huyết mạch theo phàm huyết tấn cấp đến chân huyết to lớn ngày vọt. Đến nơi đây trước đó, bọn hắn chí đồng đạo hợp, lòng có linh tê. Nhưng mà, tại riêng phần mình nắm giữ một cái chìa khóa về sau, hai người phảng phất bước lên hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Giữa bọn hắn khác nhau càng lúc càng lớn, mâu thuẫn không ngừng tích lũy, cuối cùng dẫn đến triệt để quyết liệt. Nói đến chỗ này, Trần Ma Ma trên mặt hiện thật sâu vẻ kính sợ, thở dài, hai người này đối với hậu thế ảnh hưởng cực lớn, bọn hắn một cái gọi Vô Sinh Địa Mẫu, một cái gọi Vạn Xà Thiên Vương, hai người dạy dỗ ra đệ tử, phân biệt khai sáng Bạch Liên Giáo và Thiên Vương môn. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Vương môn không phải liền là đã từng Lương Châu đệ nhất đại môn phái, về sau bị Bạch Liên Giáo cho thay vào đó rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Vương môn cùng Bạch Liên Giáo ở giữa, lại còn có dạng này nguồn gốc. Trần Ma Ma tiếp tục nói ra, Vô Sinh Địa Mẫu chủ trương lấy tự nhiên diễn biến chi pháp, mượn nhờ giữa thiên địa kỳ chân dị bảo lai thăng cấp huyết mạch, tỉ như, nàng tự mình bồi dưỡng ra một loại thánh khiết Bạch Liên, kết xuất hạt sen phục dụng về sau, tăng thêm Bạch Liên kiếm kinh tác dụng, liền có thể hữu hiệu tăng lên nhân huyết mạch đẳng cấp. Ngụy An lườm mặc, hỏi, chẳng lẽ nói, Âu Dương Tử Cô là dựa vào thánh khiết Bạch Liên thu được thể chất đặc thù? Trần Ma Ma buông tay nói, khó mà nói, cũng có thể là nàng trời sinh đặc biệt, loại này bí ẩn người ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Ngụy An ngẫm lại cũng thế. Trần Ma Ma lại nói, mà Vạn Xà Thiên Vương thì là mở ra lối riêng, kiếm tẩu thiên phong, hắn lại ý đồ đem hồng hoang dị chủng huyết mạch dung nhập vào người thân thể bên trong, dùng cái này chế tạo ra một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Nghe lời này, Ngụy An trong lòng lập tức gọi thẳng hỏa tạo. Thốt ra hỏa. Hóa ra Vạn Xà Thiên Vương là một vị sinh vật tạp giao học chuyên gia. Trần Ma Ma nói tiếp, Vạn Xà Thiên Vương vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán có chính xác không, đơn giản phát rồ, vậy mà bắt được đại lượng phàm nhân cùng hồng hoang dị chủng tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm, nghiên cứu của hắn thành quả càng ngày càng nhiều, chết người cũng càng ngày càng nhiều. Tại rất dài một đoạn trong thời gian, Vạn Xà Thiên Vương thành tựu vượt trên Vô Sinh Địa Mẫu, hắn nhường từng cái phàm nhân theo phàm huyết cấp tấn thăng đến chân huyết cấp, thậm chí bồi dưỡng được rất nhiều vương huyết cấp cao thủ, chấn kinh thiên hạ. Nhưng là, Vạn Xà Thiên Vương vẫn chưa vừa lòng với đó, hắn bắt đầu trắng trợn bắt huyết mạch võ giả, rút ra máu của bọn hắn tiến hành thí nghiệm, ý đồ đem huyết mạch võ giả huyết mạch chi lực chuyển rời đến phàm nhân trên thân. Giấy không thể gói được lửa, Vạn Xà Thiên Vương hành động cuối cùng bại lộ, một thời gian nhân thần cộng phẫn. Vô số huyết mạch thế gia liên hợp lại, hợp nhau tấn công, Vạn Xà Thiên Vương rất nhanh hủy diệt, nghiên cứu của hắn thành quả cũng cho một mùi lửa. Ngụy An hiểu rõ, khó trách hắn tại tàng thư lâu bên trong không có tìm được huyết ngọc công đến tiếp sau công pháp, không một dấu vết. Mà lại, cho dù có bản đầy đủ công pháp, đoán chừng môn kỳ công này cũng không ai dám đụng. Thăng cấp huyết mạch. Ngụy An trong lòng kìm lòng không được có chút ý động. Dù sao một môn có thể làm cho người tiếp tục thăng cấp tự thân huyết mạch kỳ công, đối với không có những cái kia huyết mạch võ giả mà nói, sức hấp dẫn thực tế quá to lớn. Ta cũng mô phỏng qua huyết ngọc công, đáng tiếc chỉ luyện đến bát phẩm. Ngụy An nghĩ đến điểm này, không khỏi nghĩ tới hai tên tiểu nữ, Đại Phong trấn trên Hàn Vân Chi, Trương Minh Châu. Nhất là Hàn Vân Chi, nàng đối với huyết ngọc công có kinh người ngộ tính, tu luyện thiên phú cũng không tệ. Trời tối, Ngụy An ly khai tàng thư lâu, ăn cơm tối, về đến phòng, ngồi vào trên ghế. Lúc này, ta dựa vào Xâm La Vạn Tượng thần công, có thể nắm giữ nhiều môn võ công, đa tài đa nghệ, thực lực tích lũy phía dưới, tựa hồ cũng không thể so với huyết mạch võ giả chênh lệch bao nhiêu. Ngụy An hai tay khoanh tại trước ngực, suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu. Hắn cảm giác tự mình không cần thiết quá tham, cho dù huyết mạch của mình phàm là máu cấp, đồng dạng có thể đánh bại huyết mạch võ giả. Vừa nghĩ như thế, tâm tình tùy theo rộng mở trong sáng. Sau đó, hắn chuẩn bị xong kim câu, lấy ra bốn cái quyển trục bằng da thú, hai hai khâu lại cùng một chỗ. Hắn kim khâu kỹ nghệ đến từ thiên diện thuật, may vá kỹ thuật cao siêu, có thể đem chỗ tổn hại gần như hoàn mỹ vá kín lại, nếu không nhìn kỹ, thậm chí nhìn không ra có vết rách. Làm xong đây hết thảy, Ngụy An một lần nữa nhìn một chút Băng Hoàng Lục Quyết, đọc được Băng Hoàng tự truyện. Băng Hoàng tự thuật, trung nguyên hạo thổ cao thủ nhiều như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô luận hắn luyện thành bao nhiêu môn võ công, chiến lực cá nhân có bao nhiêu cường đại, cuối cùng vẫn là chỉ có thể khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, kẹp lấy cái đôi làm người. Ngụy An không khỏi mặt lộ vẻ do dự, sau một hồi lâu, hắn phun ra một cái chọc khí, trong lòng có quyết đoán. Nhoáng một cái đến nhị nguyệt mạn. Ngụy An có 3 ngày nghỉ kỳ, một mình ly khai bản Thiên Tông, đi hướng Vương Thành, bốn phía nghe được, tìm được Tứ Hải Thương Hội. Cái này Tứ Hải Thương Hội là một cái từ thương nhân tạo thành sinh ý liên minh, thành viên trải rộng thiên hạ cửu châu. Ngụy An bỏ ra chút tiền, thông qua Tứ Hải Thương Hội con đường, liên lạc đến Lam Ưng Thương Đội, xin nhờ bọn hắn lần sau đi hướng Tây Bắc biên thủy thời điểm, hỗ trợ mang một phong thư đưa đến Địa Hồ Bang, giao cho bang chủ Phương Dịch Hồng. Trong phong thư có nửa khối ngọc bội, đủ để chứng minh Ngụy An thân phận. Phương Dịch Hồng nhìn thấy thư tín về sau, tất nhiên sẽ dựa theo Ngụy An phân phó, đem Hàn Vân Chi cùng Trương Minh Châu hai người đưa đến Lương Châu Vương Thành tới. Huyết Ngọc Công là cấm thư, không thể tùy tiện tìm người mô phỏng. Ngụy An dự định lợi dụng Hàn Trương hai tên thiếu nữ tiến hành mô phỏng, nàng nhóm dễ dàng bị trưởng khống, đầy đủ bí ẩn. Gửi thư đến Tây Bắc biên thủy, ít nhất phải 2 tháng mới có thể đưa đến. Phương Dịch Hồng đem Hàn Trương hai tên thiếu nữ đưa đến Lương Châu Vương Thành, lại phải chỉ ít 2 tháng. Ngụy An ngược lại không gấp, tính tọa tàng thư lâu đại sảnh, xem người đến người đi, mô phỏng không ngừng. Mùng 7 tháng 3, một cái tên là Quan Gia Thiệu nội môn đệ tử đi vào tàng thư lâu, tu vi ngũ phẩm, mượn xem đi bản Thiên Kinh tầng thứ 6. Ngụy An chợt tiến hành mô phỏng. Đương nhiên, kết quả hắn đã sớm biết, Quan Gia Thiệu lao thành cổ trọng, một đường tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, nhận lấy ban thưởng 2. Đương nhiên ở giữa, Ngụy An nắm giữ bản Thiên Kinh tiến độ tổng tứ phẩm hậu kỳ tấn cấp tới được đỉnh phong. Chính hôm đó ban đêm, rửa mặt xong Ngụy An nằm ở trên giường đi ngủ, chớp mắt về sau, theo thói quen vận chuyển bảo hộ lô thủy công. Ai ngờ đến, hắn tại bất chi bất giác ở giữa, thế mà tấn cấp, tổng thất phẩm tấn cấp đến lục phẩm. Đây là Ngụy An lần thứ nhất tự mình tu luyện một môn võ công cũng tấn cấp, trong lòng tư vị dị thường đặc biệt. 16 tháng 3, một tên ngoại môn đệ tử Trúc Nguyên Thông đi vào tàng thư lâu, hắn vừa mới nhập phẩm, lựa chọn Thiên Cương chiến khí tu luyện. Trúc Nguyên Thông biểu hiện không tệ, đem Thiên Cương chiến khí một đường tu luyện đến lục phẩm. Mà Ngụy An lúc trước đơn độc mô phỏng qua một lần Thiên Cương chiến khí tầng thứ 6, đạt được ban thưởng còn không có nhận lấy. Tới đi, hai cái ban thưởng có thể cùng nhau nhận lấy. Ngụy An tâm thần nhất định, thể nội hiện lên một cỗ chiến ý sôi trào cương lực, thoáng qua ở giữa, Thiên Cương chiến khí cũng tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong. Nhoáng một cái đến đầu tháng 4. Tàng thư lâu lại một lần nữa người lều bạ mãn, ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian bên trong, Ngụy An điên cuồng mô phỏng gần 2000 lần. Ôn Hòa Vĩ, Tử Dương quyết tứ phẩm đỉnh phong. Lý Ngọc Hưng, Hỏa Liên Huyền công tứ phẩm đỉnh phong. Cao Ích Hữu, Ngự Lôi chân quyết tứ phẩm đỉnh phong. Phan Hành Kiên, Thái Huyền kinh tầng thứ 2 viên mãn. Ngụy An thu hoạch 10 điểm phong phú lại to lớn, đem 4 môn thượng thừa công pháp cũng mô phỏng đến tứ phẩm đỉnh phong. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ Bát Quái Côn, Truy Phong Kiếm, Kinh Đảo Trưởng các loại uy lực không tầm thường võ kỹ. Cự ly xà của Sơn săn bắn đã qua không sai biệt lắm 2 tháng, bên ngoài gió êm sóng lặng, đã từng tiềm long bảng đệ nhất Ngụy An sớm đã bước hơi khỏi nhân gian, cũng dần dần bị thế nhân lãng quên, không có người lại để lên hắn. Ngụy An thán khẽ, đối với hiện tại cục diện này phi thường hài lòng. Muốn nói phi thường đáng tiếc là, đó chính là tạm thời không có nhân tuyển thích hợp mô phỏng Xâm La Vạn Tượng thần công cùng Băng Hoàng Lục Quyết. Ngụy An tạm thời không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ cái này hai môn võ công tại hắn trong tay. Mặt khác, từ khi Ngụy An đi vào tàng thư lâu về sau, liền một mực chưa bao giờ gặp tứ phẩm cao thủ tới mượn xem công pháp, nhường hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội tấn cấp tam phẩm. Ngũ phẩm môn nhân, bình quân mỗi tháng không sai biệt lắm có thể đụng tới 1-2 cái, nhiều thời điểm khả năng đụng phải 5-6 cái. Nhưng tứ phẩm đỉnh phong môn nhân, có thể muốn nửa năm thậm chí càng lâu khả năng đụng phải 1 cái. Ngụy An cũng là không đổi, hắn người này là ôm cây lợi thỏ, toàn bộ bản Tiền Tông môn nhân đều là hắn con thỏ, sớm muộn muốn nhảy đến trong chén tới. Trong chớp mắt đến cuối tháng 4. Trương đại ca, một vòng bóng hình xinh đẹp vui sướng chạy vào tàng thư lâu, không phải Liễu Phiêu Phiêu là ai? Nói đến Sa Quan Sơn săn bắn kết thúc về sau, Ngụy An liền không có gặp lại qua nàng. Cười hỏi, làm sao bây giờ lúc rảnh rỗi đến? Liêu Phiêu Phiêu nghe vậy, trên mặt hiện vẻ mặt u hoán, phàn nàn nói, Sa Quan Sơn săn bắn kết thúc về sau, cha ta cảm thấy trên người chúng ta lây dính sát khí, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, dưỡng dưỡng tâm tính, cho nên hai cái này nhiều tháng ta một mực đang bị nuốt, kém chút không có đem ta buồn chết. Thì ra là thế, tông chủ Liễu Thần Phong dạng này yêu cầu những cái kia chân truyền đệ tử, kỳ thật không gì đáng trách. Một cái mới vừa tham gia qua chiến đấu thậm chí giết chóc qua người, tâm tính nhận xung kích là 10 điểm mãnh liệt. Mà võ giả kiên kỵ nhất phập phòng không yên. Ngụy An nói ra, tiếp xuống ta có 3 ngày nghỉ, ngược lại là có thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Liêu Phiêu Phiêu mừng rỡ không thôi, liền nói, vừa vặn, Hồng Trần các tụ hội lại muốn một lần nữa mở. Ngụy An tâm thần khẽ động, hỏi, chủ trì lần tụ hội này, không phải là Thế Tử Điện Hạ? Liêu Phiêu Phiêu gật đầu nói, không tệ, nghe nói hắn đã chữa khỏi vết thương, thực lực càng hơn lúc trước đây. Ngụy An không còn gì để nói. Giữa trưa ngày thứ 2, Ngụy An cùng Liêu Phiêu Phiêu gặp mặt về sau, đi ngự thú viên bên kia mượn dùng độc giác bảo tê. Nhạc Xuyên Hàn tự nhiên cũng tới. Ngoài ra còn có hai vị tứ phẩm người trẻ tuổi, Thi Vân Hải, Trầm Vinh Xuân cũng gia nhập vào. Hai người này Ngụy An cũng đã gặp, bọn hắn chính là lần trước tham gia Xà Quật Sơn săn bắn 9 người thứ 2. Hai người này nhìn thấy Ngụy An, phát hiện hắn người mặc một thân áo lam, lãnh khốc ánh võ, khí chất bức người. Mà lại, Liêu Phiêu Phiêu đối Ngụy An lại là như vậy thân thiện, rõ ràng có dị dạng tình cảm. Bọn hắn không khỏi nhìn một chút Nhạc Xuyên Hàn phản ứng, lại phát hiện Nhạc Xuyên Hàn đối với cái này không ngần ngại chút nào, một thời gian cũng không dám nhiều lời hỏi nhiều cái gì. Còn có, bọn hắn tới gần Ngụy An thời điểm, nghe được trên người hắn có cỗ thơm ngào ngạt hương vị, rất nồng đậm. Một đại nam nhân làm cho thơm như vậy làm gì? Thi Vân Hải cùng Trầm Vinh Xuân nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng rời sang Ngụy An, không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Năm người ngồi cưỡi độc giác bảo tê, một đường đi vào Hồng Trần Các, tiến vào trong môn phái phóng nhãn nhìn lại, sân nhỏ bên trong người người nôn náo, dị thường náo nhiệt. Thế tử điện hạ cùng vị Dương quận chúa đều tới. Hôm nay đến đây cổ động người đặc biệt nhiều, có thể trao đổi đến tình báo cùng vật phẩm cũng tất nhiên rất nhiều. Tiếng nghị luận bên trong, năm người riêng phần mình tản ra. Ngụy An ánh mắt đảo qua đám người, không có phát hiện Âu Dương Tử Cô. Cái hông của ta mang theo hai cái đặc chế túi thơm, đủ để che đậy kín trên người mùi. Coi như Âu Dương Tử Cô tới, nàng cũng nghe không ra ta là ai. Ngụy An sớm có chuẩn bị, hắn tùy ý lựu đạn, xem xét trên vách tường treo lên bán ra hoặc cầu mua tấm bảng gỗ. Nha, Trương huynh đệ ngươi cũng tới nữa. Đông nhiên, Lý Siêm Gon góp tiến lên đây, nhiệt tình chào hỏi, giống như Ngụy An cùng hắn rất quen đồng dạng. Ngụy An im lặng nói, Lý công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rất tốt, rất tốt. Lý Siêm cười ha ha nói. Ngụy An lườm mặc, nói ra, ngươi là đúng. Lý Siêm sửng sốt một chút, kỳ quái nói, ta cái gì đối? Ngụy An liền nói, trước ngươi nói Bạch Liên Thánh Nữ là một vị đại mỹ nhân, kết quả nàng thật là. Lý Siêm vỗ đầu một cái, gật đầu nói, ừ vân, khác không dám nói, ta xem nữ nhân nhãn quang từ trước đến nay cực chuẩn. Ngụy An trái xem phải xem, thuận miệng hỏi, Bạch Liên Thánh Nữ hôm nay tới rồi sao? Lý Siêm lắc đầu nói, đừng tìm, nàng hôm nay sẽ không tới, nghe nói nàng tại chuẩn bị xung kích tam phẩm đây. Ngụy An nhíu mày lại, chậc chậc nói, 18 tuổi liền bắt đầu xung kích tam phẩm, xưa nay chưa từng có đi. Ai nói không phải đây? Lý Diêm cười cười nói, bất quá, xung kích tam phẩm là vô cùng nguy hiểm, Âu Dương Tử Cô cũng có khả năng như vậy một mệnh ô hô. Ngụy An giật mình, kinh ngạc nói, xung kích tam phẩm nguy hiểm như vậy sao? Tương đối nguy hiểm. Lý Diêm nhìn quanh đám người, ngươi xem một chút, nơi này có rất nhiều người kỳ thật đã sớm là tứ phẩm đỉnh phong, nhưng bọn hắn chậm chạp không dám xung kích tam phẩm, còn không phải bởi vì sợ chết. Ngụy An một trận khó hiểu, vội vàng hỏi, xung kích tam phẩm, đến cùng chỗ nào nguy hiểm? Lý Diêm chần chừ một lúc, hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ trịnh trọng, mở miệng nói, việc này có chút trọng yếu, chúng ta cũng không có xung kích qua tam phẩm, không dám loạn với ngươi nói, ngươi tốt nhất hướng trong sư môn những cái kia tam phẩm tiền bối thỉnh giáo. Chương 111 lại một lần gặp được dị thường. Mắt thấy Lý Diêm như thế làm như có thật, làm cho Ngụy An một mặt không hiểu. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, Lý Diêm tin tức linh thông, đối với các môn các phái tình trạng cũng biết một chút. Thiên Trinh Thất Tử bị Âu Dương Tử Cô đánh gãy gân tay gân chân, từng cái thân chịu trọng thương, Tán Linh chân nhân không thể không tự mình xuất thủ là bọn hắn trị liệu, nghe nói bảy người khôi phục được tương đương không tệ, rất có thể đã khỏi hẳn như lúc ban đầu đây. Huyền Không Tự Như Hoa Phật Tử cầu kiến Lương Vương, khuyên răn Lương Vương xa lánh Hắc Sát Môn, về sau lễ Phật 7 ngày, kết quả làm sao không được biết. À, ta còn nghe nói vị Dương quận chúa thích buộc tiểu nhân, mỗi ngày cũng buộc một cái con rối, cái kia con rối trên viết Ngụy An hai chữ. Có nghe đồ nói, Ngụy An cũng tham gia xà quật sơn sàn bán, đồng thời hung hăng đánh vị Dương quận chúa một bàn tay, về sau lại liên tiếp thất bại Âu Dương Tử Cô, Yến Thị huynh muội, cùng Thế Tử điện hạ. Đang khi nói chuyện, cửa chính bỗng nhiên truyền đến một đạo gõ tiếng chiêng. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đi vào cửa đến, chính là Thế Tử điện hạ Đồng Hư Khôn. So với hai tháng trước, Đồng Hư Khôn dáng vóc càng thêm cao lớn, thân cao tới đến 2m5, trên người cơ bắp càng cao hơn đứng thẳng từng cục, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra lớn lao cảm giác áp bách. Cái này ra hỏa, thật mạnh lên nữa nha. Ngụy An trong lòng thở dài, đối với huyết mạch võ giả cường đại sức khôi phục, không khỏi có càng sâu cảm xúc. Ngươi cho rằng người ta là một cái hầu tử, nhưng người ta trên thực tế là siêu sải dạ, trời sinh tự mang một, cũng là Tần Lâm tử vong về sau sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Đi theo tại Đồng Hư Khôn bên cạnh nữ tử, ung dung hoa quý, một mặt ngạo kiểu, không phải vị Dương quận chúa là ai? Bái kiến Thế Tử điện hạ, bái kiến vị Dương quận chúa. Đám người nhao nhao chắp tay thi lễ, rất nhiều người thậm chí chạy tiến lên, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, đi lễ bái đại lễ. Một chút mọi người tiểu thư ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cực lực khoe khoang, chỉ mong Đồng Hư Khôn có thể nhìn nhiều nàng nhóm một cái. Tại một mảnh náo nhiệt bên trong, hồng trần các tụ hội bầu không khí dần dần tăng vọt bắt đầu. Ngụy An buồn bực ngán ngẩm, đi tới một tòa yên lặng trong lương đình ngồi xuống, trong lòng mặc nghĩ đến Lý Diêm lời mới vừa nói. Võ giả từ lúc cơ sở đến nhập cửu phẩm, lại một đường tu luyện tới tứ phẩm, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể đột phá tấn cấp, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm kỳ thật phi thường thấp. Chính xác, Ngụy An đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp một cái tẩu hỏa nhập ma người. Như vậy, xung kích tam phẩm phong hiểm đến tột cùng là cái gì đây? Trương sư đệ. Ngay tại Ngụy An miên man bất định thời khắc, đột nhiên có người gọi hắn một tiếng, đem hắn kéo về đến hiện thực. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện gọi hắn người lại là Nhạc Xuyên Hàn, bên cạnh hắn còn có một người, chính là Hoa Gia vị kia Không Hư công tử. Đại sư huynh, ngươi gọi ta. Ngụy An đi ra đình nghỉ mát, đi vào hai người trước mặt. Nhạc Xuyên Hàn cười nói, ngươi làm sao một người đợi ở chỗ này? Ngụy An liền nói, sân nhỏ bên trong quá nhiều người, ta người này yêu thích yên tĩnh không thích động, ra hít thở không khí. Nhạc Xuyên Hàn bừng tỉnh giống như gật đầu, lập tức đệ thấp thanh âm nói, Hoa công tử phát hiện một cái chơi vui đồ vật, ngươi có muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Ngụy An nhíu mày lại, nghiêng qua mắt Hoa Không Hư. Hắn cảm thấy Hoa Không Hư loại này hoàn khố đệ tử, yêu thích đồ vật đơn giản chính là ăn uống cá cược chơi gái kia mấy thứ, không có gì ý mới. Cùng bọn hắn tham gia náo nhiệt, thuần túy là lãng phí nhân sinh. Thế là, Ngụy An lắc đầu nói, được rồi. Từ chối nhã nhặn còn chưa nói xong, Nhạc Xuyên Hàn thần bí như vậy bổ sung câu, Quỷ Tân Nương nghe nói qua không? Đi, ta dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt. Quỷ Tân Nương. Ngụy An là gặp qua quỷ, lại không biết cái này Quỷ Tân Nương là người nào đó giang hồ xưng hảo, hay là thật quỷ. Cái này thời điểm, Lý Diêm chạy tới, ngáp nói, ta mới vừa cùng Thế Tử điện hạ nói, hắn cũng nghĩ đi mở rộng tầm mắt, nhìn một chút cái kia Quỷ Tân Nương. Nghe vậy, Hoa Không Hư đong đưa cây quạt, cười ha ha nói, quá tốt rồi. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, không phải vậy ta có thể muốn sợ kẻ ra quần đây. Ngụy An gặp đây, ánh mắt chớp động hạ. Sau đó bốn người kết bạn mà đi, rất mau tới đến cửa chính, chờ một lát, Đồng Hư Khôn cũng tới đến. Ngoài ra, Thi Vân Hải, Trầm Vinh Xuân mấy người cũng theo tới, từng cái dị thường hưng phấn. Đám người cưỡi riêng phần mình tọa kỵ, một đường ly khai Duyên Thọ Phường, hướng phía nam thành khu chạy đi. Ngụy An chú ý tới, đồng hành người tất cả đều là nam tử, không có một cái nào nữ. Rất hiển nhiên, đám người này đi gặp cái kia Quỷ Tân Nương, có thể sẽ làm một ít chuyện xấu xa, không nên nhường nữ tử tham quan. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, một đoàn người tiến vào nam thành khu một cái vứt bỏ ngõ sâu, dừng ở một tòa rách nát nhà dân ngoài cửa. Chính là chỗ này, mọi người đi theo ta. Hoa Không Hư đẩy cửa ra, cái thứ nhất đi vào. Đồng Hư Khôn, Lý Diêm bọn người nhắm mắt theo đuôi. Ngụy An rơi vào tất cả mọi người cuối cùng, quan sát một cái bốn bề hoàn cảnh, lúc này mới không nhanh không chậm đuổi theo. Hoa Không Hư mở ra nhà chính cửa phòng, đám người theo hắn nối đuôi nhau mà vào, tiếp theo tiến vào phòng ngủ. Đây là một tòa vứt bỏ nhà dân, nằm trong phòng vật phẩm đã sớm rời trống, không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà, chỉ cần một chiếc giường ván gỗ lẻ loi trơ trọi bày ra tại bên tường. Ngụy An đứng tại đám người đằng sau, đưa đầu mắt nhìn, phát hiện kia chiếc giường ván gỗ cũng là hỏng, phá một cái lỗ thủng lớn. Trừ cái đó ra, trong phòng trải rộng một tầng thật dày bụi bặm. Đám người không hẹn mà cùng, cũng đang ngó chừng tấm kia cũ nát giường cây không rời mắt. Tình cảnh này, Ngụy An không khỏi nhớ tới tự mình lần thứ nhất gặp quỷ lúc chẳng cảnh. Có lẽ, cái kia cái gọi là quỷ tân nương, giờ khắc này vào chỗ tại kia trường bán gỗ trên đây. Hoa Không Hư móc ra một cái bình nhỏ, lắc lư nói, cái đồ chơi này, không cần ta giới thiệu đi, bị ngạn hoa chất lỏng, đem chất lỏng bôi lên tại trên ánh mắt liền có thể nhìn thấy quỷ tân nương. Nói, hắn đổ ra một điểm chất lỏng bôi ở mắt phải bên trên, mắt trái thì không có bôi lên. Sau đó, hắn đem cái bình đưa cho Đồng Hư Khôn, cười hắc hắc nói, thế tử điện hạ, bình này là trên thị trường có thể mua được tốt nhất bị ngạn hoa chất lỏng, bôi lên tại trên ánh mắt về sau, có thể trông thấy quỷ tân nương thời gian, có thể tiếp tục 30 giây lâu đây. A, ta nghe nói bị ngạn hoa chất lỏng hiệu quả, căng hết cỡ chỉ có thể tiếp tục 10 giây. Đồng Hư Khôn tiếp nhận cái bình, cảm thấy kinh ngạc, chật chật nói, tốt, bản thế tử cũng thử một chút. Sau đó, Lý Diêm, Nhạc Xuyên Hàn bọn người một cái tiếp theo một cái bôi lên bị ngạn hoa chất lỏng tại một con mắt bên trên. A, cái này, bản thế tử thấy được. Nháy mắt sau, Đồng Hư Khôn hổ khu chấn động, kêu lên tiếng, cặp mắt của hắn trừng trừng nhìn xem trên giường, hỏi, nàng chính là quỷ nữ tử. Bản thế tử có thể chạm đến nàng sao? Hoa Không Hư gật đầu nói, có thể, ta thử qua. Thế là, đám người liền gặp được Đồng Hư Khôn mừng rỡ, hít một hơi thật sâu, đi về phía trước nửa bước, đưa tay phải ra, nhô ra ngón trỏ, hướng phía trước nhẹ nhàng chọc chọc. Bản thế tử phanh đến nàng, thế mà còn là nóng. Đồng Hư Khôn hướng về phía trước không khí, sợ hãi thán phục tuyệt luân. Đám người gặp tình hình này, liên tục không ngừng tăng thêm tốc độ bôi lên chất lỏng. Đến phiên Ngụy An thời điểm, thời gian đã sớm đi qua hơn một phút đồng hồ, hắn cũng là cái cuối cùng bôi lên. Mắt trái nhắm lại, mắt phải mở ra. Ngụy An ánh mắt vượt qua đám người, ngưng chú tại giường cây bên trên, hắn đồng khổng lập tức phát run xuống. Mắt phải nhìn thấy cảnh tượng đã đại biến. Hắn thấy được một tấm màu đỏ màn bao trùm giường lớn, trên giường có đỏ tươi đệm chăn, hai bên trưng bày nến đỏ đại, hai cây ngọn nến đỏ đã thiêu đốt, ngọn lửa nhảy lên. Mà tại trên mép giường, ngồi một người mặc đỏ chót bộ đồ mới, che kín đỏ khăn cô dâu mới nương tử. Nơi đây một mảnh vui mừng hớn hở, chính là động phòng hoa chúc mỹ hảo hình ảnh. Đây chính là quỷ tân nương. Dù là Ngụy An làm xong tâm lý chuẩn bị, vẫn bị mắt phải nhìn thấy hình ảnh cả kinh hô hấp ngưng trệ. Mới nương tử toàn thân trên dưới, chỉ có một đôi ngọc thủ lộ ở bên ngoài, mười ngón vuông dài, hành trắng như ngọc. Thấy được, ta thấy được. Cái này một lát, đám người nhịn không được tiến lên vây xem quỷ tân nương, từng cái cẩn thận nghiêm túc, không dám áp sát quá gần, cũng không dám tùy ý đụng vào. Quỷ tân nương ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ động tác gì, mặc cho một đám nam tử tại trước mặt đi tới đi lui. Bất quá, 30 giây phi thường ngắn ngủi, nói qua đến liền đi qua, rất nhanh. Mà bị ngạn hoa chất lỏng một khi mất đi hiệu lực, quỷ tân nương lập tức liền theo trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa, hình ảnh theo động phòng hoa trúc khôi phục thành cũ nát giường cây. Thế là, Hoa Không Hư lại lấy ra thứ hai bình bị ngạn hoa chất lỏng, đám người theo thứ tự thay phiên bôi lên. Ngay từ đầu, đám người rất cẩn thận, rất sợ quỷ, đi đến nhìn đằng trước một cái liền lập tức lui trở về. Nhưng dần dần, quỷ tân nương một mực không có bất kỳ phản ứng nào, có người lá gan liền lớn lên. Lữ gia công tử ca Lữ Chuyên Quý, vậy mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đột nhiên vung lên nắm đấm đập vào quỷ tân nương trên cánh tay, thẻ suy một thanh âm vang lên, quỷ tân nương cánh tay phải lập tức bẻ gãy, tiêu nhũ xuống. Đánh lén một tay về sau, Lữ Truyền Quý vội vàng lui lại, khẩn trương như vậy, trốn vào trong đám người. Đám người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quỷ tân nương, nhưng nàng y nguyên ngồi không nổi, không có bất luận cái gì tính tình. Không có việc gì không có việc gì, cái này quỷ tân nương xem ra sẽ không hại người. Thật sao? Vậy ta cũng tới thử một chút, đạp nàng một cước. Vô ảnh thối. Chân của ngươi công không tới nơi tới trốn, xem ta, tồi tâm trưởng. Chưa phát giác ở giữa, đám người từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ e ngại, biến thành vui đùa ầm ĩ chơi đùa, thay nhau tiến lên công kích thăm dò. Mà quỷ tân nương bị công kích về sau, trên người nàng cũng sẽ thụ tổn thương. Thế nhưng là, quỷ tân nương từ đầu đến cuối cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mặc cho bọn hắn chơi đùa vui đùa, các loại hoa thức nắm, không có bất luận cái gì kêu thảm cùng phản kháng. Cái này thời điểm, Đồng Hư Khôn đã không vừa lòng thăm dò, hỏi, nàng đỏ khăn cô dâu, có thể bóc tới sao? Vấn đề này vừa ra, trong lòng mọi người một mảnh ngao ngoe muốn động, đều muốn để lộ đỏ khăn cô dâu nhìn một chút quỷ tân nương đến tuột cùng hình dạng thế nào. Hoa Không Hư lực mặc, trả lời, có thể là có thể, nhưng nhóm chúng ta y nguyên không nhìn thấy quỷ tân nương mặt. Ồ. Đồng Hư Khôn hơi chần chờ, đưa tay bắt lấy đỏ khăn cô dâu cạnh góc, mạnh đi lên kéo một cái. Xoắn một cái, đỏ khăn cô dâu bay lên. Đám người toàn bộ trừng to mắt nhìn lại, nháy mắt sau, không khỏi là lộ ra vẻ thất vọng. Quỷ tân nương trên mặt, thình lình mang theo một tầng mặt nạ, sắc thái phong phú, cùng loại xuyên kịch vẻ mặt. Thấy thế, Đồng Hư Khôn hai mắt khẽ híp một cái, đột nhiên kêu lên, người tới. Lập tức, bên ngoài chạy vào một cái tùy tùng. Tranh mà một thanh âm vang lên, Đồng Hư Khôn không nói hai lời, rút ra tùy tùng bội kiếm bên hông, sau đó một kiếm đâm về quỷ tân nương. Phốc phốc. Đám người hãi hùng khiếp vía, định thần nhìn lại. Trường kiếm quán xuyên quỷ tân nương lực, tiên huyết rất nhanh thẩm thấu ra, thẩm thấu đỏ chót bộ đồ mới. Đồng Hư Khôn rút kiếm ra, cẩn thận nhìn xem quỷ tân nương. Nhưng mà, quỷ tân nương vẫn không có bất kỳ động tác gì, đã hình thành thì không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Đây chính là quỷ sao? Đồng Hư Khôn thở dài một hơi, thất vọng nói, một cái sẽ không đánh trả đồ vật, rất nhàm chán. Nghe lời này, tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười. Không hổ là thế tử điện hạ, thật là một cái tốt chiến của người, mỹ nhân trước mắt, lại nghĩ đến đánh nhau. Cái thứ tháng 2 năm 30 giây rất nhanh kết thúc. Hoa Không Hư không nhanh không chậm móc ra bình thứ 3 bị ngạn hoa chất lỏng, lặng lẽ cười nói, thế tử điện hạ đừng đợi, xin ngài lại nhìn một lần quỷ tân nương. Đồng Hư Khôn lực mặc, lại một lần bôi lên chất lỏng tại trên mí mắt, mở mắt nhìn lại, giờ khắc này, trên mặt hắn hiện hiện vẻ kinh ngạc. Thế tử điện hạ ngài thấy cái gì? Đám người phi thường tò mò, tranh nhau chen lấn bôi lên chất lỏng. Ngụy An cũng cấp tốc bôi lên, định thần nhìn lại, lập tức phát hiện một cái kỳ quặc quái gở. Quỷ Tân Nương thụ thương địa phương hoàn toàn khôi phục, lực vị trí đã không có vết thương cùng tiên huyết, đỏ khăn cô dâu cũng một lần nữa đắp lên, hết thảy hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Hoa Không Hư cười nói, vô luận ngươi tại cái này 30 giây bên trong dùng phương pháp gì tổn thương Quỷ Tân Nương, 30 giây kết thúc về sau, lúc ngươi lần nữa nhìn thấy Quỷ Tân Nương thời điểm, nàng sẽ khôi phục lại hiện tại trạng thái này. Lý Siêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mặc dù nhóm chúng ta đem nàng gọi là Quỷ Tân Nương, nhưng nàng trên thực tế khả năng cũng không phải thật sự là quỷ, mà là một loại dị thường hiện tượng, đến từ trong thế giới. Trong thế giới? Nghe được Lý Siêm nói ra cái từ này, Ngụy An trong lòng lộ bộ một cái. Cái thế giới này lại có trong thế giới cái này khái niệm, chẳng lẽ cái gì là trong thế giới? Quả nhiên, ở đây rất nhiều người không biết rõ trong thế giới là có ý gì, một mặt một bức. Lý Siêm cười trả lời, nhóm chúng ta chỗ cái thế giới này là biểu thế giới, mà tại biểu thế giới bên ngoài vẫn tồn tại người bình thường nhìn không thấy sợ không được cảm giác không đến cũng không cách nào tiến vào trong thế giới. Lữ Truyền Quý Kỳ quay nói, các loại đã trong thế giới nhìn không thấy sợ không được, ngươi là thế nào biết rõ trong thế giới tồn tại đây này? Lý Siêm buông tay nói, ta đương nhiên không biết rõ, nhưng là chỉ cần ngươi có thể tấn cấp trở thành tam phẩm cao thủ, tinh thần lực to lớn, có được siêu việt thân thể cực hạn năng lực nhận biết, liền có thể phát giác được trong thế giới tồn tại, thậm chí có thể tiến vào trong thế giới. Hắn cầm lấy chứa bị ngạn hoa chất lỏng cái bình, lắc lư nói, trên thực tế, nhóm chúng ta sở dĩ bôi lên loại này bị ngạn hoa chất lỏng liền có thể nhìn thấy quỷ nương tử, chính là bởi vì bị ngạn hoa chất lỏng có thể ngắn ngủi tăng cường rất nhiều thị lực của chúng ta, nhường tầm mắt của chúng ta xuyên thấu biểu thế giới, thấy được trong thế giới cảnh tượng. Quỷ Tân Nương không tồn tại ở biểu thế giới, nàng là tồn tại ở trong thế giới vật phẩm hoặc là sinh vật. Nghe được Lý Siêm dạng này một giải thích, đám người giống như đẩy ra mây mù gặp thanh thiên, rộng mở trong sáng. Cái này thời điểm, Ngụy An đề một vấn đề, trong thế giới tồn tại sinh vật, có thể chạy đến nhóm chúng ta chỗ biểu thế giới sao? Đúng thế, đã tam phẩm trở lên cao thủ có thể tiến vào trong thế giới, nơi đó thế giới bên trong đồ vật, có phải hay không cũng có thể chạy đến biểu thế giới đến? Có người phụ hòa nói. Chương 112 trong thế giới. Lý Siêm trầm ngâm mấy giây, chậm rãi nói, theo ta hiểu rõ, trong thế giới bên trong đồ vật là rất khó tiến vào biểu thế giới. Ân, các ngươi có thể hiểu như vậy, nhóm chúng ta là lục địa sinh vật, trong thế giới đây, tựa như là một mảnh sâu không thấy đáy hải dương sinh vật bỏ mặc là tôm cá vẫn là cự kình, đều là không cách nào chạy đến trên lục địa lâu dài sống sót. Thì ra là thế. Lục địa sinh vật có thể xuống biển bơi lội, sâu lặn, nhưng sinh vật trong biển muốn lên bờ chạy liền khó khăn. Ngụy An trong lòng hiểu rõ. Dạng này tốt nhất, trong thế giới đồ vật tới không được nhóm chúng ta nơi này, nhóm chúng ta cũng không thể tùy ý đi bọn hắn kia, song phương không liên quan tới nhau, nước giếng không phạm nước sông nhà. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Lý Siêm chợt lời nói xoay chuyển, thận trọng nói, lời tuy như thế, nhưng có một chút có thể khẳng định, trong thế giới bên trong sinh vật quỷ dị khó lường, tùy tiện chạy đến một đầu, cũng có thể đối với biểu thế giới tạo thành phá hoại cực lớn. Tỷ như, có người từng tiến vào trong thế giới, phát hiện một loại to lớn như trời lôi điểu, hắn to lớn trình độ không thể đo lường, toàn bộ hình thể khả năng so toàn bộ Lương Châu còn muốn to lớn mấy lần. Nó mỗi một lần vỗ cánh thời điểm, đều sẽ phóng xuất ra ước vạn đạo lôi đỉnh, một phần trong đó lôi đỉnh sẽ xuyên thấu đến biểu thế giới đến, hình thành một trận đáng sợ lôi bạo thời tiết. Nhưng mà, đối với biểu thế giới người mà nói, lôi bạo thời tiết chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, sẽ không liên tưởng đến kia là trong thế giới nào đó đầu sinh vật đối nhóm chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Đám người nghe vậy, không khỏi có chút hoảng sợ, từng cái miên man bất định, như có điều suy nghĩ. Đồng Hư Khôn quét mắt đám người, chắp tay nói, trong thế giới kỳ huyễn quỷ quyệt, ầm ầm sóng dậy, đợi bản thế tử tấn cấp tam phẩm về sau, nhất định phải tiến về tìm tòi hư thực, lãnh hội một cái nơi đó phong quang. Đúng vậy a, trong thế giới. Bỏ mặc nguy hiểm không nguy hiểm, dù sao nơi đó là thuộc về thượng tam phẩm cao thủ khả năng kiến thức đến thế giới. Đám người không khỏi càng phát ra tò mò, nhịn không được não đại động mở, các loại muốn nhập, không muốn nhập. Ba bình bị ngạn hoa chất lỏng rất nhanh hao hết, chơi đùa tùy theo kết thúc. Một đoàn người đi ra nhà dân, cưỡi lên tọa kỵ trở về Hồng Trần Các. Chuyến đi này một hồi, thời gian đã đến 4 giờ chiều. Sau đó, đám người tiến hành vật phẩm giao dịch, còn tổ chức một trận đấu giá hội, vật phẩm bán đấu giá tất cả đều là một chút kỳ chân dị bảo. Tỷ như, yêu thích cất giữ hoa gia không hư công tử, không biết từ nơi nào lấy được một cái mặt khỉ quái điểu, chẳng những có thể học người nói chuyện, ca hát, lại vẫn có thể biết văn đoạn chữ. Ngươi cầm một quyển sách cho nó có thể làm trận đọc diễn cảm ra, thậm chí còn có thể cùng người tiến hành giản đơn giao lưu. Tóm lại, tất cả đều là hiếm lạ đồ chơi. Ngụy An đối với cái này hứng thú không lớn, tùy tiện nhìn xem, mở mang tầm mắt. Chưa phát giác ở giữa, Hồng Trần các tụ hội cũng tới gần cuối. Ngụy An, Nhạc Xuyên Hàn bốn người cùng Liêu Phiêu Phiêu gặp mặt, cưỡi độc giác bảo tê trở về bản Thiên Tông. Nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày thứ hai, Ngụy An sớm đi vào tàng thư lâu, cấp tốc bắt đầu sưu tập tư liệu, tìm kiếm một chút cao nhân tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc hoặc là truyện ký. Đại Chu Vương triều 329 năm, ta cuối cùng với tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, đáng tiếc tuổi tác đã 78, không có tư cách tiến vào động thiên phúc địa, chỉ có thể ở biểu thế giới nếm thử xung kích tam phẩm cảnh giới. Đây là một cái 800-900 năm trước nhân vật lưu lại cái người truyện ký, vị tiền bối này đối với tự thân xung kích tam phẩm quá trình có tương đối kỹ càng miêu tả. Sư phụ từng nói cho ta biết, tam phẩm phía dưới đều là bé nhỏ chi lưu, chỉ có thượng tam phẩm khả năng được xưng tụng là chân chính cường giả. Tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa chính là một đạo đường ranh giới, nhảy tới thì công thành danh liền, vượt qua không đi muộn sớm bao phủ đám người vậy. Ta mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ta y nguyên có hy vọng tấn cấp tam phẩm, ta sẽ không bỏ qua, vô luận như thế nào ta cũng muốn phấn đấu một cái, cho dù bỏ mình cũng không hối hận. Sư phụ nói cho ta, võ giả xung kích tam phẩm, nguy hiểm chỗ không ở chỗ có thể hay không xung kích thành công, mà đang trùng kích sau khi thành công cái kia sát na. Tại võ giả tấn cấp tam phẩm về sau, toàn thân năng lực nhận biết bao quát ngũ quan, da thịt xúc cảm các loại cơ thể người giác quan, sẽ tại trong nháy mắt tăng lên tới một cái cao độ toàn mới, Chính là tại loại này siêu cấp cảm giác gia trì dưới, võ giả sẽ không tự chủ được cảm giác được trong thế giới tồn tại, cũng không thụ khống chế xa vào đến trong thế giới bên trong. Như vậy cũng tốt so, ngươi vốn là một đứa bé, đứng tại có thể tiếp nhận ngươi thể trọng trên mặt băng, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi bỗng nhiên trưởng thành, thể trọng đã tăng mấy lần, như vậy kết quả tất nhiên là mặt băng vỡ tan, ngươi rơi vào trong nước. Võ giả tấn cấp tam phẩm quá trình cùng loại với đây. Trở thành tam phẩm trong nháy mắt, võ giả sẽ rơi vào trong thế giới chúng đi, loại này quá trình được xưng là sâu lặn. Tam phẩm trở lên võ giả cũng được xưng là thâm tiềm giả, tức là có thể tự do tiến vào trong thế giới người. Ngụy An đọc đến chỗ này, lập tức chú ý tới một cái chi tiết. Thâm tiềm giả có thể tự do tiến vào trong thế giới, nhưng không có nâng lên bọn hắn có thể hay không tự do ra. Nếu như có thể, nơi đây hẳn là viết có thể tự do xuất nhập trong thế giới các loại. Thế là, kinh khủng nhất địa phương liền đến. Nếu ngươi là một cái vừa mới đột phá tam phẩm võ giả, bất thình lình tiến vào quỷ dị khó lường trong thế giới chung, ngươi cảm thấy ngươi có thể an toàn trở về biểu thế giới sao? Lý Siêm nhắc tới nguy hiểm, hẳn là chỉ chính là cái này. Ngụy An trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Đó lấy, vị kia tiền bối lại viết, trong thế giới mặc dù cũng gọi thế giới, lại hoàn toàn khác với biểu thế giới. Kỳ thật, trong thế giới cái tên này phi thường có lừa dối tính, bởi vì trong thế giới căn bản cũng không phải là một cái thế giới. Trong thế giới hình dáng khó mà miêu tả, nó tựa như là một bản sách thật dày, mỗi một trang cũng độc lập thành trường, giữa lẫn nhau khả năng tồn tại liên quan, cũng có thể là không hề quan hệ, mỗi một trang cũng ghi lại khác biệt nội dung. Là võ giả sâu ẩn vào nhập trong thế giới thời điểm, ngươi căn bản không biết mình khả năng xuất hiện trong sách đây một tờ, có thể là tờ thứ nhất, cũng có thể là một trang cuối cùng, ngươi cũng căn bản không biết mình có thể sẽ gặp được dạng gì nguy hiểm, tràn đầy to lớn sự không chắc chắn. Tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bỗng nhiên tiến vào trong thế giới, dù là ngươi là nhất phẩm cường giả, cũng là có khả năng vẫn lạc. Ngụy An hết sức chăm chú đọc xuống dưới, về sau nội dung nhường sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. Đáng tiếc ta không tiến vào được động thiên phúc địa, chỉ có thể dựa vào tự mình lấy mạng đi liều mạng. Ta chuẩn bị xong hết thảy, tiến vào mật thất bắt đầu bế quan, nuốt xuống một cái phá kính đan xung kích tam phẩm. Nói thật, đột phá tam phẩm muốn so ta tưởng tượng dễ dàng, ta cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, một đường thế như trẻ che liền tấn cấp tam phẩm, dễ dàng để cho ta đơn giản không thể tin được. Cũng liền tại ta trở thành tam phẩm nháy mắt sau, ta cảm giác thân thể cứng ngắc xuống, đầu nặng chân nhẹ, có dũng khí hướng xuống rơi vào ảo giác, giống như là rơi vào trong biển rộng, toàn thân bị nước biển nuốt hết, thân thể cảm thấy vô biên băng lãnh, khó mà hô hấp. Cặp mắt của ta một mảnh mô hình hồ, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, giống như là một cái tân sinh như trẻ con mặc người chém giết. Ta không biết mình sâu lặn xuống trong thế giới cái gì địa phương, chung quanh không gì sánh được yên tĩnh, ta thậm chí nghe không được hô hấp của mình cùng tiếng tim đập, lớn nhất cảm thụ là băng lãnh, vô biên vô tận băng lãnh. Ta nếm thử duỗi tay ra chạm đến chung quanh, lại cảm giác trên tay dính hồ hồ, thể nội cương lực càng giống là bị móc sạch, toàn thân sủi lơ không có lực lượng, khó mà động đậy. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, ta một mực đợi ở nơi đó, đối với cải biến hiện trạng không có chút nào biện pháp, ta cả người đều muốn nổi điên, lại hô không ra bất kỳ thanh âm gì. Loại kia tuyệt vọng, sự sợ hãi ấy. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đương nhiên, ta nghe được thanh âm gì, mông lung, giống như là tiếng bước chân, nhưng ta không cách nào xác định đó là cái gì, cái thanh âm kia dần dần tới gần, càng ngày càng vang lên. Ta khẩn trương cực kỳ, cũng cực sợ, nhịp tim giống như là ngựa hoang mất cương đồng dạng điên cuồng. Ta cố gắng mở mắt đi xem, thế nhưng là trước mắt chỉ có một mảnh mô hình hồ, hư hư thực thực có cái nào đó đổ vật đi vào trước mặt của ta, tiếp xuống ta cảm thấy đau đớn, bén nhọn đau đớn. Ta cảm giác được một cách rõ ràng, có cái gì đổ vật đâm tại trên mặt của ta, cắt da mặt của ta, tiếp xuống loại kia đau đớn không ngừng lan tràn, theo da mặt đến cùng da, lại đến ngực, phần lưng, đùi. Về sau xảy ra chuyện gì, ta nhớ không rõ ràng, hẳn là ngất đi. Làm ta lần nữa có ý thức lúc, to lớn đau đớn lập tức để cho ta phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sư phụ ta, sư minh đệ toàn bộ đã bị kinh động, bọn hắn xông vào ta mật thất. Ta mở to mắt, ta rốt cục có thể xem rõ ràng đồ vật, ta thấy được sư phụ bọn hắn xông tới, sau đó ta nhìn thấy bọn hắn từng người trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó, ta trở thành một cái tam phẩm cao thủ, nhưng ta toàn thân ra cũng bị lột đi. Ta toàn thân huyết nhục mô hình hồ, tất cả mọi người không dám nhìn ta, bản thân cảm nhận được cái gì gọi là vô cùng thê thảm. Nhưng thương thế của ta, đối với một cái tam phẩm cao thủ mà nói, kỳ thật không tính quá nặng, hẳn là có hy vọng chữa khỏi. Nhưng mà, vô luận ta dùng cái gì thuốc, da trên người một mực không cách nào mọc trở lại, cũng một mực không cách nào khép lại. Cứ như vậy, ta biến thành một cái máu me không ra người, toàn thân trên dưới quấn lấy băng vải, muốn tại không biết ngày đêm thống khổ cực độ trung vượt qua quãng đời còn lại. Ta không muốn sống, đi trước một bước. Trong thế giới, ta tạo người mà so. Ngụy An ngẩng đầu, thật lâu im lặng. Tuyệt đối không nghĩ tới, một cái tam phẩm cao thủ lần đầu tiến vào trong thế giới về sau, vậy mà bị lột ra cực hình, đồng thời nhận tổn thương tựa hồ là mãi mãi không cách nào chữa trị. Cái này cũng quá kinh khủng. Ừm, vị tiền bối này nhiều lần nâng lên động thiên phúc địa, vì chính mình không cách nào tiến vào động thiên phúc địa mà tức giận bất bình, hoán niệm cực sâu, vô hạn tiếc nuối. Ngụy An tâm thần khẽ động, phỏng đoán động thiên phúc địa có thể là một chỗ nơi ở nút. Những cái kia tiến vào động thiên phúc địa tứ phẩm đỉnh phong, tại tấn cấp làm tam phẩm thời điểm, hẳn là có thể có được động thiên phúc địa bảo hộ, từ đó an toàn thoát thân. Ta quay quay, nếu là như vậy. Ngụy An trong lòng siết chặt, cho dù hiện tại tự mình tìm tới một cái thiên tài mô phỏng ra tam phẩm cảnh giới ban thưởng, nhưng chỉ cần Ngụy An nhận lấy ban thưởng, trong nháy mắt hắn liền sẽ tấn cấp tam phẩm, sau đó tại cái sau trong nháy mắt, hắn ngay lập tức sẽ tiến vào nguy hiểm khó lường trong thế giới. Cho dù hắn có hắc, đồng dạng không cách nào lẩn tránh chuyện này. Trừ phi, hắn cũng có thể tiến vào động thiên phúc địa. Phiền thoái, động thiên phúc địa tất nhiên là một cái môn phái hoặc thế gia trọng yếu nhất cấm địa, không phải ai cũng có tư cách tiến vào. Ngụy An đau cả đầu. Thu thập xong trên đất tư liệu, Ngụy An đi tìm Trần Ma Ma, hỏi tới Động Thiên Phúc Địa sự tình.
Động Thiên Phúc Địa.
Trần Ma Ma cười nói ra, bất kỳ một cái nào môn phái hoặc là thế gia đặt chân căn cơ, chính là Động Thiên Phúc Địa. Một cái không có Động Thiên Phúc Địa môn phái hoặc thế gia, là rất khó bồi dưỡng được thượng tam phẩm cao thủ. Tại Động Thiên Phúc Địa bên trong, khắp nơi là thiên tài địa bảo, chẳng những có thượng đẳng nhất tài nguyên tu luyện, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ kỳ diệu. Ta Bản Thiên Tông, Huyền Không Tự, vẫn là Thiên Trinh Quan, đều có một tòa Động Thiên Phúc Địa. Nghe nói, cái này Động Thiên Phúc Địa bình thường đều là đóng, thượng tam phẩm có thể bất cứ lúc nào tiến vào, nhưng tam phẩm phía dưới còn không thể nào vào được. Bất quá, cách mỗi mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, ngàn năm, Động Thiên Phúc Địa kiểu gì cũng sẽ mở ra một lần, cho phép tam phẩm phía dưới đệ tử tiến vào bên trong. Mỗi đến lúc đó, môn phái sẽ tuyển chọn ra ưu tú nhất môn nhân, đưa vào Động Thiên Phúc Địa bên trong bồi dưỡng. Bất kể là ai, dù là chính là một cái mảnh chó, tiến vào Động Thiên Phúc Địa đợi mấy ngày, ra cũng đồng dạng có thể biến thành to giống. Nghe lời này, Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng hỏi: "Ta Bản Thiên Tông Động Thiên Phúc Địa, lần sau cái gì thời điểm mở ra?" Trần Ma Ma bấm ngón tay tính toán, trầm ngâm nói: "Ta Bản Thiên Tông Động Thiên Phúc Địa, cách mỗi 40 năm mở ra một lần, về khoảng cách lần mở ra đã qua 36 năm, còn có không đến 4 năm thời gian liền sẽ lại lần nữa mở ra." 4 năm? Đối với các tứ phẩm võ giả mà nói, 4 năm không phải quá lâu, một cái búng tay liền đi qua. Nhưng Ngụy An là mở học nam nhân, 4 năm với hắn mà nói, thật sự là quá lâu. Hắn theo tay trói gà không chặt đến tứ phẩm đỉnh phong, trước sau cũng mới 1 năm lẻ 7 tháng khoảng chừng, nhường hắn đợi không 4 năm lại tấn cấp tam phẩm, thế nhưng là một loại không nhỏ trả tấn. Không đổi, có lẽ còn có cái khác biện pháp. Sau đó mấy ngày, Ngụy An một mực trong tàng thư lâu tìm đọc tư liệu, đáng tiếc thu hoạch không lớn. Đảo mắt đến đầu tháng 5, tàng thư lâu lại nên đón một lần người lều bạ mãn. Ngụy An hoàn toàn như trước đây, điên cuồng mô phỏng. Cứ việc tháng này hắn mô phỏng 1600 dư lần, nhưng kết quả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, vẫn là không có gặp được một cái tứ phẩm đỉnh phong tới mượn xem. Bất quá, hắn thu hoạch cũng vẫn là có. Đào Chấn Ngọ, Khâu Một Thần Công tứ phẩm đỉnh phong. Cao Sơn Thái, Võ Kỹ Thiên Huyễn Thân Pháp viên mãn. Cốc Tổ Vượng, Võ Kỹ Hóa Cốt Miên Trưởng viên mãn. Sâm Thanh Cử, Ngũ Độc Đại Pháp trung cấp. Còn không tệ, nắm giữ tứ phẩm võ công lại nhiều một môn. Ngụy An tha khẽ, tâm tình bình tĩnh không gợn sóng, đã cảm giác không thấy quá lớn vui mừng. Bất quá, liên tục 4 tháng điên cuồng mô phỏng, tốn hao quả thực to lớn, hệ thống số dư còn lại không đủ 50 vạn. Ngụy An tại tàng thư lâu làm quản sự, tiền lương là mỗi tháng 1 vạn 5 hạ phẩm linh thạch, thu nhập 1 tháng hơn vạn kỳ thật còn không tệ, nhưng so với hắn to lớn tiêu xài, điểm ấy tiền lương thuần túy là hạt cát trong sa mạc. Đến nghĩ biện pháp lợi ít tiền, Ngụy An hồi tưởng tự mình tại Tây Bắc biên thủy thời điểm, kiếm nhiều tiền phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp đoạt liền xong việc. Nhưng ở cái này Trung Nguyên Cửu Châu văn minh chi bang, đoạt tiền cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 113 kiếm tiền để cho người ta vui vẻ, nhưng phát tài để cho người ta vui vẻ. Ăn cướp loại sự tình này nhìn như đơn giản thô bạo, kỳ thực phong hiểm cao, ích lợi không ổn định, hậu hoạn vô tận. Chân chính đại phú hào sẽ không trực tiếp đánh đi đoạt người ta tiền. Cứ việc bọn hắn tài phú kết xù tích lũy cũng là dựa vào cướp, chỉ bất quá bọn hắn rực tiền phương thức không phải trực tiếp sử dụng bạo lực, mà là dựa vào cái gọi là thị trường quy tắc. Tỷ như cho vay nặng lãi, thường thường sẽ nói tự mình là đứng đắn tài chính nghề phục vụ. Ừ, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ngụy An suy nghĩ một chút, trong đầu hiện hiện mấy cái có thể nhanh chóng kiếm nhiều tiền pháp môn. Đánh bạc, 10 lần đánh cược 9 lần thua, không đáng tin. Luyện đan, ta là ngũ phẩm luyện đan sư, có thể vụng trộm luyện đan bán lấy tiền, nhưng luyện đan tốn hao thời gian quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tàng thư lâu bên này. Rèn đúc, tham khảo luyện đan. Luyện độc, ta tinh thông ngũ độc đại pháp, có thể lặng lẽ luyện chế một chút vô sắc vô vị kịch độc ra ngoài bán. Từng cái phương án tại Ngụy An trong đầu hiện lên. Mùng 9 tháng 5, Ngụy An cùng Trần Ma Ma lên tiếng chào hỏi, nghỉ ngơi một ngày, hắn mỗi tháng có 3 ngày nghỉ, có thể liên tiếp bỏ, cũng có thể tách ra bỏ, cụ thể làm sao tới có thể từ cá nhân hắn an bài. Tứ Hải Thương Hội. Ngụy An chậm rãi đi vào tiếp khách đại sảnh, quản sự Lưu Linh vặn mèo vòng eo, liên tục không ngừng đi đến đây, nhiệt tình nên đón. Trương đại ca, ngài đã tới. Lưu Linh dáng dấp không tệ, rất biết cách ăn mặc, nàng năm nay 24 tuổi, thở nhỏ theo thương, tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò nhiều năm. Sớm đã lẫn vào mọi việc đều thuận lợi, khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ngụy An lần trước đến Tứ Hải Thương Hội, lộ ra ngay Bản Thiên Tông thân phận lệnh bài, xuất thủ cũng xa xỉ hào sảng. Tứ Hải Thương Hội có qua có lại, lúc này cho hắn xử lý cái hội viên. Cái này hội viên công dụng chính là mua sắm thương phẩm lúc, có thể hưởng trình độ nhất định ưu đãi. Theo quy củ, chỉ có tại Tứ Hải Thương Hội tích lũy tiêu phí hạn mức đạt tới 50 vạn trở lên người, mới có tư cách trở thành bọn hắn hội viên. Đương nhiên, có Bản Thiên Tông cái này đại chiêu bài tại, Tứ Hải Thương Hội quảng giao nhân mạch, đưa tặng Ngụy An một cái hội viên cũng không thể cỡ trách nhiều. Lưu Linh chính là lần trước tiếp đãi Ngụy An người, nàng lôi kéo Ngụy An ngồi xuống, bưng lên một ly trà, cười nói: "Trương đại ca, ngài lần trước hỏi thăm sự tình, có tin tức." Ngụy An chọn lấy phía dưới lông mày, hắn lần trước đến, ngoại trừ an bài Lam Ưng Thương đội cho hắn đưa tin, còn nghe ngóng một người tung tích. Trần Uyển Nghi. Ước chừng 5 tháng trước, Ngụy An đem Trần Uyển Nghi một người nhà đưa đến Lương Châu, lúc ấy điều kiện có hạn, hắn cái biết rõ Trần Uyển Nghi một người nhà sẽ tới Khăn Tay Dương quận khác mưu sinh đường. Nhưng là, Khăn Tay Dương quận là rất lớn, bao quát vài tòa tiểu thành, mười mấy cái đại thành trấn đây. Trần Uyển Nghi cụ thể tung tích, Ngụy An một mực không thể nào biết được. Như vậy đã mất đi liên lạc. Cho tới giờ khắc này, Ngụy An không có bất cứ chút do dự nào, liền nói: "Tìm người phí tổn là 4 vạn hạ phẩm nguyên thạch, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm tới người, tiền hôm nay liền có thể kết." Lưu Linh vui mừng quá đỗi, lúc này nói ra: "Nhóm chúng ta thăm dò được, Trần Thị một người nhà đi vào Lương Châu về sau, đặt chân tại Khăn Tay Dương quận nước cắt trên trấn, mở một nhà nhiệm bố phường." Ngụy An trong lòng vui mừng, gật đầu nói: "Đã tìm tới người, ta muốn nhờ các ngươi đem Trần Uyển Nghi nhận được Vương Thành đến, phí tổn khác tính toán.
Dễ nói, dễ nói.
Lưu Linh cười rạng rỡ, theo khăn tay Dương quận đến Vương Thành, thuận lợi, 10 ngày liền có thể đến. Song Phương thương lượng một chút giá cả, cuối cùng lấy 7 vạn lộ phí phí bảo hộ thành giao. Tới này một chuyến, tiền không có kiếm, lại xài tiền như nước. Thế là, Ngụy An cùng Lưu Linh hàn huyên phía dưới thương nghiệp hành tình, nghe ngóng một chút kiếm nhiều tiền phương pháp. Không bao lâu, tiếp khách đại sảnh một chỗ khác bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, có đám người tụ tập, rít gào lên, lớn tiếng khen hay. Bên kia thế nào? Ngụy An mắt nhìn, thuận miệng hỏi. A, hẳn là có người tại Đồ Thạch.
Lưu Linh áp.
Đồ Thạch. Ngụy An tâm thần khẽ động, chợt đứng dậy đi tới, hắn đẩy ra đám người, đi vào phía trước nhất, định thần nhìn lại. Trên mặt đất trưng bày một phương cao cỡ nửa người tảng đá lớn. Giờ phút này khối kia tảng đá lớn đã bị nện mở, bên trong lộ ra mấy khối sáng lên kim loại, lửa đỏ, phẩm tướng phi phàm. Vật phẩm, xích luyện đồng tinh. Nhãn hiệu, ngậm chút ít tạp chất, có thể chiết xuất. Trình độ hiếm hoi, trung. Đẳng cấp, cấp 5 thần kim. Lưu Linh mắt nhìn, giới thiệu nói, cái này tảng đá là theo cái nào đó tài nguyên khoáng sản trung móc ra, tài nguyên khoáng sản bên trong loại này tính chất cứng rắn người bình thường không dễ phá hư tảng đá rất nhiều, bên trong khả năng bao lấy nguyên thạch, cũng có khả năng bao lấy một loại nào đó kim loại hiếm, đương nhiên cũng có thể là không có cái gì. Đang đập mở trước đó, ai cũng không cách nào biết rõ bên trong đến cùng có cái gì, giá trị bao nhiêu. Thế là, đổ thạch cái nghề này liền theo thời thế mà sinh. Thương nhân sẽ lấy tận khả năng thấp giá cả mua sắm quặng thu thạch, lại thuê võ giả hỗ trợ đập ra. Nếu như bên trong không có cái gì thì hao tổn, nhưng nếu như bên trong có đồ tốt, tỉ như trung phẩm nguyên thạch, có thể dùng tại rèn đúc bảo cụ hiếm có tài liệu các loại, vậy liền có thể một đêm trận giàu. Bởi vậy lúc này mới có 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm thuyết pháp. Lưu Linh chỉ vào trên đất tảng đá, chật chật thở dài, ngươi xem, khối này quặng thu thạch mới vừa bị nện mở, bên trong lại có 6-7 khối xích luyện đồng tinh, một cân giá trị chí ít 10 vạn, nơi này đầu xích luyện đồng tinh tuyệt đối không chỉ 50 cân phân lượng đi, bán đi cái 500 vạn vấn đề không lớn, ném diệt trừ 100 vạn chi phí, chỉ toàn kiếm lời hơn 400 vạn đây. Nghe lời này, Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên một mảnh hỏa nhiệt, hai mắt cũng tỏa ánh sáng. Nhường một cái, nhường một cái. Cái này thời điểm, có người chuyển đến một cái khác khối tảng đá lớn, mời giàu có kinh nghiệm lão sư phó đập ra. Quanh rồi một cái, tảng đá vỡ vụn. Đám người nhao nhao đưa đầu nhìn quanh, nhìn hồi lâu, trong viên đá vẫn là tảng đá, không có bất luận cái gì quang mang lộ ra. Phế thạch, đáng tiếc đáng tiếc. Lần này tổn thất không nhỏ, khối này tảng đá phân lượng không nhẹ, không có 150 vạn bản không xuống. Đúng vậy nha, cho nên nói đổ thạch nghề này nghề, một truy nghèo, một truy giàu, có người đại phát hoành tài, cũng có người táng ra bại sản. Tiếng nghị luận chung, Ngụy An lôi kéo Lưu Linh ly khai hiện trường, cẩn thận hỏi thăm đổ thạch giao dịch đủ loại chi tiết. Vương Thành Đông bên cạnh có một cái đại quảng trường, gọi Thạch Lý Động, kia địa phương chuyên môn bán ra theo tài nguyên khoáng sản bên trong khai thác ra quặng thô thạch. Đổ thạch thương nhân ở bên kia căn cứ tự thân kinh nghiệm, vẫn may chọn lựa ra quặng thô thạch. Về sau vận đến nhóm chúng ta tứ hải thương hội hoặc là cái khác thương hội, có người chuyên hỗ trợ miễn phí đập ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể vận đến trong nhà, thuê lão sư phó đập ra. Đập ra đoạt được bảo vật có thể trực tiếp bán, cũng có thể tại mỗi tháng tổ chức một lần đấu giá hội trên đấu giá. Lưu Linh nói đến rất cẩn thận. Đa tạ chỉ điểm. Ngụy An chắp tay, yêu cầu một phần các loại tài liệu ước định giá cả biểu, liền cấp tốc ly khai tứ hải thương hội. Một đường chạy về phía Thạch Lý Động. Đến địa phương mới phát hiện, Thạch Lý Động phi thường to lớn, chiếm diện tích vượt qua 30 mẫu. Thạch Lý Động thương nhân chia làm rất nhiều người. Đệ nhất loại là trà trộn tại từng cái tài nguyên khoáng sản, bằng kinh nghiệm thu mua mới mở hái quặng thô thạch, gọi nhọn mắt thương. Loại thứ hai là ở giữa thương, theo nhọn mắt thương trong tay thu mua phẩm tướng không tệ quặng thô thạch, tiến hành đổi tay bán trao tay. Thứ ba loại gọi trưởng nhãn, chuyên môn cho thương nhân giám định quặng thô thạch, những người này nhãn quan độc ác, bằng cái người nhãn lực phán đoán nào đó một khối quặng thô thạch phải chăng có bảo, đoán chúng lấy hoa hồng, đoán sai tổng thể không phụ trách. Ngụy An tiến vào Thạch Lý Động lựu đạt một vòng, phát hiện lớn như vậy trên quảng trường, xây dựng từng tòa nhà lều, nhọn mắt thương cùng ở giữa thương đô là lấy bày quầy bán hàng hình thức bán ra quặng thô thạch. Vị này lão bản, sang đây xem tảng đá, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái trưởng nhãn? Tần đại sư thế nào, danh tiếng của hắn cực lớn, mấy ngày trước đây hắn chọn trúng một khối quặng thô thạch, ném ra một cái hiếm thấy kim hạt thạch, bán ra 800 vạn giá cao đây. Ngụy An bị mấy cái thiếu niên vây quanh, bọn hắn tất cả đều là nơi này tô vẽ, có khi giúp người ta vận chuyển quặng thô thạch kiếm chút thể lực tiền, có khi làm dẫn đường, có khi cũng kéo sinh ý. Không cần. Ngụy An tiện tay ném đi mấy khối vụn vặt nguyên thạch, xua tán đi bọn này tiểu vô lại. Tại Thạch Lý Động đại quảng trường trên lựu đạt một vòng về sau, Ngụy An xuất thủ, hắn tiền vốn không nhiều, chỉ có 40 vạn khoảng trường, chọn lựa hai khối cái đầu còn hơi nhỏ nguyên thạch mỏ cuốn xuống. Sau đó, hắn tùy tiện mua một khối đá nhỏ, tiêu hết 2 vạn khối thuê một vị họ Vương lão sư phó đập ra. Hắn là nơi này có danh khí nhất lão sư phó một trong, nền tảng đá kỹ nghệ thuần thục, lô hỏa thuần thanh. Mô phỏng bắt đầu. Lão Vương sư phó cẩn thận tra xét nguyên thạch mỏ hoa văn, thi triển tầm long điểm kim, bản sơn tá linh tuyệt kỹ đập ra nguyên thạch mỏ, không có tạo thành một tia dư thừa phá hư cùng ngoài ý muốn tổn thất. Ban thưởng, lão Vương sư phó nền tảng đá kỹ nghệ. Đông nhiên ở giữa, Ngụy An nắm giữ mở nền nguyên thạch mỏ kỹ năng, không khỏi hài lòng cười một tiếng. Sau đó, Ngụy An đem kia 2 khối nguyên thạch mỏ còn nguyên chuyển đến bản tiên sơn dưới chân, tìm một cái yên lặng địa phương, tự mình động thủ đập ra. Vành rồi 2 lần. 2 khối nguyên thạch mỏ liên tiếp vỡ vụn ra. Khối thứ nhất nguyên thạch mỏ vỡ ra về sau, bên trong lập tức bắn ra ngũ sắc hào quang, một khối tản mát ra mỹ lệ quang mang thiết cầu lập tức đập vào mắt thực chất. Vật phẩm, ngũ sắc thiết tinh. Nhãn hiệu, độ tinh khiết tương đối cao, không cần chiết xuất liền có thể sử dụng. Trình độ hiếm hoi, cao. Đẳng cấp, cấp 5 thần kim. Ngụy An lập tức khẽ miệng nhếch lên, cái này ngũ sắc thiết tinh cũng coi là tương đương hiếm có, giá bán là 300 vạn khởi bước. Đón lấy, khối thứ 2 nguyên thạch mỏ cũng đập ra. Một thoáng thời gian, một vòng đen nhánh thâm thúy quang mang lộ ra, bốn bể tia sáng cũng tùy theo ám đạm mấy phần. Sáng lên chi vật là một cái đen xì tỏa hình tròn vật phẩm, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít lỗ thủng. Vật phẩm, không minh thạch. Nhãn hiệu, gen đúc không gian hệ bảo cụ tuyệt hảo vật liệu. Trình độ hiếm hoi, cực cao. Đẳng cấp 5 thần kim. Nhìn xem cái này mai không minh thạch, dù là Ngụy An làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi hô hấp thô trọng. Không gian hệ vật liệu quá hiếm có, khởi bước giá liền có 1000 vạn, thuộc về đấu giá hội trên có thể làm áp chụp vật phẩm đấu giá hàng cao cấp. Ha ha, phát tài. Ngụy An cấp tốc thu hồi ngũ sắc thiết tinh cùng không minh thạch, trực tiếp trở về Bản Thiên Tông. Đảo mắt đến ngày 20 tháng 5. Hôm nay, Ngụy An lần nữa lựa chọn nghỉ ngơi, ly khai Bản Thiên Tông, đi Vương Thành Tứ Hải Thương hội. Lần này hắn mang tới ngũ sắc thiết tinh. Trương đại ca, Trần Uyển Nghi đã an toàn đưa đến, cô nương khí sắc không tệ, không có ra một chút việc. Lưu Linh ra đón, trên mặt tươi cười nói, thật tốt, mau dẫn đến nàng gặp qua. Ngụy An vui vẻ cười một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Một lát sau, một cái 14 tuổi thiếu nữ được đưa tới Ngụy An trước mặt. Trần Uyển Nghi là một cái mỹ nhân bại hoại, dáng dấp mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, xinh xắn động lòng người. Ngươi là? Trần Uyển Nghi vừa thấy được Ngụy An, chợt ngây ngẩn cả người, nàng sở dĩ đi theo Tứ Hải Thương hội người tới đây, là bởi vì tiến đến đón nàng người xuất gia Liêu Ân Nhân Quý Thương Hải tín vật. Nào nghĩ tới, người trước mắt này cũng không phải là Quý Thương Hải. Trần Uyển Nghi, là ta. Ngụy An hướng nàng trừng mắt nhìn, để lộ ra quen thuộc giọng nói. Quý đại ca, thật là ngươi. Trần Uyển Nghi vừa nghe đến Ngụy An thanh âm, lập tức vững tin người trước mắt này chính là Quý Thương Hải. Mặt của ngươi làm sao? Nàng hiếu kỳ nói. Ngụy An cười nói, ta trước kia mang theo mặt nạ ra người, đây mới là ta chân dung, ta tên bây giờ gọi Trương Tam Tiểu. Thì ra là thế. Trần Uyển Nghi cẩn thận hơi đánh giá Ngụy An, lại xoáy lại lên khốc, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng. Hai người ngồi xuống đơn độc nói chuyện phiếm, Lưu Linh sớm đã thức thời đi ra. Ngụy An liền nói, lúc này ta tại Bản Thiên Tông tu hành, ta đón ngươi tới, là nghĩ đưa ngươi vào nhập môn phái bên trong tu hành, chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội hiện ra thiên phú, trở thành cường giả. Trần Uyển Nghi mừng rỡ không thôi, chính trọng nói, hết thảy toàn bằng ngân công, Trương đại ca an bài. Nàng ngẩng đầu, hỏi, ta cũng có thể gia nhập Bản Thiên Tông sao? Nghe nói Bản Thiên Tông là đại môn phái, thu đồ đệ yêu cầu phá lệ nghiêm ngặt. Ngụy An lắc đầu nói, ngươi đã tu luyện Bạch Liên kiếm kinh, thích hợp nhất ngươi đi địa phương là Bạch Liên giáo. Về phần như thế nào gia nhập Bạch Liên giáo, ngươi muốn tự mình đi tranh thủ. Mà ta dù sao cũng là Bản Thiên Tông người, về sau cũng không thể tùy tiện tiếp xúc ngươi, nhưng ta sẽ một mực cùng hộ ngươi, cho ngươi cung cấp sung túc tài nguyên tu luyện. Trần Uyển Nghi thông minh hơn người, nghe xong liền minh bạch, liền nói, tốt, ta nhất định gia nhập Bạch Liên giáo, không phụ Trương đại ca kỳ vọng. Ngụy An gật gật đầu, vỗ xuống tay. Rất nhanh, Lưu Linh đi đến, cười nói, Trương đại ca, còn có cái gì phân phó sao? Ngụy An nói, các ngươi đưa nàng an toàn đưa đến, ta cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thanh toán số dư. Mặt khác, ta còn có một cái đồ tốt muốn bán ra. A, cái gì đồ tốt? Lưu Linh trừng mắt nhìn, sau đó đáy mắt của nàng đống nổi lên ngũ sắc hào quang. Ngụy An đã lấy ra một cái hộp gấm, mở ra. Ngũ sắc thiết tinh. Lưu Linh là biết hàng, một cái nhận ra được, không khỏi động dung nói, quả thật là đồ tốt, cái này ngũ sắc thiết tinh chất lượng không tệ, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Ngụy An liền nói, xin mau sớm đánh giá cái giá, giá tiền thích hợp, ta liền bán. Xin chờ một chút. Lưu Linh liên tục không ngừng chạy ra, mời đến một vị dâu trắng lao ra hỗ trợ giám định một phen. Hai người thấp giọng giao lưu một hồi, báo ra giá cả, một ngụm giá, 380 vạn. Lưu Linh trịnh trọng nói, Trương đại ca, ta dám cam đoan chúng ta ra giá tuyệt đối công đạo, cái khác mấy cái thương hội không có khả năng cho ngươi cao hơn giá cả. Ngụy An mỉm cười. Trên thực tế, tại hắn đi vào Tứ Hải Thương hội trước, đã đi qua cái khác mấy cái thương hội, từng cái thăm dò hỏi qua giá cả, đưa ra tối cao giá thu mua là 375 vạn. Ngụy An trong lòng hiểu rõ, sảng khoái gật đầu nói, có thể, ta bán. Được. Lưu Linh vui mừng quá đỗi. Đứng ở một bên Trần Uyển Nghi cả người cũng xem lên người, cứ như vậy một khối tảng đá thế mà bán 380 vạn. Bọn hắn Trần ra tất cả tài sản cộng lại cũng liền mới khoảng 100 vạn nha. Chương 114 giao hẹn Trần Uyển Nghi, toàn thế giới cũng đang tìm Ngụy An. Hoa khí sinh tài. Cuộc mua bán này song phương cũng rất hài lòng. Lưu quản sự, có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ? Ngụy An suy nghĩ một chút, đưa ra một cái ngoài định mức thỉnh cầu. Ngài cứ việc nói. Lưu Linh hiện tại vô cùng vui vẻ, giống Ngụy An đẹp trai như vậy ca cùng phú hào, nói cái gì dạng yêu cầu nàng đều nguyện ý thỏa mãn. Ân, yêu cầu gì đều có thể tích. Ngụy An nhìn xem Trần Uyển Nghi nói, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng đánh bậy đánh bạ tu luyện Bạch Liên kiếm kinh, không thích hợp gia nhập Bản Thiên Tông, ta nghĩ đưa nàng tiến vào Bạch Liên giáo, nhưng ta lại là Bản Thiên Tông người. Lưu Linh nghe xong liền đã hiểu, nghĩ nghĩ, cười nói, việc này dễ làm, ta tại Bạch Liên giáo có người quen, xin nhờ hắn hỗ trợ tiến cử Trần Uyển Nghi, chỉ cần có người cho nàng bảo đảm, chắc hẳn Bạch Liên giáo cũng sẽ không truy đến cùng nàng quá khứ. Ngụy An cảm thấy có thể thực hiện, gật đầu nói, cứ làm như vậy đi đi, chỉ cần sự tình có thể thành, ta nguyện ý cho hắn một bút tiền trả nước, sẽ không để cho hắn tòi công bận rộn. Trương đại ca yên tâm, việc này bảo đảm có thể thành. Lưu Linh vội vàng vỗ ngực cam đoan, nói làm liền làm. Lưu Linh tự mình mang theo Trần Uyển Nghi trực tiếp đi tìm vị kia người quen, Ngụy An thì đợi tại Tứ Hải Thương hội các loại tin tức. Nhoáng một cái đến xuống buổi trưa, Lưu Linh cùng Trần Uyển Nghi vòng trở lại, hai người trên mặt đều là vui vẻ ra mặt. Lúc này Trần Uyển Nghi là trên thân thình lình mặc một bộ thanh liên cầm bảo, chính là Bạch Liên giáo môn nhân đặc chế trang phục. Là được rồi. Ngụy An thấy thế mừng rỡ. Đó là đương nhiên, ta tự mình xuất mã đáo thành công. Lưu Linh cười ha ha một tiếng, em hay nói. Sau khi nghe xong, Ngụy An Thế mới biết hiểu sự tình xa muốn so hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Lúc này Bạch Liên giáo chính ở vào kịch liệt huyết trương bên trong, trắng trợn mời chào môn nhân, gia nhập Bạch Liên giáo kỳ thật phi thường dễ dàng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, Bạch Liên giáo nội quyển vô cùng nghiêm trọng, muốn tại đông đảo môn nhân bên trong trổ hết tài năng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bạch Liên giáo cực kỳ chú trọng môn nhân thực lực, đem cửa người kỹ càng phân chia 4 cái đẳng cấp, cấp thấp nhất là thanh liên cấp, người mặc thanh liên áo, đi lên theo thứ tự là Bạch Liên cấp, Tử Liên cấp, Kim Liên cấp. Đẳng cấp thấp môn nhân đối với cao đẳng cấp môn nhân, chỉ cần bảo trì tuyệt đối phục tùng, nghe lệnh làm việc. Cùng lúc đó, môn nhân ở giữa cho phép lẫn nhau khiêu chiến, cạnh tranh lẫn nhau, chỉ có người có thực lực, lấy hạ khắc thượng, liền có thể không ngừng đi lên nhảy lên. Cạnh tranh chi tàn khốc, vượt qua tưởng tượng. So với Bản Thiên Tông loại kia nằm ngửa sinh viên diễn xuất, Bạch Liên giáo quả thực là địa ngục cấp thi đại học hiện trường. Ngụy An hiểu rõ về sau, hơi chần chờ nói, "Lưu quản sự, ta muốn đem 100 vạn tiền tiết kiệm lưu tại Tứ Hải Thương hội trong sổ sách, Trần Uyển nghi thiếu tiền thời điểm, nàng có thể bất cứ lúc nào đến ngươi cái này lấy dùng, không biết dạng này có được hay không?" Lưu Linh liền nói, "Vậy ta thật đúng là cầu còn không được, 100 vạn không phải số lượng nhỏ, ngài đem 100 vạn giao cho ta, kia là đối ta tín nhiệm." Ngụy An gợn sóng cười một tiếng. Lưu Linh tự nhiên không biết rõ, Ngụy An không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ bất quá hắn có thể mô phỏng mỗi người một đời. Tứ Hải Thương hội quản sự kỳ thật rất nhiều, nhưng Ngụy An từ đó chọn lựa ra Lưu Linh, cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Sau đó, Ngụy An cùng Trần Uyển Nghi đi ra Tứ Hải Thương hội, đi dạo sẽ đường phố. "Uyển Nghi, ngươi theo Bạch Liên giáo bên trong nhận lấy đến thân phận lệnh bài sao?" Ngụy An thuận miệng hỏi. Trần Uyển Nghi liền nói, "Ừm, dẫn tới, ngoại trừ thân phận lệnh bài, còn nhận lấy đến công pháp, Bạch Liên kiếm kinh tầng thứ nhất đến tầng thứ 6." Ngụy An kinh ngạc xuống, cả kinh nói, "Như vậy, ngươi có thể một đường tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong? Bạch Liên giáo sảng khoái như vậy sao?" Trần Uyển Nghi đáp, "Nghe tiến cử người giới thiệu, Bạch Liên giáo công pháp 10 điểm đặc biệt, tu luyện tới lục phẩm về sau, liền cần phục dụng một loại đặc chế đan dược khả năng tiến thêm một bước, cho nên công pháp kỳ thật không trọng yếu, có thể tùy tiện giao cho môn nhân, tiết lộ ra ngoài cũng là vấn đề không lớn, bởi vì trọng yếu nhất bí mật là loại kia đặc chế đan dược." Ngụy An bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ tới, ta đem Trần Uyển Nghi đưa vào Bạch Liên giáo, lại cho nàng sung túc tài nguyên ủng hộ, vận mệnh của nàng đã bị ta cải biến đi. Lần trước mô phỏng, Trần Uyển Nghi mặc dù một đường tu luyện đến lục phẩm, nhưng nàng không có đạt được Ngụy An ban chủ, đang trải qua 17 năm khổ tu vừa rồi tấn cấp lục phẩm, rất là không dễ. Đang khi nói chuyện, Ngụy An lấy được Bạch Liên kiếm kinh trước 6 tầng công pháp, mô phỏng một lần cần tốn hao 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Vì để phòng vạn nhất, Ngụy An trước mô phỏng nàng thân phận lệnh bài. Năm thứ nhất, Trần Uyển Nghi gia nhập Bạch Liên giáo, trở thành một tên thanh liên cấp môn nhân, tài nguyên tu luyện phi thường sung túc, nàng điệu thấp khắc khổ tu luyện, lặng yên tấn cấp bát phẩm. Năm thứ hai, Trần Uyển Nghi tấn cấp thất phẩm. Năm thứ ba nữa, Trần Uyển Nghi tấn cấp lục phẩm, cùng năm, nàng đạt được linh không giáo chủ thưởng thức, tại hắn điểm hòa dưới, tấn cấp ngũ phẩm. Năm thứ năm ạ, Trần Uyển Nghi tấn cấp tứ phẩm, bị linh không giáo chủ thu làm chân truyền đệ tử, mặc vào Tử Liên áo. Mô phỏng kết thúc. Chậc chậc, quả thực là nhất phi trùng thiên a. Ngụy An không khỏi thở sâu, ngắn ngủi 5 năm mà thôi, Trần Uyển Nghi giống như khí vận chi tử, cơ duyên không ngừng, điên cuồng tấn cấp. Thế là, Ngụy An lập tức đem Bạch Liên kiếm kinh trước 6 tầng công pháp cũng còn đưa Trần Uyển Nghi, thu hoạch được nàng giao hẹn. "Uyển Nghi, ta mỗi tháng đều sẽ đi một lần Tứ Hải Thương hội. Về sau ngươi như gặp được chuyện không giải quyết được, liền đến Tứ Hải Thương hội tìm Lưu Linh, đem sự tình nói cho nàng biết, lần sau ta đi Tứ Hải Thương hội thời điểm, tự sẽ biết được." "Minh bạch." Hai người như vậy phân biệt. Là Ngụy An trở về Bản Tiên Tông thời điểm, tâm tình của hắn một mực phi thường vui vẻ. Chuyến này thu hoạch rất nhiều, chẳng những đã kiếm được 380 vạn, còn đem Bạch Liên kiếm pháp tăng lên tới tứ phẩm đỉnh phong. Cái này còn không chỉ. Trần Uyển Nghi là một cái tuyệt cao nữa là mới, thiên phú khả năng so Âu Dương Tử Cô không kém được bao nhiêu. Ý vị này, tu luyện Bạch Liên kiếm kinh nàng, còn có thể kiêm tu Băng Hoàng Lục Quyết cùng Xâm La Vạn Tượng thần công. Mô phỏng cái này hai môn thần công người, không thì có sao. Ừm, các loại Trần Uyển Nghi tại Bạch Liên giáo đứng vững gót chân về sau, ta liền để nàng mô phỏng cái này hai môn thần công, lấy nàng thiên phú, luyện đến tam phẩm nên vấn đề không lớn. Ngụy An dự định đem Trần Uyển Nghi giá trị nghiền ép đến tối đại hóa. 5 tháng 24 ngày. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mây bay đậm mỏng. Cái này trời xế chiều, Ngụy An giống nhau thường ngày canh giữ ở tàng thư lâu đại sảnh, buồn bực ngán ngẩm. Đông, đông. Đông nhiên, một trận nổi trống âm thanh truyền đến, khí thế rộng lớn to lớn, truyền khắp toàn bộ Bản Tiên Tông. Thế nào? Ngụy An đứng lên, đi tới cửa trước nhìn quanh nơi xa. A, tiếng trống liên tục vang lên 9 lần. Cái này thời điểm, Trần Ma Ma cũng nghe tiếng đi ra, kinh ngạc nói, 9 lần tiếng trống đại biểu có việc mừng phát sinh, chính là đáng giá ta Bản Tiên Tông ăn mừng một phen đại hỷ sự. Đại hỷ sự? Ngụy An hỏi. Dạng này đại hỷ sự cũng không thấy nhiều đi, có thể là cái gì? Trần Ma Ma suy nghĩ một chút nói, có thể là ta Bản Thiên Tông phát hiện mới động thiên phúc địa, cũng có thể là xuất hiện một vị mới bản cổ huyết mạch, còn có thể là một vị nào đó môn nhân đột phá, tấn cấp thượng tam phẩm. Ngụy An tâm thần khẽ động, nếu như cái này đại hỷ sự là người nào đó tấn cấp tam phẩm. Ý niệm tới đây, hắn nhịn không được đi ra ngoài điều tra. Rất nhanh, hắn phát hiện một đám Bản Thiên Tông đệ tử tranh nhau chen lấn hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Bên kia là Triều Dương Phong. Bản Thiên Tông có 5 tòa chủ phong. Ngụy An chỗ ngọn núi là tông chủ phong, tông môn hạch tâm trọng địa, binh khí cát, tàng thư lâu các loại quan hệ trọng đại ngành đều tại đây ở giữa. Mặt khác tứ tòa ngọn núi theo thứ tự là Triều Dương Phong, Thú Minh Phong, Đan Hà Phong, Chiến Phụ Phong, phân biệt đối ứng chức năng là bồi dưỡng nội môn đệ tử, nuôi dưỡng linh thú, luyện đan, rèn đúc binh khí hoặc bảo cụ. Cái này Triều Dương Phong chính là nhân tài đông đúc chi địa. Ngụy An theo dòng người đi vào Triều Dương Phong, bên cạnh người người nhốn náo, một cái nghị luận ầm ĩ. Thật sự có người tấn cấp tam phẩm, ai nha? Tà sư trưởng, chuyên môn cho nội môn đệ tử giảng bài Tào Tích Đoan Tào sư trưởng. Tào sư trưởng tại 17 năm trước liền tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong, một mực tại chủ bị xung kích tam phẩm, không nghĩ tới hắn thật thành công. Ngưu bức lớn. Tào sư trưởng không có tiến vào động thiên phúc địa, thế mà ở bên ngoài liền tấn cấp tam phẩm. Khó lường, khó lường. Đám người nhiệt liệt thảo luận, một mảnh ầm ĩ. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh làm rõ ràng đại khái xảy ra chuyện gì, hóa ra thật sự có người đột phá tam phẩm. Tào sư trưởng cũng là một cái người cơ khổ, ta bản Thiên Tông động thiên phúc địa, 40 năm vừa rồi mở ra một lần, Tào sư trưởng một mực tại tranh thủ tiến vào động thiên phúc địa danh ngạch. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, Tào sư trưởng được cho biết, niên kỷ của hắn quá lớn, tông môn liên tục cân nhắc về sau, sẽ không đem danh ngạch cho hắn. Tào sư trưởng trong cơn tức giận, quyết định ở bên ngoài xung kích tam phẩm, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà thật thành công. Một vị nào đó biết rõ nội tình đệ tử, đột nói rất nhiều kình bạo tin tức. Không cần trong chốc lát, Tào Tích Đoan ngoài đạo phủ đã là người đông nghìn nghịt, dị thường ồn ào. Ngụy An ngẩng đầu một cái, liền gặp được mấy đạo thân ảnh theo tứ phía bốn phương tám hướng lướt thân mà đến, tiến vào Tào Tích Đoan đạo phủ. Trong đó hai người rõ ràng là tông chủ Liễu Thần Phong cùng phu nhân của hắn Hàn Minh Tiểu. Nhường một chút, một tiếng khẽ kêu xa xa truyền đến, đám người tự nhiên tách ra. Ngụy An quay đầu, lập tức thấy được Liễu Phiêu Phiêu xuyên qua đám người, cũng chạy vào Tào Tích Đoan đạo phủ. Như thế nửa giờ trôi qua rất nhanh. Liễu Thần Phong, Tào Tích Đoan bọn người toàn bộ đi ra. Chư vị đệ tử, nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Tào Tích Đoan sư trưởng tấn cấp tam phẩm. Liễu Thần Phong lớn tiếng tuyên bố: "Chúc mừng Tào sư trưởng." Một thời gian lớn tiếng khen hay rung trời, núi kêu biển gầm. Tào Tích Đoan dáng vóc cường tráng, nhìn không sai biệt lắm 50 tuổi, trong lúc biểu lộ tràn đầy vẻ kích động, hướng mọi người chắp tay một cái cười nói: "Đa tạ chư vị, Tào mộ có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào tông chủ đại lực vung trồng, sư phụ dốc lòng dạy bảo, môn phái hết sức ủng hộ. Không hổ là sư trưởng, công bố lấy được thưởng cảm nghĩ rất có trình độ, thao thao bất tuyệt." Rốt cục, hắn nói đến trọng điểm, ta tại tấn cấp tam phẩm trong nháy mắt, cũng sâu lặn xuống trong thế giới. Bất quá, ta tiến vào cái kia trong thế giới cũng không có kinh khủng tồn tại, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cái kia trong thế giới bên trong, sinh trưởng một loại thần kỳ linh thảo. Nói, hắn giơ lên cao cao tay, thủ trình cầm nắm hình, thấy được à, linh thảo chính là cái này bộ dáng. Một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy mở bức. Tào Tích Đoan trong tay, rõ ràng không có cái gì. À, ta suýt nữa quên mất, tam phẩm phía dưới người là không nhìn thấy đến từ trong thế giới vật phẩm. Tào Tích Đoan khó xử cười dưới, nếu có người trong tay có bị ngạn hoa chất lỏng, bôi lên tại trên ánh mắt, lập tức liền có thể thấy được. Đám người vội vàng nhìn quanh trái phải, hỏi thăm ai trong tay bị ngạn hoa chất lỏng, đáng tiếc đồ chơi kia cũng không phải người người cũng có. Sau đó, Tào Tích Đoan cũng không có gì muốn giảng, chắp tay, liền ly khai hiện trường, hắn cùng tông chủ Liễu Thần Phong bọn người đi tham gia ăn mừng yến hội. Ừm, không có tiến vào động thiên phúc địa, cũng là có hy vọng tấn cấp tam phẩm. Ngụy An suy nghĩ một chút, quay người trở về tàng thư lâu. Năm tháng mặt rất nhanh tới. Ngụy An lần thứ ba nghỉ ngơi, tiến về Hồng Trần Các tham gia tụ hội. Liêu Phiêu Phiêu lần này có việc không đến, Nhạc Xuyên Hàn cũng không đến, tới là Thi Vân Hải, Trầm Vinh Xuân hai người. Ngụy An cùng hai người bọn họ không quen, hai người bọn họ tựa hồ cũng không chào đón Ngụy An. Ba người một đường đồng hành, lại là một câu cũng không nói. Đến Hồng Trần Các về sau, hai người bọn họ lập tức liền cùng Ngụy An tách ra. Ngụy An đối với cái này lơ đễnh, phối hợp đi tới vách tường trước, nhìn xem phía trên treo tấm bảng gỗ. Đầu giá Tào Tích Đoan đột phá tam phẩm nội tình tin tức, giáp số 12 phòng. Không bao lâu, một cái tấm bảng gỗ gây nên Ngụy An chú ý. Treo lên cái này tấm bảng gỗ người, tất nhiên là Bản Thiên Tông người nào đó. Đến đây tham gia Hồng Trần Các tụ hội Bản Thiên Tông môn nhân, không chỉ Ngụy An ba cái. Hắn lại chuyển hướng mặt khác vách tường, tìm kiếm Ngụy An tin tức, treo thưởng 1000 vạn. Bất thình lình, Ngụy An nhìn thấy một cái tấm bảng gỗ trên viết tên của mình, nhường trong lòng của hắn lộn bộ một cái. Cái quỷ gì? Từ khi Ngụy An đeo mặc linh ngọc về sau, tên của hắn liền theo Tiềm Long bảng trên biến mất, dần dần liền không có người chú ý hắn nha. Ai mẹ nó đang tìm ta? Còn treo thưởng 1000 vạn. Ngụy An thở sâu, chờ một lát, một người quen cũ rốt cục hiện thân. Trương huynh đệ, đã lâu không gặp, rất là nhớ. Lý Diêm cười ha hả đi tới. Ngụy An gật đầu làm lễ, lập tức chỉ vào cái kia tấm bảng gỗ nói, ngươi xem, có người nguyện ý ra 1000 vạn tìm kiếm Ngụy An đây. Lý Diêm chật chật nói, 1000 vạn không coi là nhiều à, ta cho ngươi biết, hiện tại toàn thế giới cũng đang tìm Ngụy An. Ngụy An trong lòng kinh ngạc, cả kinh nói, tìm hắn làm cái gì? Lý Diêm liền nói, chuyện này sao, muốn theo Xà Quật Sơn săn bắn nói tới, đại mỹ nhân Bạch Liên Thánh Nữ một mình một người đánh bại Thiên Trinh Thất Tử, Tán Linh chân nhân vì nghị cách cứu viện từ canh đạo 7 người, bị ép đáp ứng đem Thiên Trinh Quan Động Thiên Phúc địa danh ngạch nhường ra một cái, chắp tay đưa cho Bạch Liên kiếm. Nhưng là, đừng nhìn Tán Linh chân nhân là nhất phẩm cao nhân, kỳ thực hắn là một cái lão vô lại, hắn nghe nói, Âu Dương Tử Cô bị Ngụy An đánh bại, thua rất thảm, thế là bội ước. Cái kia lão vô lại nói, hắn sở dĩ đưa ra một cái danh ngạch, là bởi vì Âu Dương Tử Cô đánh bại Thiên Trinh Thất Tử, nhưng Ngụy An lại đánh bại Âu Dương Tử Cô, cho nên cái kia danh ngạch hẳn là thuộc về bên thắng. Nói cách khác, có được cái kia danh ngạch người là Ngụy An, trừ phi có người đánh bại Ngụy An. Lý Siêm buông tay nói, Tán Linh chân nhân dạng này thả ra lời nói, khiến cho Bạch Liên giáo trên dưới cũng cực kỳ giận dữ, nhưng những người khác lại điên cuồng. Hiện tại, không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm Ngụy An, muốn đánh bại hắn hoặc là theo hắn trong tay mua đi cái kia danh ngạch. Sau khi nghe xong, Ngụy An im lặng ngưỡng vọng bầu trời. Chương 115 tấn cấp tam phẩm, thượng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ngụy An thật phi thường im lặng, tự mình tâm niệm muốn đi vào động thiên phúc địa, cũng vì thế một mực có chút buồn rầu, nhưng kết quả lại là, cơ hội gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Người ta trực tiếp đưa tới cửa. Chỉ cần Ngụy An đem tự mình lộ ra ánh sáng tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lấy xuống mặc linh ngọc chính chứng minh chính là đánh bại Âu Dương Tử Cô người, liền có cơ hội tiến vào Thiên Trinh Quan Động Thiên Phúc Địa. Nhưng làm như vậy, hậu quả không thể đoán được. Ngụy An trên người bí mật nhiều lắm, chỉ là tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong công pháp liền có 9 môn. Chỉ cần hắn hiện thân, những cái kia nhất phẩm đại lao nhóm tất nhiên sẽ cho hắn đến cái toàn thân thể nghiệm phần món ăn, theo ngũ quan khoa đến khoa hậu môn. Đến lúc đó, vô luận ngươi có cái gì bí mật cũng không thể giấu được. Ngoài ra, Ngụy An chẳng những đánh bại Âu Dương Từ Cô, còn đánh bại Đồng Hư Khôn, Tiễn Thị huynh muội, đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Bút chướng này nhất định sẽ bị thanh toán. Mà lại, cái này vẫn chưa xong đây, Ngụy An tu luyện Xâm La Vạn Tượng Thần Công sự tình cũng sẽ tùy theo bại lộ. Như vậy, Thiên Trinh Thất Tử liền sẽ lập tức biết rõ hôm đó cùng Âu Dương Từ Cô tập kích bọn hắn người, đúng là hắn Ngụy An. Ta siêu, cái này một cái đến toát ra bao nhiêu cửu địch. Tán Linh Chân Nhân thật sự là một cái lao vô lại, thế mà bắt ta ra ngoài cả thương. Ngụy An trong lòng một trận nổi giận. Tán Linh Chân Nhân cái này đợt thao tác quá độc ác. Nếu như Ngụy An không hiện thân, hắn liền bảo vệ cái kia danh ngạch, trái lại nếu như Ngụy An hiện thân, vậy hắn liền có thể trưởng khống một cái quái tải. Kiếm bọn không lỗ. Khương Quả Nhiên vẫn là lão cay. Dạng này so sánh xem xét, Linh Không Giáo chủ liền có vẻ non nớt đáng yêu nhiều. Ai, nội tình tin tức. Lý Siêm chợt lên tiếng kinh hô, hắn cũng phát hiện cái kia tấm bảng gỗ. Đầu giá Tào Tích Đoan đột phá tam phẩm nội tình tin tức, giáp số 12 phòng. Hắn quay đầu lại hỏi Ngụy An, "Trương huynh đệ, biết rõ treo lệnh bài người là cái nào sao?" Ngụy An lắc đầu, biểu thị không biết. "Đi đi đi, đi xem một chút." Lý Siêm kéo lên Ngụy An, thẳng đến giáp số 12 phòng. Đến cửa ra vào xem xét, gian phòng bên trong đã kín người hết chỗ, tụ tập 3-40 người. "Nhường một chút, nhường một chút." Lý Siêm là thật không coi mình là ngoại nhân, lôi kéo Ngụy An liền trong chiều đi, gạt mở những người khác, một đường đi vào rất phía trước. Những người khác tuy có bất mãn, nhưng vừa nhìn thấy gạt mở người là của bọn họ Thái Phó Chi Tử, lập tức cũng liền không dám lên tiếng nữa. Rất nhanh, Ngụy An cùng Lý Siêm liền thấy treo lệnh bài người. Đúng là một vị nữ tử, mặt trái xoan, năm như 30, dung mạo thường thường, mặc trên người thị nữ trang phục. Khắc. Chờ một lát, mặt trái xoan nữ tử ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người về sau, nàng quét mắt mọi người, vén áo thi lễ. Đón lấy, nàng lộ ra ngay một cái thân phận lệnh bài, mở miệng nói: "Chư vị công tử đại gia, xin cho phép tiện tỷ làm tự giới thiệu, tiện tỷ tên là Chi Lan, chính là bản Thiền Tông môn nhân Tạo Tích Đoan thiếp thân thị nữ, phục thị hắn đã có 20 năm lâu." Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nàng là Tạo Tích Đoan thân cận nhất thị nữ, như vậy nàng biết được Tạo Tích Đoan đột phá tam phẩm nội tình tin tức, có độ tin cậy cũng rất cao. "Hừ, có tư cách tham gia Hồng Trần các tụ hội người, không phú thì quý, tin rằng ngươi có 10 cái lá gan, cũng không dám bán ra tin tức giả." Lữ gia công tử Lữ Chuyên Quý, nhịn không được bày lên giá đỡ. Chi Lan không thích cũng không giận, thần sắc bình tĩnh nói: "Thực không dám giấu giếm, tiện tỷ sở dĩ có lá gan bán ra cái này nội tình tin tức, cũng là trải qua ta chủ nhân Tào Tích Đoan cho phép. Bởi vì Tào Tích Đoan đại nhân sẽ tại mấy ngày sau, đem cái này nội tình tin tức toàn bộ tiết lộ cho bản Thiên Tông, đổi lấy nhất định công lao. Nhưng ở kia trước đó, hắn nghĩ bán cho một chút phú quý nhân sĩ, kiếm lấy một chút xíu tu hành tài nguyên." Lý Siêm gật đầu nói: "Thì ra là thế, Tào Tích Đoan một khi đem nội tình tin tức hiến cho bản Thiên Tông, chỉ sợ cái này nội tình tin tức liền không như vậy đáng tiền." Lữ Truyền Quý chật chật nói: "Nhà ngươi chủ nhân đây là ăn trong nồi xem trong chậu, nghĩ trong ngoài hai đầu ăn sạch, dùng cùng một cái nội tình tin tức, tháng hai quay về chỗ tốt." Chi Lan cười cười, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Chúng ta tu hành gian nan, có thể nhiều vất điểm tự nhiên nhiều vất điểm, không gì đáng trách đi." Đám người đối với cái này không bình luận, đổi là bọn hắn, chỉ sợ tướng ăn sẽ càng khó coi hơn cũng không chừng. Chi Lan nhìn một chút đám người, gật đầu nói: "Không có vấn đề khác, đấu giá liền chính thức bắt đầu, cái này nội tình tin tức chỉ bán cho ra giá cao nhất 10 vị trí đầu người." "Các loại." Lữ Truyền Quý ngắt lời nói: "Chỉ bán cho 10 vị trí đầu cái người. Nếu như ta biết rõ tin tức này về sau, lập tức liền nói cho những người khác đâu." Thị nữ liền nói: "Thỉnh tùy ý, nhóm chúng ta sẽ không hạn chế ngươi tiếp xuống bất luận cái gì hành vi." Nghe lời này, đám người không khỏi kinh nghi bất định, tâm tư dị biệt. Ngay sau đó, thị nữ lấy ra giấy cùng bút phân phát cho đám người, vừa phát hạ đi bên cạnh giới thiệu nói: "Giá khởi điểm là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, chư vị đem tự mình ra giá viết trên giấy giao cho tiện tỷ liền có thể." Đám người nghe xong liền hiểu, loại này đấu giá phương thức kỳ thật rất thường gặp. Lúc ngươi không biết rõ người khác sẽ ra giá bao nhiêu thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ tận khả năng ra cao hơn giá. Ngụy An suy nghĩ một chút, buông xuống giấy bút, không có ý định tham dự. Một lát sau, Chi Lan thu đi lên tất cả báo giá, dần dần mở ra xem về sau, cười nói: "10 hạng đầu ra giá thấp nhất là 350 vạn, thỉnh trở xuống 10 vị công tử đại gia lưu lại, Vương Truyền Quý, Lý Siêm, Thi Vân Hải." Nàng báo ra 10 người danh tự, sau đó đối những người khác cười nói: "Tiện tỷ ở đây cảm tạ nhiệt tình của mọi người tham dự, thỉnh cầu chưa báo đến danh tự bằng hữu rời phòng, tạ ơn." Những người khác nghe vậy, nhìn nhau, lề mà lề mề xoay người rời khỏi phòng. Ngụy An đi tới sân nhỏ bên trong, hứng hở lựu đạn. Ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Giáp số 12 phòng cửa lớn mở ra, Lý Siêm, Vương Truyền Quý các loại nhân ngư sâu mà ra, bọn hắn không làm bất kỳ dừng lại gì, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bước nhanh ly khai Hồng Trần Các. Thấy thế, Ngụy An lập tức đi tắt đi vào Hồng Trần Các ngoài cửa lớn, ngăn cản một người. "Vương công tử, xin dừng bước." Ngụy An ngăn tại Vương Truyền Quý trước mặt. "Ngươi là Bản Thiên Tông?" "Cái kia ai nhỉ?" Vương Truyền Quý đi vội vã, biểu lộ hơi không kiên nhẫn. Ngụy An liền nói: "Tại hạ Trương Tam tiểu, vừa rồi nhặt được một cái ngọc bội, đây là ngươi a?" Hắn không nhanh không chậm giơ lên một cái ngọc bội. Vương Truyền Quý nháy mắt mấy cái, vội vàng túi đầu nhìn thấy bên hông, lúc này mới phát hiện nguyên bản thắt ở bên hông mình ngọc bội, không biết tại khi nào làm mất rồi. "Kỳ quái, ta hệ đến một mực đánh bế tắc." Vương Truyền Quý trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc nhận lấy ngọc bội, đơn giản nói tiếng cảm ơn, liền cưỡi lên tọa kỵ nhanh chóng ly khai. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ta chủ nhân cực kỳ hưng phấn, hắn quay lại ra trang, thỉnh cầu bậc cha chú trợ giúp, chuẩn bị 3 ngày sau tiến về Lạc Nhật Cốc xung kích tam phẩm cảnh giới. Hắn thất bại, lọt vào một đoàn thị huyết văn trùng công kích, mình đầy thương tích chạy ra Lạc Nhật Cốc, ta cũng bị hắn đánh rơi tại Lạc Nhật Cốc bên trong. Mô phỏng kết thúc. Lạc Nhật Cốc. Ngụy An nhíu mày lại, theo Vương Truyền Quý hành vi quý tích đến xem, Lạc Nhật Cốc rõ ràng là Tào Tích Đoan tấn cấp tam phẩm mấu chốt. Vương Truyền Quý rõ ràng là tại hiệu bảng Tào Tích Đoan. Chỉ tiếc hắn người này quá phế vật, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được, xung kích tam phẩm thất bại. Cái này thời điểm, một người cưỡi độc giác bảo tê theo Ngụy An trước mặt phi nước đại mà qua, chính là Thi Vân Hải, hắn cũng là 10 người một trong. Ngụy An lực mặc, chợt cũng trở về bản Tiên Tông, tiến vào tàng thư lâu bên trong, sưu tập có quan hệ Lạc Nhật Cốc tình báo. Lạc Nhật Cốc, nguyên danh là Thiên Vương Cốc, từng là Thiên Vương môn có hai đại động thiên phúc địa một trong. Thiên Vương môn bị Bạch Liên giáo liên thủ với Yến gia diệt đi, nó cửa lòng người có không cam lòng, không muốn đem động thiên phúc địa chắp tay nhường chi, thế là ngang nhiên xuất thủ phá hư mất hai cái động thiên phúc địa. Từ đó về sau, Thiên Vương Cốc biến thành một chỗ nhân gian tuyệt cảnh, hắn nội khí đợi biến hóa khó lường, nồng đậm trướng khí che khuất bầu trời, hoàn cảnh dị thường hiểm ác, chẳng những tràn ngập âm hàn độc sát khí, còn sinh sôi ra một loại đáng sợ hồng hoang dị chủng thị huyết văn trùng. Ngụy An lại sưu tập thị huyết văn trùng tình báo. Cái này thị huyết văn trùng dị thường khó chơi, thành đàn hoạt động, số lượng to lớn, mà lại răng lợi sắc bén cực điểm. Trừ phi ngươi là kim cương bất hoại thân thể, không phải vậy nó nhất định có thể cắn nát da của ngươi, hút sạch máu của ngươi. Càng khó chơi hơn chính là, thị huyết văn trùng bị giết chết về sau, hắn máu có mãnh liệt tính ăn mòn, có thể phá hư võ giả ngoại cương, có thể ô nhiễm bảo cụ. Dù là ngươi là nhất phẩm cao thủ, nếu là hãm sâu tại đến vạn ức thị huyết văn trùng trong vòng đây, cũng muốn cảm thấy đau đầu. Vạn hạnh, cái này thị huyết văn trùng chỉ có thể còn sống ở âm hàn độc sát khí bên trong, không cách nào chạy đến bên ngoài đến hại người, không phải vậy toàn bộ thế giới đã sớm xong đời. Muốn nói thị huyết văn trùng nhược điểm, cũng là có, đó chính là e ngại lôi điện. Ngụy An suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tìm Trần Mama, mở miệng nói, "Trần Mama, ngài hiểu Lạc Nhật Cốc sao?" Trần Mama kinh ngạc nói, "Làm sao đột nhiên hỏi lên cái kia địa phương?" Ngụy An chi tiết nói, "Ta nghe được một chút phong thanh, Tào Tích Đoan xung kích tam phẩm nơi, hư hư thực thực chính là tại Lạc Nhật Cốc bên trong." "A, đúng là Lạc Nhật Cốc." Trần Mama sắc mặt một trận biến ảo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, "Không nghĩ tới thật sự có người có thể tại cái kia trong tuyệt cảnh thành công đột phá." Ngụy An nghe vậy, liền nói, "Ý của ngài là, trước đó liền có người tại Lạc Nhật Cốc thử qua tấn cấp tam phẩm, lại thất bại rồi?" "Không tệ, rất nhiều người thử qua." Trần Ma Ma gật đầu đáp, "Lạc Nhật Cốc lại tên Thiên Vương Cốc, chính là Thiên Vương môn động thiên phúc địa, cứ việc kia địa phương bị phá hư, nhưng dù sao cũng là động thiên phúc địa, ở nơi đó xung kích tam phẩm, muốn so ngoại giới an toàn nhiều. Chỉ bất quá, Thiên Vương Cốc bên trong tràn ngập âm hàn độc sát khí, còn có thị huyết văn trùng loại kia quái vật, muốn xâm nhập cái kia địa phương chỉ cần nắm giữ hai loại thuộc tính cương lực, một là khắc chế âm hàn độc sát khí dương thuộc tính, hai là có thể đối phó thị huyết văn trùng lôi thuộc tính." Ngụy An nhíu mày lại nói, "Dương thuộc tính cùng lôi thuộc tính, một cái chí cương, một cái đến bạo, giống như hai đầu tính khí nóng nảy lão hổ, hai người không cách nào kiềm dùng, cương lực lẫn nhau xung đột ta." Hắn đối với chuyện này là 10 điểm hiểu rõ, tỉ như Tử Dương Quyết cùng Ngự Lôi Chân Quyết, chính là không thể cùng lúc tu luyện. "Đúng thế." Trần Ma Ma gật đầu nói, "Chính là bởi vì dạng này, không biết bao nhiêu người đi Thiên Vương Cốc về sau, cuối cùng lại chùn bước." Ngụy An suy nghĩ một chút nói, "Nếu như hai người kết bạn tiến vào đây, một cái nắm giữ dương thuộc tính, một cái nắm giữ lôi thuộc tính, sau đó một người xung kích tam phẩm, một người khác vì đó hộ pháp." Nghe nói như thế, Trần Ma Ma không khỏi nhịn không được cười lên nói, "Nếu là có thể dạng này, tự nhiên là tốt. Nhưng mà, không như mong muốn, Thiên Vương Cốc là động thiên phúc địa, vẫn là lọt vào phá hư qua động thiên phúc địa, người tiến vào kia địa phương về sau sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương, rất khó tìm đến lẫn nhau." Ngụy An hiểu rõ, lại nói, "Nhất phẩm cao thủ cũng không được sao? Tỷ như một vị nào đó nhất phẩm tiền bối, vì con trai tự hộ pháp đây." Trần Ma Ma lắc đầu nói, "Nhất phẩm cao thủ tiến vào Thiên Vương Cốc, ngược lại sẽ nhường sự tình trở nên càng thêm hỏng bét, bởi vì thị huyết văn trùng đối với cường giả huyết dịch đặc biệt mất cảm, một khi có cao thủ xâm nhập, bọn chúng sẽ điên cuồng tụ lòng người công." Ngụy An chợt chợt một tiếng, trong lòng lập tức nắm chắc, giật mình nói, "Nhìn, Tào Tích Đoan tìm được đồng thời có được dương lối hai loại thuộc tính pháp môn." Trần Ma Ma trầm ngâm nói, "Tào Tích Đoan tu luyện Tử Dương Quyết, theo lý thuyết, hắn là không cách nào tu luyện lôi thuộc tính công pháp, cũng khống chế không được lôi thuộc tính bảo cụ, hắn đến tột cùng là thế nào làm được đây?" Ngay tại cái này không lâu, một người vội vã đi vào tàng thư lâu, lại là Thi Vân Hải. Hắn vừa thấy được Ngụy An, trên mặt tươi cười nói, "Trương sư đệ, phiền phức rút một chút, ta muốn tìm đọc một chút tư liệu." Ngụy An hỏi, "Hẹn trước đến đây?" Thi Vân Hải liền nói, "Sự tình phi thường gấp gáp, ta hôm nay liền cần cầm tới tài liệu tương quan, không kịp hẹn trước, còn xin tạo thuận lợi." Ngụy An buông tay nói, "Cái này có chút không hợp quy củ." Thi Vân Hải nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, cười móc ra ba cái trung phẩm nguyên thạch đặt ở trên mặt bàn, chắp tay nói, "Khẩn cầu Trương sư đệ hỗ trợ, ngày sau ta có khác thâm tạng." Ngụy An lườm mặc, nhận ba cái trung phẩm nguyên thạch, cười nói, "Ngươi muốn mượn duyệt tư liệu gì?" Thi Vân Hải mừng rỡ, đệ thấp thanh âm nói, "Bản Thiên Kinh tầng thứ 7, cùng Lạc Nhật Cốc địa đồ, ta nhớ được tàng thư lâu bên trong là có." Ngụy An minh bạch, kia phần địa đồ hắn vừa rồi vừa mới bắt gặp qua. Thế là, hắn đem công pháp và địa đồ tìm ra, phân phó hai cái khôi lỗi tăng giờ làm việc đằng chép phát hỏa một phần. Đang chờ đợi thời điểm, Ngụy An thuận miệng nói ra, "Thi sư huynh, ngươi đây là dự định xung kích tam phẩm. Lấy ngươi thiên phú và chân truyền đệ tử thân phận, chờ đợi 4 năm về sau, nhất định có thể tiến vào ta Bản Thiên Tông động thiên phúc địa đi, làm gì gấp tại nhất thời đây?" Thi Vân Hải liền vội vàng khoát tay nói, "Vậy nhưng chưa hẳn, ta Bản Thiên Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai cũng không cách nào cam đoan 4 năm về sau, ta có thể hay không thu hoạch được một cái danh lệch. Cho nên, bất kỳ một cái nào cơ hội cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ nha." Ngụy An minh bạch, thở dài, "Ta nghe nói Lạc Nhật Cốc cực kỳ hung hiểm, nếu như ngươi lựa chọn tại cái kia địa phương xung kích tam phẩm, cần phải ngàn vạn xem chừng." Thi Vân Hải khẽ miệng kéo căng cười nói, ai nói ta muốn tại Lạc Nhật cốc xung kích tam phẩm? Ta muốn Lạc Nhật cốc địa đồ, có tác dụng khác, Trương sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều. Ngụy An cười cười không nói. Chưa phát giác ở giữa, mặt trời lặn hoàng hôn. Bàn Thiên Kinh tầng thứ 7 cùng Lạc Nhật cốc địa đồ rốt cục chuẩn bị xong, Ngụy An giao cho Thi Vân Hải. Đa tạ Trương sư đệ, đại ân tất có hậu báo. Thi Vân Hải mừng rỡ không thôi, ôm lấy hai phần đồ vật vội vàng rời đi. Ngụy An đưa mắt nhìn Thi Vân Hải đi xa, đáy mắt lập tức hiện hiện từng hàng sáng lên chữ viết. Chương 116, 116 tấn cấp tam phẩm, hạ. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ta chủ nhân Thi Vân Hải là một người ngộ tính rất cao người, khi lấy được ta về sau, dốc lòng tham ngộ, nhiều lần thỉnh giáo ân sư, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền nắm giữ xung kích tam phẩm kiếm môn. Hắn phi thường sốt ruột, dù sao chỉ có 8 ngày chuẩn bị thời gian, hết thệ cũng quá vội vàng. Thi Vân Hải không tiếc táng ra bại sản làm đủ chuẩn bị, sau đó một mình một người tiến về Lạc Nhật Cốc, tiến vào trước đó, hắn rạch cổ tay, thả đi trên thân gần 2/3 huyết dịch. Hắn dứt khoát xâm nhập Lạc Nhật Cốc, bị truyền tống đến nơi nào đó, về sau ẩn nút tiến lên, càng không ngừng nuốt thuần dương đan loại trừ âm hàn độc sát khí, cuối cùng tại 2 ngày sau tìm được mục đích. Thi Vân Hải chợt nuốt bổ huyết đan, hồi khí đan, đem thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp theo bắt đầu xung kích tam phẩm. Thi Vân Hải thành công tấn cấp tam phẩm, lập tức sâu ẩn vào nhập trong thế giới. Hắn ở đâu thế giới bên trong tiếp tục bế quan tu luyện, rất nhanh nắm giữ đóng lại siêu cấp cảm giác phương pháp, từ đó an toàn ly khai trong thế giới. Thi Vân Hải trở lại Lạc Nhật Cốc bên trong, lập tức lên đường ly khai, lại gặp đến đại lượng thị huyết văn trùng mây công, bọn chúng đối với tam phẩm huyết dịch không gì sánh được đói khát. Thi Vân Hải chật vật chạy trốn, liên tiếp mấy ngày không cách nào thoát khốn, thuần dương đan rất nhanh hao hết, sức cùng lực kiệt phía dưới thảm tao thị huyết văn trùng đốt, bị hít thành thịt khô. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Thi Vân Hải tu luyện ra tam phẩm cảnh giới. Chết rồi. Ngụy An trong lòng một trận kinh ngạc. Thi Vân Hải mặc dù thành công tấn cấp tam phẩm, cũng từ giữa thế giới bên trong an toàn trở về, lại cuối cùng chết thảm ở thị huyết văn trùng chi thủ. Cái này thật sự là. Ngụy An cẩn thận vuốt vuốt hắn trải qua, chợt phát hiện Thi Vân Hải cùng Tào Tích Đoan là khác biệt, hắn tu luyện võ công là bản thiên kinh, cái sau thì là Tử Dương Quyết. Tào Tích Đoan bằng vào tam phẩm Tử Dương cương lực, có thể tại âm hàn độc sát khí bên trong lâu dài sống sót. Thi Vân Hải lại không được, hắn kỳ thật không phải chết bởi vận khí quá kém, mà là chết bởi công pháp thế yếu. Nói cách khác, tu luyện dương thuộc tính hoặc lôi thuộc tính công pháp người, tại Lạc Nhật Cốc bên trong tấn cấp tam phẩm, xác suất thành công càng lớn. Ngay sau đó, Ngụy An lại mô phỏng Lạc Nhật Cốc địa đồ, lập tức xác nhận Thi Vân Hải mục đích cụ thể tại cái gì địa phương. Mục đích này địa, Ngụy An đã đoán được kia địa phương có cái gì. Động Thiên Phúc Địa tác dụng lớn nhất là che chở vừa mới tấn cấp tam phẩm người, miễn bị trong thế giới tổn thương. Cứ việc Lạc Nhật Cốc bị nghiêm trọng phá hư, nhưng cái này không có nghĩa là tất cả địa phương cũng đã mất đi che chở tác dụng. Tào Tích Đoan hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện Lạc Nhật Cốc cái nào đó địa phương, y nguyên có che chở tác dụng, lúc này mới giành được tiên cơ, bình an tấn cấp tam phẩm. 8 ngày chuẩn bị thời gian là chuyện gì xảy ra? Ngụy An trong lòng đột một cái, lập tức liền nghĩ đến, Tào Tích Đoan phát hiện cái kia khu vực che chở, khả năng không phải một mực tồn tại, 8 ngày sau đó liền sẽ biến mất. Còn có, tiến vào Lạc Nhật Cốc trước, Thi Vân Hải cho mình thả máu. Ngụy An không khỏi hoài nghi, Thi Vân Hải chủ động giảm xuống tự thân lượng máu, là vì phòng ngừa thị huyết văn trùng. Dù sao thị huyết văn trùng đối với trên người một người huyết khí dị thường mẫn cảm, thấp HP trạng thái ngược lại càng thêm an toàn. Nhưng là, tại Thi Vân Hải tấn cấp tam phẩm về sau, liền không thể dùng phương pháp này. Bởi vì kia thời điểm hắn đã thân ở Lạc Nhật Cốc bên trong, một khi lấy máu, mùi máu tươi lập tức liền sẽ dẫn tới đại lượng thị huyết văn trùng. Ừm, tình huống cơ bản sở rõ ràng. Ngụy An nắm giữ nhiều như thế tình báo về sau, đối với tấn cấp tam phẩm đã rất có nắm chắc. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thi Vân Hải tu luyện công pháp là bản thiên kinh, Ngụy An nhận lấy cái này tam phẩm cảnh giới ban thưởng về sau, không cách nào cam đoan mình có thể theo Lạc Nhật Cốc bên trong toàn thân trở ra. Nếu như thế, vậy liền chơi một tay lớn. Ngụy An thở sâu, chợt đem liên tiếp tình báo chỉnh lý tốt, viết trên giấy. Sau đó, hắn theo gầm giường xuất ra một cái dương. Cái dương này là Ngụy An tốn hao 2-3 tháng, nhiều lần đi tới đi lui Vương Thành, lúc này mới chơi đổ ra. Chính là hàn mãi mãi cái kia thùng dụng cụ. Ngụy An nhấc lên thùng dụng cụ, tại ánh chiều tà bên trong ly khai bản Tiên Tông, chạy tới Tứ Hải Thương Hội. Trên đường, hắn tìm một cái nơi yên tĩnh, mở ra thùng dụng cụ, dịch dung hóa trang một phen, rất nhanh biến thành một cái mặt đầy râu ria trung niên đại thúc. Sau đó, hắn tiến vào Vương Thành, đi vào Tứ Hải Thương Hội, đem nội tình tin tức bán ra. Nhoáng một cái đến ngày thứ 2, nội tình tin tức truyền bá tốc độ tương đương kinh người, chẳng những Vương Thành tất cả đại thế lực nhao nhao biết được, bản Tiên Tông bên này cũng rất nhanh nhận được tiếng gió. Lạc Nhật Cốc động Thiên Phúc địa bên trong, còn có một cái địa phương không bị phá hư, có thể đưa đến che chở tác dụng. Một thời gian, toàn bộ bản Tiên Tông tứ phẩm đỉnh phong môn nhân toàn bộ vì đó tâm động, nhất là những kia tuổi tác khá lớn, cảm giác tự mình tranh thủ không đến danh ngạch người. Mặt trời lên cao thời gian, Ngụy An tính tọa tàng thư lâu đại sảnh. Ngay tại cái này không lâu, tàng thư lâu dần dần náo nhiệt lên, rất nhiều người đến đây tàng thư lâu mượn xem tư liệu. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn tại trong vòng một đêm không hẹn mà cùng đối Lạc Nhật Cốc có lớn lao cảm thấy hứng thú. Cái này một ngày xuống tới, liền có hơn 100 cái tứ phẩm đến đây sưu tập tình báo, nhân số nhiều, có chút vượt ra khỏi Ngụy An đoán trước. Phải biết, hắn mô phỏng một lần xung kích tam phẩm công pháp, liền muốn tốn hao 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch đây. Cái này hơn 100 người bên trong, phổ biến tuổi tác thiên đại, có người sợi râu cũng một năm lớn, vẫn không có từ bỏ võ đạo, từng cái tựa hồ mất trí không đổi, đều muốn tiến thêm một bước. Nhưng mà, nhiệt tình ai cũng có dám hay không biến thành hành động lại là một chuyện khác. Ngụy An từng cái mô phỏng bọn hắn thân phân lệnh bài, phát hiện 2/3 người, tại hiểu rõ Lạc Nhật Cốc hiểm ác tuyệt cảnh về sau, sinh lòng sợ hãi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Dù sao, chết tử tế không bằng lại còn sống. Đương nhiên, ngay trong bọn họ cũng không thiếu dũng sĩ, nhất là những cái kia tu luyện Tử Dương Quyết người. Bộ phận này người kích động nhất, tự nhận là điều kiện không thua Tào Tích Đoan bao nhiêu, đã hắn có thể thành công, vậy ta cũng không có đạo lý không được a. Bên cạnh Đông Nhật gia, Trình Huyền Chí, Nhạc Thế Đạo, 16 vị tu luyện Tử Dương Quyết tứ phẩm đỉnh phong, tiến vào Lạc Nhật Cốc bên trong thử một lần thân thủ. Kết quả, bốn người còn tương lai cùng xung kích tam phẩm liền vẫn lạc, mặt khác có ba người, không có tìm được mục đích liền từ bỏ. Mặt khác bảy người xung kích tam phẩm thất bại. Cao như thế tỷ lệ thất bại hoàn toàn ở trong dự liệu, Lạc Nhật Cốc hung hiểm khó lường, danh bất hư truyền. Mà lại bọn hắn chuẩn bị đến quá vội vàng, chỉ có 7 ngày thời gian mà thôi. Huống chi, bọn hắn khi tiến vào Lạc Nhật Cốc trước, đại lượng thả đi tự thân huyết dịch, vốn là đối xung kích tam phẩm rất bất lợi. Thế là, chỉ có 2 người thành công tấn cấp tam phẩm. Đồng thời, 2 người này cuối cùng cũng trốn ra Lạc Nhật Cốc. Nhưng mà, trong đó một người bị thị huyết văn trùng đốt qua, lây nhiễm huyết độc, không lâu sau đó liền một mệnh ô hô. Một người khác tên là Tống Bá Đạo, hắn là thành công nhất, còn sống trốn về Bản Tiên Tông, bị tông chủ Liêu Thần Phong đề bạt làm trưởng lão. Năm thứ 2, có quái vật xâm nhập Bản Tiên Tông sơn môn, Tống Bá Đạo ra sức lên chiến, bất hạnh vẫn lạc. Ta sát. Ngụy An Triệt để bó tay rồi, Tống Ba Đảo đây cũng quá xui xẻo, mới vừa tấn cấp tam phẩm mới một năm thời gian liền treo. Cảm tạ ngươi nỗ lực, để cho ta thu được Tử Dương Quyết tam phẩm cảnh giới ban thưởng. Ngụy An vì đó mặc niệm. Ngoại trừ tu luyện Tử Dương Quyết người, còn có tu luyện Ngự Lôi Chân Quyết, Ngũ Lôi Chính Pháp các loại lôi thuộc tính người có võ công, cũng là tương đương tích cực. Đáng tiếc bộ phận này cũng không có nhiều người. Bất quá, ngay trong bọn họ người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng có một người thành công tấn cấp tam phẩm, người này tên là Toàn Bộ Nhược Minh, tu luyện Ngự Lôi Chân Quyết. Năm thứ 2, có quái vật xâm nhập Bản Thiên Tông sơn môn, Toàn Bộ Nhược Minh thảm tao quái vật phân thây, chết oan chết uổng. Cỏ. Toàn Bộ Nhược Minh cũng tại năm thứ 2 chết. Ngụy An hít sâu một hơi, cảm giác giác minh tiên mỗ một ngày, Bản Thiên Tông đem bị trọng thương. Một đầu quái vật. Đến tột cùng là quái vật gì? Đảo mắt 6 ngày đi qua. Ừm, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng ta cũng làm rất sung túc chuẩn bị. Ngụy An tay cầm 3 môn tam phẩm ban thưởng, Bản Thiên Kinh, Tử Dương Quyết, Ngự Lôi Chân Quyết. Hùng hậu như vậy tích lũy, nếu là còn không thể tấn cấp tam phẩm, kia Ngụy An thật hẳn là từ treo đông nam nhánh. Trần Mama, ta cần nghỉ giả 2 ngày. Ngụy An hướng Trần Mama xin nghỉ, thu hoạch được cho phép về sau, cấp tốc ly khai Bản Tiên Tông, thẳng đến Tứ Hải Thương Hội. Hắn nhìn thấy Lý Linh, xin nhờ nàng cho Trần Uyển Nghi truyền lời, ước Trần Uyển Nghi ra gặp một lần. Lưu Linh làm việc lanh lợi đáng tin. Không đến 2 giờ, Ngụy An liền gặp được Trần Uyển Nghi. "Trương đại ca, ngươi tìm ta?" Trần Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ, nàng là rất muốn gặp đến Ngụy An, có thể nhìn nhiều trong lòng đều là vui thích. Ngụy An lấy ra một bản sách dày, bìa thình lình viết Xâm La Vạn Tượng thần công, đây là bản chép tay. "Ta được đến một môn tuyệt thế thần công, cảm thấy ngươi cũng có thể tu luyện." Ngụy An đi thẳng vào vấn đề, đem Xâm La Vạn Tượng thần công bí kíp đưa cho Trần Uyển Nghi. "Tuyệt thế thần công?" Trần Uyển Nghi hai mắt tỏa ánh sáng, hiếu kỳ lại kích động tiếp nhận bí kíp, nhịn không được tại chỗ là xem. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, Trần Uyển Nghi đạt được ta về sau, ban ngày luyện kiếm, ban đêm thăng lộ. Năm thứ hai, Trần Uyển Nghi hơi có tiến bộ. Năm thứ ba, Trần Uyển Nghi rốt cục có chỗ hiểu ra, nhập môn. Năm thứ năm, Trần Uyển Nghi bị Linh Không giáo chủ thu làm đệ tử, một vị thần bí cao thủ đi vào Bạch Liên giáo, chỉ điểm nàng tu hành, nhường nàng được lợi cực lớn, rốt cục hoàn thành đạo thứ nhất cấm chế tạo dựng. Thứ 11 năm, Trần Uyển Nghi tấn cấp tam phẩm, đồng thời nàng kiên trì không ngừng tu luyện, hoàn thành đạo thứ hai cấm chế tạo dựng. Thứ 17 năm, Trần Uyển Nghi sâu ẩn vào nhập trong thế giới, đi chênh lệch liền sai, nội nhập một cái không gì sánh được nguy hiểm trong thế giới, bị không thể diễn tả quái vật ăn sống nuốt tươi. Mô phỏng kết thúc. 17 năm sau, Trần Uyển Nghi cuối cùng vẫn là muốn chết sao? Ngụy An than khẽ. Cũng may, nàng tu luyện có thành tựu, trợ giúp Ngụy An hoàn thành đạo thứ hai cấm chế tạo dựng, nhường hắn có thể tùy tiện mô phỏng tam phẩm công pháp. Hai người rất nhanh phân biệt. Ngụy An cưỡi độc giác bảo tê, một đường vọt ra vương thành, tìm một cái bí mật nơi hẻo lánh cấp tốc dịch dùng, về sau hướng phía đông bắc 300 dặm bên ngoài hất đuổi mà đi. Giữa trưa, độc giác bảo tê tiến vào một tòa sơn cốc, xa xa liền có thể nhìn thấy, trong sơn cốc tràn ngập vận đục nồng vụ, che khuất bầu trời, nồng vụ phía dưới cuốn theo lấy cuồng phong mãnh liệt, thỉnh thoảng truyền đến dã thú cuồng bạo bảo hiếu, cho người ta một loại như truy ma vực cảm giác. Hừ hừ. Độc giác bảo tê đã nhận ra cái gì, vậy mà tự mình ngừng lại, không nguyện ý tiếp tục hướng phía trước. Thấy thế, Ngụy An cũng không có cưỡng cầu, theo độc giác bảo tê trên lưng nhảy xuống, tìm một cái nhìn tương đương an toàn địa phương, đưa nó cái chốt tại dưới một cây đại thụ. Sau đó, Ngụy An một mình một người đi vào sơn cốc, dần dần tiếp cận kia phiến thâm thúy mà nồng đậm sương mù. Dựa theo tư liệu ghi chép, chỉ cần bước vào mảnh này nồng vụ, liền sẽ bị truyền tống đến động thiên phúc địa chỗ sâu cái nào đó địa phương, truyền tống nơi không có quy luật chút nào có thể nói. Ngụy An hít sâu một hơi, đâm đầu thẳng vào trong sương mù dày đặc. Đột nhiên ở giữa, một trận đầu nặng chân nhẹ, Ngụy An lảo đảo dưới, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phương, thình lình phát hiện mình đã thân ở một mảnh bụi cỏ lao bên trong, bốn bề sương mù tràn ngập, trong sương mù tiếng gió gào rít giận dữ. Ô ô ô. Một trận đáng sợ hàn ý xâm nhập tới. Ngụy An lúc này vận chuyển Tử Dương Quyết, phóng xuất ra ngoại cương hộ thể, lập tức đem kia cổ đáng sợ âm hàn ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Âm hàn độc sắc khí, quả nhiên kinh khủng. Ngụy An cảm giác dưới, tự mình tạm thời gánh vác được, không có gì vấn đề lớn. Sau đó, hắn xuất ra Lạc Nhật Cốc địa đồ nhìn một chút, rất nhanh hướng về một phương hướng chạy đi. Ong ong ong. Không lâu, trên đỉnh đầu có bén nhọn chói tai vỗ cánh âm thanh truyền đến. Ngụy An vội vàng ngồi xổm nửa mình dưới, ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt lập tức xuất hiện hai cái lớn con muỗi, toàn thân đỏ như máu chi sắc, vô luận là thân thể vẫn là cánh đều là một mảnh đỏ như máu. Đây chính là thị huyết văn trùng đi, mẹ nó, so con rồi còn lớn hơn. Ngụy An thu liễm khí tức, ý đồ bí mật bắt đầu. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện làm như vậy căn bản vô dụng. Đối với thị huyết văn trùng mà nói, uy tức công là hoàn toàn vô hiệu, bọn chúng là thông qua đối huyết dịch cảm giác đến xác định nơi nào có con mồi. Thế là, trong đó một cái thị huyết văn trùng rất nhanh phát hiện Ngụy An, vô cánh ở giữa, vô cùng nhanh chóng một đầu đâm xuống. Lôi cức. Ngụy An gặp đây, không chút do dự thi triển ra ngự lôi chân quyết, thả ra một đạo to bằng ngón tay hồ quang điện, trúng đích thị huyết văn trùng. Ba chít chít một cái. Thị huyết văn trùng khói đen bốc lên mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Cảm giác huyết dịch a. Ngụy An suy nghĩ một chút, lúc này thi triển băng hoàng lục quyết, toàn thân nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, huyết dịch đi theo lạnh xuống. Hắn quan sát đến một cái khác thị huyết văn trùng, phát hiện huyết dịch trở nên lạnh về sau, nó nấn na không chừng, do dự một hồi lâu bộ dạng, sau đó cũng một đầu đâm xuống đến tập kích Ngụy An. Đi chết. Ngụy An lúc này điện giật chết nó. Nhưng huyết dịch trở nên lạnh hữu hiệu, nhưng hiệu quả không phải đặc biệt mạnh. Ngụy An âm thầm gật đầu. Đây chính là Sâm La Vạn Tượng thần công ưu tú chỗ, có thể nhờ Ngụy An đồng thời thi triển nhiều môn võ công, lại không liên quan tới nhau. Giờ phút này, Ngụy An lấy Tử Dương quyết chống cự âm hàn độc sát khí, lấy ngự lôi chân quyết giết chết thị huyết văn trùng, đồng thời hắn còn có thể thi triển băng hoàng lục quyết hạ nhiệt độ, nhường thị huyết văn trùng khó mà phát hiện chính mình. Đi. Ngụy An lực lượng 10 phần, thi triển hư ảnh bộ, lấy cực nhanh tốc độ chạy vội, xông ra bụi cỏ lau, vượt qua một con sông. Ước chừng 2-3 giờ sau, hắn gặp được một tòa núi cao. Có núi cao, quá tốt rồi. Ngụy An lập tức mở ra địa đồ, núi cao thường thường là trên bản đồ tiêu chí, rất dễ dàng tiến hành địa vị, biết mình thân ở cái gì địa phương. Rất nhanh, hắn thu hồi địa đồ, quay người hướng một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Trời rất nhanh tối. Chương 117 hử, đây chính là tam phẩm thượng. Lạc Nhật cốc bên trong, nồng vụ quanh năm không tiêu tan. Ngày vừa rơi xuống, nơi đây càng lộ vẻ đen như mực, đen như một đoàn mực nước, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngày mai sẽ là ngày thứ 8. Thời gian có chút gấp, Ngụy An không có ý định dừng lại. Nhưng mà, sắc trời thực tế quá đen. Lấy hắn vượt xa bình thường thị lực, bốn bề tầm nhìn lại cũng chỉ có 3-4 mét mà thôi. Đi đêm đường, quá khó khăn. Đường khó đi không nói, còn rất dễ lạc đường. Một khi thật lạc đường, ngược lại được không bù mất. Không có biện pháp, tìm địa phương qua đêm đi. Ngụy An thở dài, lập tức nạn chí đi đêm đường ý đồ, chậm dần tốc độ, vừa đi bên cạnh tìm kiếm có thể qua đêm địa phương. Lạc Nhật cốc bên trong âm lãnh ẩm ướt, khắp nơi nước bùn, đợi trên mặt đất rất khó chịu đêm, leo đến trên cây đi. Ngụy An giờ phút này thân ở một mảnh cỏ hoang bên trong. Cỏ so với người cao. Phải biết, chiều cao của hắn vượt qua 1m8, tiến vào cỏ hoang về sau, liền đầu cũng không cách nào lộ ra. Trung quanh không có cây cối, Ngụy An chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tìm đòi. Ngay tại cái này không lâu, Ngụy An ngẩng đầu một cái, chợt phát hiện nơi xa có một đoàn ánh sáng dâng lên, cả kinh hắn tranh thủ thời gian nằm nửa mình dưới. Đoàn kia ánh sáng ước chừng tại 50m có hơn, tia sáng có thể xuyên thấu nồng vụ, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mạnh không yếu. Ngay sau đó, lại có một đoàn ánh sáng từ từ bay lên. Một đoàn lại một đoàn ánh sáng liên tiếp sáng lên, trải rộng tứ phía bốn phương tám hướng, hoặc xa hoặc gần. Ngụy An cẩn thận nghiêm túc đứng người lên, tới gần một đoàn ánh sáng, cẩn thận đưa mắt nhìn xem xét, phát hiện đoàn kia ánh sáng đúng là một loại côn trùng, hình thể có to bằng nắm đấm, cái mông có thể sáng lên. Đom đóm. Ngụy An chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn đom đóm, bọn chúng ghé vào trên lá cây không lúc đích. Ong ong. Một cái thị huyết văn trùng bay tới, tựa hồ là bị tia ánh sáng hấp dẫn tới. Bạch. Sáng lên côn trùng manh hé miệng, một cái dây nhỏ hình dáng đầu lưỡi bắn ra, một cái cuốn lấy thị huyết văn trùng. Đầu lưỡi thu hồi, thị huyết văn trùng tiến vào sáng lên côn trùng bên trong miệng, cơ hồ không chút dãy rủa, liền bị nuốt xuống dưới. Thiên địch a. Ngụy An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thị huyết văn trùng tất nhiên đáng sợ, nhưng cũng là có thiên địch. Ngụy An suy nghĩ một chút, nếm thử theo sáng lên côn trùng bên người đi qua, sau đó thật đi tới. Sáng lên côn trùng đối với hắn không có bất cứ hứng thú gì. Vạn hạnh, nó hẳn là sẽ không công kích nhân loại. Ngụy An nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn quanh khắp nơi. Cái gặp từng đoàn ánh sáng lít nha lít nhít, đem tầm mắt đi tới khu vực chiếu lên phá lệ sáng tỏ. Vậy mà so ban ngày thời điểm, ngược lại càng thêm sáng. Lạc Nhật tốc đêm, lộ đầy vẻ lạ a. Ngụy An vui mừng quá đỗi, bắt lấy cơ hội vội vàng hướng trước chạy đi, dậm chân một cái, nhảy lên thật cao, chân đạp lá cây, lướt sóng nhanh chóng tiến lên. Ước chừng sau một tiếng, hắn ly khai kia phiến cỏ hoang địa, tiến vào một mảnh sơn thôn chi địa. Đi tới đi tới. Tại Ngụy An tùy ý hướng về một phương hướng dò xét lúc, nơi nào đó đột nhiên thoáng hiện sáng lên chữ viết. A, có bảo vật. Ngụy An mừng rỡ, hắn dám định thuật kỳ thật cũng không có tốt như vậy dùng. Phát động là có điều kiện. Hắn ánh mắt chỉ cần dừng lại tại một kiện nào đó vật phẩm bên trên, chí ít cầm 3 trở lên, mới có liên quan tin tức nổi lên. Đồng thời, vật phẩm là không phải sinh mệnh. Bất quá, một loại khác đặc thù tình huống dưới, tin tức hiện tốc độ sẽ dị thường nhanh chóng, đó chính là cao giai vật phẩm. Mỗi lần gặp được cao giai vật phẩm, Ngụy An chỉ cần khẽ quét mà qua, trong tầm mắt liền sẽ thoáng hiện qua mang, dùng tốt phi thường. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, chợt phát hiện sáng lên địa phương đúng là một cây đại thụ. Cự ly có chút xa, sáng lên chữ viết phi thường mô hình hồ. A, đại thụ là có sinh mệnh đi. Ngụy An bỗng nhiên nghĩ đến giám định thuật sử dụng phạm vi, lập tức kinh ngạc xuống. Chẳng lẽ, hệ thống rốt cục thăng cấp, có thể giám định vạn vật rồi. Ngụy An phân chấn không thôi, nhanh chóng chạy hướng cây đại thụ kia, nhưng đến tới gần cách xa 100m thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên biểu tình khiếp sợ. Tầm mắt phía trước theo dưới chân một mực lan tràn đến nơi xa, khắp nơi đều có xương cốt, thi cốt từng đống. Ngụy An hô hấp cứng lại, chợt phát hiện những cái kia thi cốt có nhân loại xương đầu, hẳn là tất cả đều là nhân loại di hải. Từng cỗ thi cốt chồng chất, tàn mát, vỡ vụn xương cốt khắp nơi có thể thấy được, không cách nào phán đoán đến cùng có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Số lượng này, không có 1 vạn cũng có 8 ngàn đi. Ngụy An treo lên 12 phần tinh thần, nắm chặt vẫn thạch kiếm, cẩn thận nghiêm túc đi thẳng về phía trước, tận lực phòng ngừa dẫm lên thi cốt. Đoạn này đường đi chỉ chốc lát, rốt cục đi vào cây đại thụ kia dưới, sáng lên chữ viết tùy theo rõ ràng. Vật phẩm, thể nhu đao. Nhãn hiệu, Trung Nguyên Cửu Châu thập đại danh đao một trong. Đẳng cấp, thủy giải là cấp 5 thần kim, vạn giải về sau phẩm giai có thể tăng lên. Đao mà nói, thể như đao giết gà, gọn gàng. Đặc chất, sắc bén, nhanh chóng mãnh. Ngụy An nháy mắt mấy cái, hắn nhìn thấy sáng lên chữ viết thời điểm, không nhìn thấy tệ như đao. Phát ra chữ viết quang mang vật phẩm, đúng là trước mặt cái này khỏa mấy người ôm hết đại thụ, ngay tại cách xa mặt đất cao một thước địa phương. Vân vân. Ngụy An bỗng nhiên chú ý tới, sáng lên chữ viết hoạch tâm vị trí, khối kia vỏ cây phía trên ẩn ẩn có một đạo vết sẹo. Hẳn là tại thụ tâm bên trong. Ngụy An lúc này dùng cả hai tay gỡ ra vỏ cây, đào ra cây thịt. Rất nhanh, một đoạn chôi đao lộ ra. Ngụy An kẹp lấy chôi đao, ra bên ngoài mánh rút ra, bỗng nhiên ở giữa, một cái đoạn đao đập vào mi mắt. Thân đao bộ dáng chính là thường gặp tệ như đao, chỉnh thể chiều dài bao quát chôi đao ở bên trong, cũng chỉ có nửa mét mà thôi. Chôi đao là dùng một loại nào đó xương cốt chế thành, hư hư thực thực là xương châu. Thân đao bộ phận cũng là thường thường không có gì lạ, toàn thân hiện ra màu xám trắng, lưỡi đao bộ phận trắng bệnh. Ngụy An đem tệ như đao cầm tại trong tay ước lượng xuống, trọng lượng không thua kém 100 cân, trên tay hắn cũng không tính nặng, nhưng đổi người bình thường, đoán chừng không sử dụng được cây đao này. Hắn một trận tường tận xem xét về sau, đồng nhiên nắm chặt chôi đao, vung đao chém ngang trước mặt đại thụ. Bạch. Trong không khí hiện hiện một cái mắt trần có thể thấy bạch tuyến. Đầu kia bạch tuyến nhanh đến mức tựa như một đạo màu bạc lôi đỉnh, theo đại thụ dưới đáy chợt lóe lên. Đại thụ không có bất luận cái gì rung động. Ngụy An giơ tay lên, ấn tại trên đại thụ, nhẹ nhàng đẩy, mấy người ôm hết đại thụ lập tức huynh đảo. Vây ngập lại, đại thụ phảng phất không chịu nổi một kích ngã trên mặt đất, lộ ra chặt đứt vòng tuổi chân nhắn như gương. Hô. Ngụy An không khỏi thở sâu, thân sắc vì đó động dung. Vừa rồi hắn không có sử dụng cương lực, chỉ là sử dụng nhục thân kình lực huy động tể nhu đao, không nghĩ tới chém ngang uy lực càng như thế kinh khủng. Không hổ là thập đại danh đao. Ngụy An kích động không thôi, không nghĩ tới tại Lạc Nhật cốc bên trong vậy mà nhặt được như thế quý báu bảo đao. Kiếm bộ rồi. Chuyến này không giả a, coi như ta không có tấn cấp tam phẩm, cũng là không lỗ. Ngụy An vui vẻ một hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn một chút xung quanh khắp nơi thi cốt, trong lòng suy đoán nơi đây đã từng phát sinh một trận thảm liệt chém giết hoặc đồ sát. Tệ nhu đao tiền nhiệm chủ nhân đem ném ra, cắm vào cây này chỗ sâu, sau đó không có người phát hiện nó. Ngụy An suy đoán ra tệ nhu đao tiền nhiệm chủ nhân, hơn phân nửa là đã chết. Không phải vậy, quý giá như thế bảo đao, vô luận là ai đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm trở về. Lạc Nhật cốc từng là Thiên Vương môn động thiên phúc địa, nơi này mặc dù lọt vào phá hư, nhưng nhất định cũng có thất lạc bảo vật. Ngụy An nhịn không được tại phụ cận lưu đạt bắt đầu, bất quá hắn rất nhanh liền ngừng lại. Ừm, không thể quá tham. Mau chóng tăng lên tự thân tu vi, mới là chính đạo. Về phần bảo vật, hết thảy tùy duyên đi, trên đường nhìn thấy đã thu, không gặp được coi như xong. Ngụy An cứ thế mà nhịn xuống dục hoặc, triệt để tỉnh táo lại, thu hồi tể nhu đao, tiếp tục dọc theo cố định phương hướng tiến lên mà đi. Chưa phát giác ở giữa đến sau nửa đêm, Ngụy An đi ra kia phiến to lớn rừng tây, bay qua một cái ngọn núi, đang hướng dưới núi đi đến lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến bảo hiếu thanh âm. Ầm ầm. Phảng phất sét đánh, kia bảo hiếu âm thanh dị thường hùng vĩ, rung trời hám địa. Ngụy An ngừng lại bước chân, ngưng thần nhìn chỗ xa. Ngay từ đầu chỉ thấy đồng vụ quần quần không ngớt, kịch liệt phun trào. Lâu lâu, trong sương mù dày đặc hiện ra một cái to lớn bóng đen hình dáng, to lớn như một ngọn núi giống như. Đó là cái gì quái vật? Ngụy An muốn xem cái rõ ràng, nhưng có đồng vụ hỗn loạn che chắn, bóng đen hình dáng rất nhanh trở nên mô hình hồ không rõ, chỉ có từng đợt dọa người bảo hiếu truyền đến, dưới chân núi đều đi theo rung động. Ngụy An đợi không sai biệt lắm 2 giờ, bảo hiếu âm thanh mới dần dần yên tĩnh xuống, thế rồi rốt cục an tĩnh lại. Xuất ra địa đồ, Ngụy An lần nữa so sánh tiêu chí, xác nhận tự mình tiến lên phương hướng không có sai lầm, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nhoáng một cái đã đến lúc tờ mờ sáng. Những cái kia sáng lên côn trùng toàn bộ dập tắt nguồn sáng, bốn bề lập tức lâm vào thâm trầm đen như mực bên trong. Ngụy An không thể không dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Lạc Nhật cốc rốt cục có một chút tảng sáng, giống như là âm thiên trạng vạng tối đồng dạng u ám. Ngụy An lần nữa xuất phát lực phi nước đại. Theo sắc trời từng điểm một sáng lên. Đi nhanh bên trong Ngụy An đi ngang qua một cái cao điểm, thuận thế đứng cao nhìn xa, chợt phát hiện đang phía trước nơi xa có sáng tỏ thủy sắc dập dờn. Kia là một mảnh bao la to lớn hồ nước. Tinh Lạc hồ. Ngụy An trong lòng vui mừng, vội vàng xuất ra địa đồ so với xuống, hồ nước vô biên vô hạn, hồ thủy tinh ánh sáng lạ, giống như một khỏa tinh thần rơi vào đáy hồ, đẹp không sao tả xiết. Không có sai. Ngụy An lần lượt mô phỏng Lạc Nhật cốc địa đồ, mỗi cái tới mục đích người, cuối cùng cũng hội tụ hướng một cái thật lớn hồ nước. Cuối cùng đã tới. Ngụy An trong lòng mừng rỡ, hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy vội đi qua, trực tiếp đi vào bên bờ hồ. Cái này thời điểm, tầm mắt đống nhiên càng thêm rõ ràng, bởi vì hồ nước phía trên sương mù rõ ràng muốn mỏng manh rất nhiều, phía ngoài đồng vụ che trời, nơi này là sương mù bao phủ. Ngụy An ánh mắt đảo qua mặt hồ, chợt phát hiện trong hồ nơi nào đó có đồ vật, một cái, hư hư thực thực là cây cột, theo đáy hồ nhô ra mặt nước cũng kéo dài đến trăm thước chỗ cao. 1, 2, 3. Ngụy An đếm một cái cây cột số lượng, rõ ràng là 10 cái. 10 cái cây cột. Ngụy An manh nhớ tới một cái chi tiết, Tào Tích Đoan an bài thị nữ đấu giá nội tình tin tức, chỉ bán cho 10 người. Thì ra là thế. Ngụy An trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, không chần chờ nữa, thả người nhảy lên, đạp sóng trục lãng, cái gặp hắn lần lượt lên lên xuống xuống, chân đạp mặt nước, tựa như một cái nhẹ nhàng yến tử ở trên mặt hồ đi nhanh. Ong ong. Trên mặt hồ, nhóm lớn thị huyết văn trùng bay qua, một mảnh đen kịt. Không bao lâu, bọn chúng phát hiện Ngụy An, nhanh chóng tụ long tới, siêu 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 kích xạ mà tới. Chết. Ngụy An toàn thân chấn động, phóng xuất ra từng đạo lôi hồ, tại quanh thân hình thành một tấm hàng rào điện. Tất cả xông lên mà đến thị huyết văn trùng lập tức bắn ngược trở về, thân thể bốc khói lên, rơi về phía mặt hồ. Ngụy An tiến lên tốc độ, vậy mà không có nhận ảnh hưởng chút nào. Sau một lát, Ngụy An cự ly kia 10 cái cây cột đã không đủ cách xa 100 mét. 10 cái cây cột là dưới đáy to, càng lên cao kéo dài càng hẹp nhỏ, cao nhất địa phương chỉ có bồ đoàn lớn nhỏ, lớn như vậy điểm địa phương cũng liền chỉ có thể dung hạ một người đứng đấy hoặc ngồi hạ. Cây cột là một loại nào đó tảng đá điêu mài mà thành, mặt ngoài trải rộng phức tạp kỳ diệu hoa văn. Giờ khắc này, trong đó 8 cái cây cột đã bị người chiếm cứ, 8 người một người một cái cây cột, khoanh chân ngồi tại phía trên. Ngụy An ánh mắt quét qua, lập tức nhận ra trong đó một người, chính là Bản Thiên Tông Thi Vân Hải. Ừm, hắn so ta tới trước một bước. Mỗi người tiến vào Lạc Nhật cốc về sau, bị truyền tống vị trí không đồng dạng, cự ly Tinh Lạc Hồ hoặc xa hoặc gần. Thi Vân Hải 8 người này, hiển nhiên muốn so Ngụy An gặp may mắn một điểm, chiếm trước tiên cơ. Không thể không thừa nhận. Vận khí a, kỳ thật cũng là thực lực một bộ phận. Ừm, ta tới cũng không tính quá muộn. Ngụy An khỏe miệng hơi bệnh, chợt leo lên một cái cây cột, đến đỉnh chót, hai chân kẹp lấy, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhìn một chút mặt khác 8 người. Quả nhiên, Thi Vân Hải bọn hắn 8 người từng cái sắc mặt tái nhợt, mặt ngoài hiện ra dị dạng đỏ ửng. Rất hiển nhiên, bọn hắn là trước thả đi trong thân thể rất nhiều máu về sau, lại tiến nhập Lạc Nhật cốc, hiện tại không thể không cắn thuốc bổ máu, khôi phục nguyên khí, sau đó lại xung kích tam phẩm. Ngụy An không có phiền toái như vậy, hắn không có mất đi một điểm máu. 8 người không có để ý mới tới Ngụy An, toàn bộ nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú luyện hóa dược lực. Phúc. Đúng vào lúc này, một cái trên cây cột có vị tóc trắng lao giả bỗng nhiên mở chừng hai mắt, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trong nháy mắt biến thành không gì sánh được khó coi, thân thể lắc lư dưới, kém chút theo đỉnh chóp té xuống. Tóc trắng lao giả kịch liệt thở dốc, thở hổn hển, liên tục không ngừng xuất ra một khỏa đan dược nuốt vào trong bụng, đùa giỡn một lát sau, thân thể lúc này mới ngừng run. Hắn cúi đầu xuống, nặng nề thở dài, khóe mắt có nước mắt nổi lên, trên mặt biểu lộ tràn ngập vô biên vô tận bi phẫn, không cam lòng. Thật lâu, tóc trắng lao giả đứng người lên, nhìn một chút những người khác, thả người nhảy xuống cây cột, chân đạp sóng nước, dần dần từng bước đi đến. Ngụy An chú ý tới, tóc trắng lao giả thổ huyết về sau, mùi máu tươi vậy mà không có dẫn tới một cái thị huyết văn trùng. Cái này 10 cái cây cột quả nhiên kỳ dị, không phải tầm thường. Ngụy An thán khẽ. Cơ bản có thể khẳng định, ngồi tại cái này trên cây cột xung kích tam phẩm thời điểm, sẽ không lọt vào thị huyết văn trùng tập kích. Dù là như thế, Ngụy An vẫn không có vận động, cẩn thận quan sát.